Chương 962, muốn chơi xấu, vay tiền. Chương 962, muốn chơi xấu, vay tiền. Các ngươi lời nói này cũng là giả ra tình huống này thật không dễ xử lý. Ta cũng là nói trừ phi chính bọn hắn thời gian không vượt qua nổi, chỉ sợ mới có thể chủ động hồi hương đi xuống đi. Đúng vậy a, chỉ có điều giả Trương thị cái kia con dâu Tần Hoài Như còn có chút bản sự. Không tệ không tệ, làm lâu như vậy lấy ra phân đội, cứng rắn làm tiếp. Nàng cũng là lợi hại, đổi thành đồng dạng nữ thật không làm tiếp được. Đại gia lúc này nhao nhao nói, mà Tam đại mụ bọn hắn đối với Tần Hoài Như cũng không biết nói cái gì. Nói nàng đáng giận à, nàng không sánh được giả Trương thị nói nàng không đáng ghét à, nàng làm một ít chuyện cũng có thể ác. Ngược lại không phải người tốt lành gì. Ai, ta cho các ngươi ra một cái chủ ý. Các ngươi xin các ngươi tứ hợp viện cái kia Triệu Xưởng phó hỗ trợ tôi. Nếu là hắn ra tay, hẳn là đủ đem giả Trương thị một nhà lấy đi a. Lúc này có một người cười ha hả nói. Đám người lập tức quét mắt nhìn hắn một cái. Gia hỏa này là nghiêm túc nghĩ kế, hay là muốn hỗ Triệu Xưởng phó một cái nhà? Hán, ngươi không biết chắc chắn là ra chủ ý, chỉ là không có qua đầu góc mà thôi. Chính xác cả ngày cười ha hả, cũng không nhiều như vậy tâm cơ. Muốn đổi thành là người khác, ta còn thực sự phải hoài nghi một chút. Đại gia ngươi một câu ta một câu nói lấy. Lúc này người kia cũng phản ứng tới, vội vàng bưng kín miệng của mình, xám xịt chạy về trong nhà đi. Kia cái gì các vị vừa mới tiểu tử này nói lời cũng là nói bậy bạn, các ngươi chớ nói lung tung à. Đúng vậy a đúng vậy a, hắn cũng không phải hữu tâm. Không tệ không tệ, đại gia cho chúng ta một bộ mặt. Lúc này bọn hắn tại chỗ đã bắt đầu vì chính mình người trong viện nói chuyện. Dù sao lời này nếu là truyền đến Triệu Đông Thăng lỗ tai đi, vạn nhất người ta suy nghĩ nhiều, nhưng là đắc tội với người. Tam đại mụ bọn hắn cũng biết chuyện này tình huống, cũng là gật đầu một cái. Các ngươi yên tâm đi, mặc dù chúng ta ưa thích bắt quái những vật này, nhưng có một số việc ta thì sẽ không nói loạn. Không tệ không tệ, chỉ bất quá hắn sau này hay là chớ nói như vậy, vạn nhất ngày nào đó từ chỗ khác người cái kia truyền đến chúng ta nhất đại gia lỗ tai đi, nhưng là không xong. Không tệ, đừng bởi vì nhất thời miệng lưỡi nhanh, đắc tội một chút người không nên đắc tội. Đúng vậy á, nhưng phải chú ý nha. Tam đại mụ bọn hắn lúc này nói một lần. Đến nỗi đằng sau thật sự có thể hay không khắp nơi truyền, người nào sẽ biết đâu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thật tốt thuyết giáo hắn một chút, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tái phạm loại sai lầm này. Cảm tạ cảm tạ. Bọn hắn lúc này cười ha hà gật đầu một cái. Sau đó Tam đại mụ bọn hắn cũng bay người rời đi. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không truyền đến Triệu Đông Thăng lỗ thai đi a? Ngươi cảm thấy bọn này ưa thích bắt quái người có thể đình chỉ sao? Vậy làm sao bây giờ, đến lúc đó truyền đến nhân gia lỗ thai đi làm sao xử lý? Có thể làm sao? Chỉ hy vọng nhân gia sẽ không suy nghĩ nhiều, nếu không tiểu tử kiếp nhưng có chút phiền toái. Mọi người xem gặp vừa mới cái kia chạy về nhà tiểu tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại không có quan hệ gì với bọn hắn cũng sẽ không đi lý tới những chuyện này. Chuyện đắc tội với người bọn hắn cũng không làm. Mà cùng lúc đó, Triệu Đông Thăng bọn hắn đã đem Đồng Ngạnh đưa đến bệnh viện. Lúc này Đồng Ngạnh đã đẩy vào kiểm tra. "Ta Đồng Ngạnh a, ngươi nếu là xảy ra chuyện, mãi mãi sống thế nào nha?" Lúc này giả Trương thị đặt mông ngồi dưới đất gào khóc. Triệu Đông Thăng nhìn nàng một cái, sau đó trở về cái kia quần áo khoác thanh niên trước mặt. "Ngươi cũng đi đem mặt bên trên làm một chút thanh lý a. Dạng này làm trò, làm không tốt sẽ lây." Triệu Đông Thăng nói. Cái kia quần áo khoác thanh niên gật đầu một cái, tiếp đó liền chuẩn bị đi tìm người cho mình làm một chút thanh lý. Nhưng mà giả Trương thị lúc này vội vàng bắt được hắn. "Không cho phép ngươi đi, ngươi đem cháu của ta đụng bị thương, ngươi làm sao có thể chạy?" Giả Trương thị lúc này hung tợn nhìn về phía hắn. "Ta chạy mẹ ngươi bức. Ngươi đem mặt ta cào thành dạng này, ta không phải đến bôi ít thuốc à?" Lúc này người thanh niên kia thật sự hận không thể cho lão thái bà này một cước. Mà lúc này đi theo Triệu Đông Thăng cùng một chỗ đem Đồng Ngạnh đưa vào bệnh viện, những người kia cũng khuyên nói đến giả Trương thị. Giả Trương thị nhân ra tình huống này làm sao lại chạy, ngươi nhanh để người khác đi đem mặt bên trên miệng vết thương lý một chút đi. "Đúng thế, ngươi ngón tay kia giáp đen như vậy, vì mới biết bên trong có bao nhiêu vi khuẩn, vạn nhất lây nhiễm người ta làm sao bây giờ?" "Không tệ không tệ, đến lúc đó nhân gia lây nhiễm ngươi còn phải bồi thường tiền đâu." "Đúng vậy à, nhân gia cũng không phải cố ý đụng nhà ngươi cháu trai, cho người ta đào thành dạng này." Đại gia bây giờ cũng không khỏi thông cảm lên cái này quần áo khoác thanh niên tới. Thật tốt bị làm một hồi như vậy, ai biết hắn có thể hay không chạy. Giả Trương thị mặc dù ngoài miệng hung ác nhưng trên tay đã buông lỏng ra. Tiếp đó quần áo khoác thanh niên cũng không có nói thêm gì nữa, mà là đi xem bác sĩ đi. Mà giả Trương thị lúc này nhìn về phía Triệu Đông Thăng. "Nhất đại gia, vừa mới chúng ta tới kịp không có mang tiền." Giả Trương thị ý tứ rất rõ ràng, hoặc là cho bọn hắn hạng chót tiền thuốc men, hoặc là để cho Triệu Đông Thăng đi giúp bọn hắn tìm cái kia quần áo khoác thanh niên lấy tiền thuốc men. Mà Triệu Đông Thăng không cho là đúng, liếc mắt nhìn giả Trương thị. "Không có tiền ngươi tìm người khác muốn thôi. Hắn đụng tôn tử của ngươi, liền muốn phụ trách tôn tử của ngươi tiền thuốc men nha. Như thế nào ngươi còn định tìm ta muốn a?" Triệu Đông Thăng lúc này mắt lạnh nhìn giả Trương thị. Mà lúc này cùng đi 95 hảo tứ hợp viện người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. "Muốn ta nói cái này đổi thành phía trước giả Trương thị tuyệt đối làm ra được. Ta cũng là nói, hắn tuyệt đối làm được loại này kỳ hoa chuyện. Cũng liền bây giờ đối mặt nhất đại gia không dám. Chính là, nếu là đổi thành trước kia chúng ý hải, chỉ sợ đều phải cưới đến dễ trung hải trên mặt đi." Đại gia lúc này ngươi một câu ta một câu đều nói lấy, trong giọng nói đều tràn đầy chế giễu. Mà giả Trương thị thấy thế cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như. "Chỉ trách ngươi liền không thể đem Đồng Ngạnh xem trọng sao? Nếu là cháu của ta tay thụ thương lưu lại tàn tật, nhìn ta không bóp chết ngươi." Giả Trương thị lúc này chỉ có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết tại Tần Hoài Như trên thân. Tần Hoài Như nghe được giả Trương thị lời nói, thật muốn hung tợn mắng hắn một trận. Mà lúc này người trong bệnh viện thấy cảnh này cũng nhịn không được lắc đầu. Ai, cái kia nữ đồng chí cũng là đáng thương, con trai mình bị thương còn muốn bị mẹ chồng mình nói như vậy. Ta cũng là nói hắn là đương mẫu thân, hắn làm sao lại nguyện ý con trai mình chịu thương nặng như vậy à? Xem ra người bà này cũng là ác bà. Chính là, tại sao như vậy à? Đại gia lúc này ngươi một câu ta một câu nói. Rất nhanh, lúc này phòng cấp cứu bác sĩ đi ra. Ai là bổng ngạnh gia thuộc? Bác sĩ hỏi. Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người vội vàng liền xông ra ngoài. Đồng chí, chúng ta là bổng ngạnh gia thuộc. Đúng đúng đồng chí, ta là bổng ngạnh mãi mãi. Cháu của ta tay hắn không có sao chứ, sẽ không lưu lại tàn tật cái gì à? Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người khẩn trương nhìn về phía đối phương. Các nàng chỉ sợ bây giờ người thấy thuốc tiên nói ra một chút không tốt tới. Chỉ thấy bác sĩ lúc này nói, các ngươi yên tâm, hài tử trên tay không có để lại tàn tật cái gì, chỉ có điều muốn lưu lại một đạo dài 10 cm sẹo. Lời của thầy thuốc để cho Tần Hoài Như thở dài một hơi. Chỉ cần không tàn tật là được, tàn tật sau này chính mình cũng nuôi sống không được ra cái gì lưu lại như thế một cái lớn sẹo. Các ngươi những thầy thuốc này có phải là không có thật tốt? Lúc này giả Trương Thị lời nói còn chưa nói xong, vội vàng liền bị Tần Hoài Như cho che miệng lại. Tần Hoài Như hung hăng trợn mắt nhìn giả Trương Thị mắt, tiếp đó một mặt xin lỗi nhìn về phía người thầy thuốc kia. Cái này ngượng ngùng, mẹ ta nàng vừa mới nói sai. Mặc dù giả Trương Thị lời nói còn không có hoàn toàn nói ra, nhưng Tần Hoài Như nhìn xem bác sĩ cái kia một mặt băng lãnh sắc mặt liền biết đối phương cũng biết mẹ chồng mình mẹ nói là nói cái gì. Hừ, các ngươi đi đóng tiền a. Bác sĩ đem giấy tờ giao cho Tần Hoài Như, liền trực tiếp quay đầu đi vào cứu chữa bổng ngạnh đi. Nếu như không phải là bởi vì có Tần Hoài Như vừa mới kịp thời xin lỗi, hắn cần phải hung hăng mắng một trận giả Trương Thị. Mẹ nó, vừa mới bác sĩ kia là thái độ gì? Còn có ngươi bịt miệng ta làm gì? Hơn phân nửa là bác sĩ kia tay nghề không tinh mới cho cháu của ta khe hở khó coi như vậy. Lúc này giả Trương Thị mặc dù không có trông thấy cháu mình gầy tình huống, nhưng nhân ra bác sĩ đều nói khe hở không dễ nhìn, vậy khẳng định liền khó coi. Một bên Triệu Đông Thăng người nhịn không được lắc đầu. Cái này giả Trương Thị thật sự lúc này còn tại truy cầu những thứ này. Đúng thế, chỉ cần người không có lưu lại cái gì tàn tật liền tốt sao? Một cái nam nhân trên tay có sẹo liền có thẹo. Ai nói không phải à, chút chuyện bao lớn đi, cần phải làm ầm ĩ một chút, cũng không biết nhân ra bác sĩ tức giận. Bọn hắn cảm thấy tuần vui này hoàn toàn không cần thiết. Mà lúc này chung quanh người xem kịch còn nhịn không được chửi bậy. Bà lão này bà xem xét cũng rất hung, vừa mới cái kia đụng cháu trai hắn người trẻ tuổi xong đời. Ta cũng là nói chờ một chút hắn tới cần phải bị sư tử mở lớn miệng ăn một miếng không thể. Ai, xui xẻo nha, gặp phải loại này gia thuộc. Ai nói không phải a? Chờ một chút nhưng là có trò hay để nhìn. Có một chút không nóng nảy người, thừa cơ hội này lưu tại nơi này chuẩn bị nhìn một lát hí kịch. Tần Hoài Như lúc này nhìn về phía Triệu Đông Thăng chờ người. Kia cái gì nhất đại gia, bây giờ người trẻ tuổi kia còn chưa có trở lại, trên tay của ta cũng không tiền, có thể hay không? Lúc này Tần Hoài Như nhìn xem Triệu Đông Thăng cùng với khác người muốn từ trên tay bọn họ vay tiền. Nhưng mà Triệu Đông Thăng chờ người trăm miệng một lời đều nói không đùa, ngươi vẫn là chờ người kia trở về à? Tần Hoài Như là cái gì tính tình, tất cả mọi người bọn họ đều biết là không thể nào vay tiền. Bọn hắn cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy qua, Tần Hoài Như, giả Trương Thị bọn hắn vay tiền trả qua. Không phải, chúng ta cũng là một cái tứ hợp viện, có khó khăn các ngươi thế mà không giúp đỡ. Các ngươi cũng quá đáng đi. Giả Trương Thị lúc này tức giận chỉ vào bọn hắn. Mà người chung quanh lông mày cũng nhíu lại. Bọn họ có phải hay không quá lạnh lùng? Lạnh nhạt cái truy, ngươi cũng không nhìn một chút lao thái bà kia là người nào, đổi thành loại người này ngươi dám cho hắn vay tiền sao? Chính là, hơn nữa bọn hắn vừa mới đồng loạt đều nói chắc chắn là bởi vì nhà bọn hắn phía trước vay tiền không trả qua. 100%, bằng không thì cũng sẽ không như vậy, tất cả mọi người đều cự tuyệt. Người chung quanh rất nhanh liền đem chân tướng sự tình cho đó ra. Mà lúc này cùng theo người tới thì mắt lạnh nhìn xem giả Trương Thị. Chương 963, đồng chí bồi thường tiền. Chương 963, đồng chí bồi thường tiền. Giả Trương Thị ngươi còn không biết xấu hổ nói vay tiền, ngươi có còn qua người khác tiền sao? Đúng đấy, mà lại tôn tử của ngươi ra như thế đại sự, các ngươi thế mà không ai nghĩ đến mang tiền đến, các ngươi ôm cái gì tâm tư không cần chúng ta nói đi. Là người bình thường đều hẳn là mang một ít tiền đến dự bị. Ai nói không phải à, trông cậy vào những này tiểu tâm tư, đến lúc đó làm không tốt ngươi thậm chí tay làm trễ lại thành tàn tật cũng có thể. Lúc này 95 hảo tứ hợp viện tới những người này mắt lạnh nhìn giả Trương Thị, đồng thời lạnh như băng nói. Người chung quanh nghe xong, quả nhiên như bọn hắn suy nghĩ. Ngươi nhìn liền giống như ta nói đi. Vay tiền xưa nay không trả, còn trông cậy và mượn, thật đem người khác toàn bộ làm như đồ đần. Chính là à, có câu nói rất hay, có vay có trả, bọn hắn cho mượn không trả, vậy cũng chớ trông cậy vào người ta sẽ còn cho bọn hắn vay tiền đâu. Nhà này người cũng là thật sự là đủ. Xem trò vui người đều nhịn không được khinh bỉ lên giả Trương Thị bọn hắn tới. Ta, cái này, Tần Hoài Như cũng nghe đến người chung quanh, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Mà giả Trương Thị thì là một mặt không quan trọng. Hắn dù sao bị người nói như thế nhiều năm, đều sớm đã sinh ra một tấm da mặt dày tới. Các ngươi những người này thật sự là máu lạnh, ngày sau các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được chúng ta giả ra trợ giúp. Giả Trương Thị biết mọi người không nguyện ý hỗ trợ, cũng chỉ có thể thả vài câu lời hung ác. Ta vừa mới nghe thấy được cái gì? Ta cũng là nói có nghe nhầm đi, đạt được giả ra trợ giúp. Giả Trương Thị các ngươi tự vấn lòng nhà các ngươi đã giúp ai? Chính là à, từ khi lão giả sau khi đi, nhà các ngươi là cái gì bộ dáng cũng không cần chúng ta nói đi. Có thể vui mừng chết ta rồi. Mọi người lúc này nhịn không được đều nở nụ cười. Triệu Đông Thăng gặp giả Trương Thị như thế nói cũng nhịn không được lắc đầu. Loại này không muốn mặt, cũng liền giả Trương thị loại người này có thể nói ra miệng. Các ngươi, hừ. Giả Trương thị cuối cùng nhất hừ lạnh một tiếng. Với lúc này người trẻ tuổi kia tới. Giả Trương thị đang muốn nói người trẻ tuổi kia, kết quả người kia vừa đến đã bắt đầu mắng, mẹ nó ngươi lão thái bà này đem lão tử mặt cào thành dạng này, bác sĩ nói rất có thể lưu tốt sẹo, ta cùng ngươi nói nếu là lưu lại sẹo ta cùng ngươi. Ngươi không có chơi. Hắn vừa về đến liền chỉ vào giả Trương thị một trận phun nước miếng, phun ra giả Trương thị một đầy. Đều đem giả Trương thị cho phun một bức. 95 hảo tứ hợp viện người trông thấy giả Trương thị kia mộng bức dáng vẻ, cũng nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, ta muốn cười chết rồi, ngươi nhìn giả Trương thị đều không có kịp phản ứng. Ta cũng vậy, hơn phân nửa chính hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể có người sẽ như thế mang hắn. Xem ra cái này chàng trai trẻ tử không tầm thường a. Khẳng định a, chết xạ giả Trương thị bọn hắn hơn phân nửa chiếm không được cái gì tiện nghi. Lúc này mọi người cười ôi ôi nhìn xem một màn này. Tần Hoài như thấy mình bà, giả Trương thị còn muốn tiếp tục mắng, thế là đội vàng kéo lại hắn. Mẹ, ngươi trước đừng dỗ, đồng ngạnh tiền thuốc men còn chưa giao đâu. Tần Hoài Như nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía quần áo khoác thanh niên. Còn không đợi Tần Hoài Như nói chuyện, tên thanh niên kia liền chủ động lấy ra một tấm đại lao đen cho Tần Hoài Như. Đi trước cho ngươi nhi tử đem tiền thuốc men giao, mặt ta chuyện phía sau lại đến chậm rãi cho các ngươi tính sổ sách. Lúc này quần áo khoác thanh niên cũng biết một mã thì một mã. Trước tiên đem chuyện của bọn hắn giải quyết, sau đó mình sự tình sẽ chậm chậm tới. Đám người gặp hắn bộ dạng này cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Cái này chàng trai trẻ tử vẫn là 10 phần không tệ. Chính là a, không có đẩy vĩ trực tiếp đem tiền cho hắn. Nếu đổi lại là ta, không phải chửi mắng một trận lao thái bà này cuối cùng nhất để cầu mong gì khác ta, ta mới nguyện ý cho. Đúng vậy à, người này miệng như thế thối, liền như thế đơn giản cho hắn, ta còn có một điểm không phục. Mọi người giờ phút này đều đang vì quần áo khoác thanh niên cảm thấy đáng tiếc. Người này quả thực là buồn nôn đến cùng. Hắc hắc, ngươi nghe không? Bởi vì ngươi những người này đều đang nói giả Trương thị. Không có cách, giả Trương thị tên ngốc này chính là một đống thối cất chó. Ai nói không phải a, đi đến chỗ nào bị người ghét bỏ. Mọi người lúc này đều so ghét bỏ nhìn thoáng qua giả Trương thị. Nghĩ thầm tên ngốc này nếu là không là bọn hắn tứ hợp viện người tốt biết bao nhiêu a, rất nhanh Tần Hoài Như giao nộp xong phí cũng bay về rồi, nhưng không có chút nào còn quần áo khoác thanh niên tiền ý tứ. Quần áo khoác thanh niên nhìn về phía Tần Hoài Như, 10 đồng tiền toàn bộ sử dụng hết rồi. Tần Hoài Như mặt không đỏ tim không đập nói ra, kêu cái gì không cần như vậy nhiều tiền, nhưng ta nghĩ đến trước đặt vào ở bên trong, bạn nhất phía sau nhi tử ta dùng thuốc liền không phiền phức từ ngươi nơi này lấy thêm tiền, miễn cho đến một lần phiền phức vô cùng. Kỳ thật lũi về 3 khối tiền tất cả đều là vào Tần Hoài Như túi. A, thật sao? Quần áo khoác thanh niên liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, nhưng hắn cũng không có nói ra đến, tâm hắn nghĩ hiện tại để bọn hắn cản rỡ một chút chờ một chút liền để bọn hắn ăn bao nhiêu nôn bao nhiêu. Mà chung quanh những người khác thì nhìn nhau một chút. Ta dám đánh cược Tần Hoài Như khẳng định đem một vài tiền cho nuốt một mình. Đây nhất định, vừa mới thiếu niên này xúc động, hẳn là đi cùng hoặc là hỗ trợ giao nộp. Cái này 10 đồng tiền mất trắng. Không sai, phía sau chỉ sợ. Giả Trương thị bọn hắn gặp hắn ra tay như thế hào phóng, còn không chừng biết thế nào làm thịt hắn đâu. Tất cả mọi người cảm thấy người này tuổi còn rất trẻ, quá vọng động rồi. Hiện tại không chừng giả Trương thị cùng Tần Hoài Như hai người nghĩ đến thế nào làm thịt hắn. 95 hảo tứ hợp viện những người này cũng thảo luận. Tốt ra hỏa, người này một chút xuất ra 10 đồng tiền mất giáo. Tần Hoài Như người này vẫn là thật lòng đen. Ta cũng là nói, vừa mới ta còn muốn lấy thế nào cũng biết mang cái 2-3 khối tiền trở về đi. Vào túi áo của bọn hắn, thế nào có thể còn có trở về. Ngẫm lại ngốc trụ, hắn những số tiền kia chính là như thế không có. Mọi người lúc này để đẩy miệng ngốc trụ. Dù sao ngốc trụ lúc trước thế nhưng là bị Tần Hoài Như cùng giả Trương thị bọn hắn làm xoay quanh. Hy vọng cái này chàng trai trẻ tử có thể gánh bắt đi, không phải nói liền thế đáng thương đi. Có nhất đại gia ở chỗ này để ép, không phải nói ngươi nhìn giả Trương thị có thể hay không báo nổi, tìm hắn để gây sự. Ta cũng là nói người này đến cảm tạ nhất đại gia, không phải nói hắn lúc này chỉ sợ còn muốn bị bắt mấy chảo. Ta đang muốn chờ một chút nếu là nhất đại gia đi, cái này chàng trai trẻ tử làm sao xử lý. Tại trong bệnh viện giả Trương thị không dám báo nổi đi. Lúc này đám người đồng loạt nhìn một chút đâu, vừa mới nói giả Trương thị sẽ không báo nổi người kia. Bọn hắn đều rất kỳ quái, nhìn đối phương. Không phải huynh đệ ngươi. Mọi người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Ngươi thời điểm nào phát hiện giả Trương thị bận tâm qua những này? Chính là a, hắn chưa hề đều là nghĩ thế nào làm liền thế nào làm. Cũng liền tại nhất đại gia cùng Vương chủ nhiệm trước mặt hư một điểm. Không sai. Giờ phút này tất cả mọi người nhận đồng nhẹ gật đầu. Mà bọn hắn nói cũng làm cho cái khác chung quanh xem trò vui người nghe thấy được. Những người này đều liếc nhau một cái. Ha, tốt giá hỏa nữ nhân này còn như thế không a? A, ta nhớ tới hắn, hắn chính là Nam La cổ trong ngõ cái kia giả Trương thị đúng không? Chính là cái nhà kêu bên trong cháu trai ra đại Tây Bắc, mình cũng đi cải tạo qua cái kia giả Trương thị sao? Nguyên lai là đối phương a, cái này không kỳ quái. Trước đó ta còn nghi hoặc nàng thế nào như thế hung. Hiện tại xem ra như thế hung đều rất bình thường a. Mà cái kia quần áo khoác thanh niên nghe được bọn hắn nói cũng sợ hãi. Dù sao những người này nói như thế dọa người, chẳng phải là rất khủng bố. Thế là hắn yên lặng đi tới Triệu Đông Thăng bên người. Vị đồng chí này kia cái gì, ta nghe nói ngươi là các ngươi tứ hợp viện nhất đại gia, loại kia một chút có thể hay không giúp một chút a? Quần áo khoác thanh niên nhìn xem Triệu Đông Thăng. Hắn còn trẻ, hắn cũng không muốn cùng một người điên đối làm. Đem bà điên đánh chết, đối với mình cũng không có chỗ tốt, làm không tốt còn có thể đi Đại Tây Bắc cải tạo. Nhưng là tùy ý cái tên điên này xuống tay với mình, hắn lại không cam tâm. Triệu Đông Thăng nhìn thoáng qua, hắn sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt, ngươi liền an tâm đứng ở chỗ này đi, chờ một chút nên bồi thường tiền bồi thường tiền." Quần áo khoác thanh niên gặp Triệu Đông Thăng gật đầu, cũng yên tâm bắt đầu. Lúc này Tần Hoài Như nhìn xem Triệu Đông Thăng theo sau nhìn về phía Dạ Trương Thị. "Mẹ chờ một chút ngươi đừng làm loạn, vạn nhất chọc tới Nhất Đại gia, đến lúc đó hắn nói mấy câu làm không tốt bồi cho ta tiền đều biết biến ít." Tần Hoài Như lúc này một mặt nghiêm túc dặn dò lấy Dạ Trương Thị. Con trai mình lần bị thương này, không chừng phía sau còn phải tốn bao nhiêu tiền vậy, hắn cũng không muốn để Dạ Trương Thị tại cái này hồ quái, đến lúc đó bồi thường tiền biến ít. Dạ Trương Thị nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Đồng Ngạnh bị đẩy ra. Bởi vì khe hở vết thương đánh một điểm thuốc tê, cho nên hắn lúc này không phải mình đi ra. Đồng Ngạnh ngươi không sao chứ? Ngươi mau nhìn xem nãi nãi, hiện tại tay còn đau không? Đồng Ngạnh không có sao chứ? Lúc này Tần Hoài Như cùng Dạ Trương Thị người lập tức chạy tới, đau lòng nhìn xem Đồng Ngạnh. Hai người hai mắt cũng nhịn không được rơi lệ bắt đầu. Dù sao chính là người chung quanh thấy thế, nhịn không được lắc đầu. Riêng này sao xem bọn hắn người một nhà vẫn rất thảm. Chính là a. Như thế không được xem giải bọn hắn người, cũng còn sẽ cảm thấy bọn hắn đáng thương. Tiểu tử này cũng là đáng thương, lúc đầu từ Đại Tây Bắc trở về tay đều thụ thương, hiện tại lại như thế khó khăn một chút. Số khổ a. Nếu đổi lại là ta, không phải đau chết đi qua. Đám người giờ phút này đồng tình nhìn xem Bổng Ngạnh. Mà lúc này bác sĩ cũng dặn dò lấy bọn hắn để Bổng Ngạnh nhanh lên đi nghỉ ngơi. Đám người rất mau đem Bổng Ngạnh lấy được phòng bệnh thu thập. Theo sau Giả Trương Thị liền quay đầu nhìn về phía cái kia quần áo khoác thanh niên. Tần Hoài Như vỗ vỗ Giả Trương Thị để hắn về phía sau mặt đứng lại, "Mẹ ngươi đi chiếu cố một chút Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như nếu là ngươi không muốn thêm ít tiền trở về nhìn ta thế nào thu thập ngươi." Giả Trương Thị nói xong sau liền đi đến Đồng Ngạnh bên người. Mà người chung quanh thấy cảnh này, cũng hiểu rõ vợ kịch ra sân. "Các ngươi đoán Tần Hoài Như đi lên sẽ muốn bao nhiêu tiền? Ta cảm thấy thế nào cũng muốn 20 khối đi. Hắn khẩu vị không có như thế nhỏ đi, như thế cơ hội tốt không làm thịt một chút. 20 khối còn không tính nhiều a. Có đôi khi không nắm chắc được đâu." Nếu là Giả Trương Thị khẳng định là thế nào cao thế nào hô, Tần Hoài Như nói có thể 20 khối tả hữu đi. Mọi người lúc này ngươi một câu, ta một câu suy đoán. Bọn hắn đều ở trong lòng đoán chừng. Tần Hoài Như sẽ muốn người trẻ tuổi kia bồi thường bao nhiêu? Quần áo khoác thanh niên chân mày cao lại. Hắn ngược lại muốn xem những người này muốn cho hắn bồi thường bao nhiêu tiền. Tần Hoài Như mang theo nụ cười đi tới trước mặt hắn, vị đồng chí này, hiện tại nhi tử ta cũng trở về đến phòng bệnh, chúng ta có phải hay không hẳn là thảo luận một chút bồi thường tiền chuyện. Chương 964, Tần Hoài Như tính ra một đống tiền đến. Chương 964, Tần Hoài Như tính ra một đống tiền đến. Đương nhiên có thể. Ngươi cảm thấy ta phải bồi thường các ngươi bao nhiêu tiền vậy? Quần áo khoác thanh niên lúc này mở miệng hỏi đến. Đám người nghe được hắn lời này đều lắc đầu. Cái này chàng trai trẻ tử không dám như thế nói, đây không phải đem quyền chủ động tặng cho người ta sao? Ta cũng là nói Tần Hoài Như còn không nhân cơ hội này hung hăng làm thịt hắn một trận. Quá trẻ tuổi, hắn còn không bằng sớm một chút mời người đi thông báo một chút gia trưởng của hắn. Không sai không sai. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy hắn như thế làm, nhất định sẽ bị hố. Mà Triệu Đông Thăng thì hai tay ôm ngực đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn một màn này. 95 hảo tứ hợp viện người lúc này nhịn không được bu lại. Nhất đại gia, chuyện này thế nào xử lý a? Đúng vậy a, chúng ta muốn hay không giúp Tần Hoài Như bận điệu? Vẫn là giúp cái kia quần áo khoác thanh niên sao? Khẳng định là giúp người ta chàng trai trẻ tử, hắn đều đã cho 10 khối tiền. Chính là a, Tần Hoài Như bọn hắn còn muốn tìm người bồi thường tiền, đây không phải làm thịt người sao? Bọn hắn ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng người nào cũng không có hành động. Đều chỉ là tò mò nhìn về phía Triệu Đông Thăng. Mà Triệu Đông Thăng thì lạnh lùng nói ra, được rồi, việc này chúng ta cũng đừng tham dự, ngươi nhìn cái này chàng trai trẻ tử cho đến bây giờ có ý đau qua hắn xe đạp, còn có kia cho ra đi 10 đồng tiền sao. Triệu Đông Thăng, để đám người nhớ tới cái này nhanh quên đi chi tiết. Mọi người nghĩ cũng phải a, nếu là đổi thành bọn hắn không phải đau lòng chết không thể. Nói rõ cha mẹ người này chỉ sợ không chỉ còn là bình thường lãnh đạo. Ngươi nói người này phụ mẫu sẽ không phải là cái gì xưởng trưởng loại hình a. Cũng có khả năng a. Muốn thật sự là, kia Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị bọn hắn chẳng phải là đá trúng thiết bản bên trên. Ta cũng là nói người ta nếu là xưởng trưởng, đến lúc đó lên tiếng kêu gọi liền đủ Tần Hoài Như dày vò. Đây chẳng phải là Tần Hoài Như có khả năng sẽ bị khai trừ. Cho chuyện một chút, đám người ánh mắt lập tức phát sáng lên. Tần Hoài Như bọn hắn bị dạy phải việc nhỏ, nếu là Tần Hoài Như sẽ bị khai trừ, đây chẳng phải là liền sẽ rời đi bọn hắn 95 hảo tứ hợp biệt đâu. Thế là mấy người liếc nhau một cái. Bọn hắn còn đè thấp thanh tuyến thảo luận. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi cổ động một chút? Đừng nói giỡn, thuận theo tự nhiên đi. Không sai, Nhất Đại gia không phải nói cái này thanh niên không phải người bình thường sao? Ngươi còn dám coi hắn làm đau? Không sai không sai, đến lúc đó đừng không thu thập đến Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị, bọn hắn đem mình cho dạy vò tiến bảo. Mọi người lúc này cũng không dám đi tham dự chuyện này, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Bọn hắn hy vọng Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị bọn hắn làm quá mức, quay đầu để cho cái này thanh niên phụ mẫu tới thu thập bọn hắn. Tốt nhất là có thể đem bọn hắn thu thập tại tứ cửu thành không vượt qua nổi. Mà lúc này Tần Hoài Như bắt đầu cho người trẻ tuổi kia tính lên con của hắn cần bồi thường chuyện bao nhiêu tiền. Nhi tử ta còn như thế nhỏ, lưu lại như thế lớn sẹo, cái này cần bồi thường một chút đi. Còn có trong khoảng thời gian này dinh dưỡng phí các loại. Tần Hoài Như lúc này tại nắm chặt lấy ngón tay, từng cái tính. Người ở chỗ này nhìn cũng nhịn không được lắc đầu. Không phải, cô gái này nghĩ thế nào như thế đẹp. Ta cũng là nói, dáng dấp vẫn được, thế nào lòng người như thế đen đâu. Nàng phép tính này đã vượt qua 20 khối đi. Sớm vượt qua, cũng đã gần đến 30. Đầu đen rau muống, giống như vừa mới cái này chàng trai trẻ tự ứng ra 10 khối, đây chẳng phải là đã có 40. Đám người giờ phút này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người bình thường một tháng đều dễ không đến như thế nhiều tiền. Tại bệnh viện chữa bệnh không tốn bao nhiêu tiền, kết quả phải bồi thường người ta 40-50 khối. Tốt ra hỏa, cái này nếu là thành công, kia sau này ta cũng ra ngoài trông coi xe đạp. Không sai không sai, liền chờ người đến đụng ta. Chỉ cần đụng một cái ta, hơn mấy tháng cũng không cần làm sống. Ta cảm thấy vẫn là để cái này thanh niên nhanh đi gọi hắn ra trưởng tới đi. Mọi người cảm thấy cái này thanh niên khẳng định giải quyết không được việc này. Dù sao hai bên xem xét cũng không phải là một cái cấp bậc. Chủ yếu nhất là Tần Hoài như phía sau giả Trương Thị ngao ngoe muốn động một mực không có xuất thủ. Xem đi, cái này thanh niên chắc là phải bị làm thịt. Không sai, Tần Hoài như cùng giả Trương Thị hai người khẳng định một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, phía sau mấy câu liền có thể lừa dối cái này thanh niên đưa tiền. Tại sao cảm thấy một màn này như thế quen thuộc? Vừa mới không phải nói cho người sao? Ngốc trụ chính là như vậy bị lừa. Đám người lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau đều nhìn về cái kia thanh niên, nhìn hắn thế nào xử lý. Mà lúc này bên này các y tá nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở bắt đầu. Nô tỷ, lần trước con của ngươi tại bệnh viện nằm viện hoa bao nhiêu tiền vậy? Cũng không có nhiều, liền 7-8 khối tiền. Úc, ta nhớ được nô tỷ con của ngươi lúc trước cũng là trên tay lưu lại một đường lớn xẹo đi. Đúng vậy a, ta nhớ được lúc ấy vẫn rất dọa người, chạy thật nhiều nước. Các y tá, lúc này ngươi một câu ta một câu chính là nghĩ mịt mở nhắc nhở quần áo khoác thanh niên. Để hắn đừng tin, sau này chuyện ma quỷ. Mà lúc này giả Trương Thị gặp có người dám quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn, lập tức từ đồng ngạnh bên người lao đến, khuôn mặt dữ tợn trừng mắt về phía mấy cái kia y tá. Các ngươi những người này ở đây nơi này bắt quái cái gì rồi? Muốn bắt quái cút sang một bên. Các ngươi không biết ở chỗ này nói chuyện như thế lớn tiếng quấy rầy đến cháu của ta nghỉ ngơi. Giả Trương Thị ngược lại là tìm điểm đầu óc, chưa hề nói quấy rầy đến nhà bọn hắn dọa dẫm người khác, chỉ là bắt hắn cháu trai ra làm bia lỡ đạn. Cái này làm các y tá trong lúc nhất thời cũng không dám nói cái gì, dù sao quấy rầy đến bệnh hoạn nghỉ ngơi, nếu là hắn báo cáo đi lên bọn hắn cũng không chịu nổi. Thế là các y tá trừng hắn mắt, liền chuẩn bị rời đi. Đều là một chút cái gì người đâu. Ta cũng là nói làm như thế thất đức chuyện. Đáng đời hắn cháu trai bị đụng. Ta cũng là nói. Các y tá vừa nói vừa rời đi. Giả Trương Thị bị tức tại nguyên chỗ dậm chân. Mọi người nhìn hắn bộ dạng này nhịn không được bật cười. Ta còn tưởng rằng giả Trương Thị biết xông đi lên cùng bọn hắn đánh nhau đâu. Thế nào có thể giả Trương Thị vẫn chờ Tần Hoài như cùng người thanh niên kia hai cái đám tốt giá tiền đâu. Chính là a, hắn thế nào có thể sẽ đi đánh gãy. Chỉ có điều những y tá này nhóm phía sau có thể hay không bị giả Trương Thị cho báo cáo a. Đúng vậy a, bọn hắn như thế thiệt lương, nếu là bọn hắn bị báo cáo làm sao xử lý? Này lại người chung quanh cũng cau mày lên. Phải biết những y tá này thế nhưng là trợ giúp tiểu thanh niên nói chuyện. Nếu là vì vậy mà bị trừng phạt, kia tất cả mọi người trong lòng băn khoăn. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Giả Trương Thị bọn hắn muốn tới tiền, hẳn là sẽ quên chuyện này, sẽ không đi báo cáo người khác. Ai, lời này của ngươi nói rất đúng, cũng không muốn đến tiền, bọn hắn vội vàng thương tâm, cũng không rảnh báo cáo người khác. Khẳng định không có chuyện gì, nếu là giả Trương Thị đi báo cáo, chúng ta cũng đi cùng bệnh viện phản ứng một chút. Không thể để cho làm việc tốt người thất vọng đau khổ. Mọi người giờ phút này đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Thậm chí có mấy cái người hảo tâm còn chuẩn bị hiện tại liền đi cùng trong bệnh viện lãnh đạo phản ứng một chút. Nhưng là lúc này bên này chính đến đẹp mắt nhất thời điểm, bọn hắn có chút nhịn không được. Lúc này quần áo khoác thanh niên nhìn về phía Tần Hoài Như. Cho nên nói dựa theo các ngươi cái này ý kiến, ta phải bồi bổng ngạnh 57 khối 8. Đồng thời phía sau còn muốn thỉnh thoảng mang một ít đồ vật đến thăm hắn. Quần áo khoác năm ngoái lúc này cũng nhịn không được nở nụ cười. Biết đến cho là hắn đụng là cái tiểu hải tử. Không biết còn tưởng rằng hắn đụng là nửa đoạn thân thể đều xuống mồ lao đầu. Trung quanh nghe người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta là cái ai ra, vậy cái kia là đụng một người đâu, đây là đụng một cái kiếm tiền máy móc đi. Ta cũng là nói, như thế nhiều tiền, Tần Hoài như là thế nào có mặt. Đây cũng quá kinh khủng đi. Có công nhân tại trong nhà xưởng chết trong nhà xưởng bồi thường tiền đều bồi không được như thế nhiều à. Giờ phút này tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Tần Hoài như cùng giả Trương Thị. Tần Hoài như cảm thấy mình cái này mười phần hợp lý, dù sao nàng sách yêu cầu đều là hợp lý. Mà giả Trương Thị thì cảm thấy Tần Hoài như muốn quá ít. Hẳn là lại muốn thêm một điểm tiền. 95 hảo tứ hợp viện người đối với cái này kim ngạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tất cả bọn hắn trong dữ liệu. Theo ta tưởng tượng không sai biệt lắm. Ta cũng là nói. Nếu là đổi thành giả Trương Thị, hắn thế nào cũng phải muốn 100 đi. Khẳng định, dù sao Tần Hoài Như cũng chỉ là so giả Trương Thị tinh tốt như vậy một chút xíu, không phải đen như vậy triệt để. Các ngươi nhìn giả Trương Thị lúc này còn cảm thấy muốn ít. Lúc này có người chỉ giả Trương Thị bên kia. Nhìn xem giả Trương Thị A, xin ghi ánh mắt tất cả mọi người không còn gì để nói. Không phải bọn hắn nói cho dù là muốn một nửa, chỉ cần 25 khối tiền tả hữu đều là giả Trương Thị bọn hắn kiếm. Kết quả giả Trương Thị bọn hắn vẫn còn chê ít. Còn có một lần đều là một bên xem trò vui người, cũng đều nghĩ đến thiếu niên kia đến cùng có thể hay không cho như thế nhiều tiền. Các ngươi nói hắn sẽ cho sao? Cái này ai là cái đầu óc có bệnh người đều sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này tới đi. Không sai không sai, Tần Hoài như cùng giả Trương Thị bọn hắn cái này sóng hoàn toàn thuộc về nhìn trên trời hô. Con của bọn họ rất quý giá sao? Hơn 50 khối tiền đâu? Hơn phân nửa sẽ còn mặc cả đi. Mọi người cảm thấy quần áo khoác thanh niên không có khả năng như thế đồng ý, cho nên trước hết nghĩ chờ một chút khẳng định sẽ còn yêu cầu Tần Hoài Như giảm xuống giá cả. Giờ phút này Tần Hoài Như cũng là như thế nghĩ, cho nên hắn mới có thể tận lực đem bồi thường kim ngạch đề cao, chính là vì chờ đợi cùng đối phương mà cả. Mà đúng lúc này, mọi người coi là quần áo khoác thanh niên biết từ chối thời điểm, hắn gật đầu. A. Tần Hoài Như đều kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Tâm hắn nghĩ chẳng lẽ là bởi vì đối phương nhà bên trong có tiền, cho nên cảm thấy hơn 50 khối cũng không thèm để ý. Nghĩ tới đây, hắn hô hấp đều dồn dập. Đây là gặp đại thổ hào a kiếm lợi lớn. Đồng thời trong lòng còn hối hận, sớm biết lại muốn cao điểm. Mà giả Trương Thị lúc này cũng là hận không thể xông lên. Người chung quanh nhìn một chút đầu, đồng ý quần áo khoác thanh niên, đều khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Có người còn cần hai tay vuốt vuốt ánh mắt của mình. Không phải, vừa mới ta nhìn thấy cái gì? Cái này chàng trai trẻ tử thế nào gật đầu đáp ứng? Như thế không hợp thói thường chuyện, hắn đều đồng ý. Ta cũng là nói, hắn thế nào đáp ứng nổi như thế nhiều tiền? Giờ phút này đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn từ Tần Hoài Như phản ứng liền có thể nhìn ra, nếu là hắn không gật đầu đồng ý hạ giá, Tần Hoài Như nhất định sẽ đồng ý hàng ít tiền. Nhưng là hắn thế mà gật đầu đáp ứng. Mà lúc này 95 hảo tứ hợp viện chủ nhân đều nhìn nhau một chút. Chương 965, quần áo khoác thanh niên phản kích. Chương 965, quần áo khoác thanh niên phản kích. Không phải, người này chẳng lẽ lại là một cái ngốc trụ? Ta cảm giác hắn so ngốc trụ đều ngốc. Đây là để Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn gặp một cái lớn đồ đần. Thế nào loại chuyện tốt này rơi xuống trên đầu của bọn hắn rồi? Sớm biết ta lúc đầu cũng đi ra ngoài, sau đó đoạt cá ướp muối, đồng ngạnh bị hắn đụng liền tốt. Tất cả mọi người cảm thấy Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn là gặp may. Vừa vặn gặp một cái nhiều tiền người ngốc ra hỏa. Không phải nói cũng sẽ không đáp ứng như thế không hợp thói thường chuyện. Mà lúc này 95 hảo tứ hợp viện người không muốn nhìn thấy Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn như thế gặp may mắn. Thế là bọn hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Đông Thăng. Nhất đại gia, cái này chàng trai trẻ tử nhìn xem không quá thông minh, nếu không ngươi giúp đỡ chút đi. Đúng vậy à, không thể để cho Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn như thế khi dễ người ta. Việc này nếu là truyền ra ngoài, chúng ta 95 hảo tứ hợp viện đều không có mặt mũi đi ra. Đúng đúng đúng, không thể nhìn Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn như thế khi dễ người trẻ tuổi. Vì không cho Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người thu hoạch được số tiền này, đám người nhao nhao tìm được cớ, hy vọng Triệu Đông Thăng có thể đứng ra hỗ trợ. Mà Triệu Trung Sinh thì là lường hắn nhóm một chút. Yên tâm đi, chuyện không có như thế đơn giản. Cái kia chàng trai trẻ tử mặt bị bắt chuyện còn không có giải quyết đâu. Làm không tốt Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người bọn hắn người còn phải ăn thua thiệt ngầm. Lúc này Triệu Đông Thăng một mặt bình tĩnh nói. Mọi người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cái kia quần áo khoác thanh niên. Lúc này người thanh niên kia trên mặt còn có cái băng gạc đâu. Ai, Nhất đại gia nói cũng đúng. Bọn hắn việc này còn không có hoàn toàn giải quyết đâu. Nói không chừng người trẻ tuổi kia chính là chuẩn bị phía sau đến phản kích Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị. Kia có trò hay để nhìn. Mọi người mắt lạnh nhìn một màn này, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Bọn hắn ngược lại muốn xem chuyện cuối cùng Nhất biết thế nào phát triển. Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người lúc này miệng đều nhanh cười nát. Mọi người nhìn thoáng qua Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người bọn họ cười đáp gọi là một cái vui vẻ. Á giả Trương Thị lúc này đẩy ra Tần Hoài Như đưa tay rời khỏi quần áo khoác thanh niên trước mặt, sau đó dương dương đắc ý nói, nhanh lên bồi nhà chúng ta tiền đi. Một bên khác xem trò vui đám người nhịn không được lắc đầu. Như thế nhiều tiền cho như thế một cái lao thái bà, ta nhìn đều đau lòng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người trẻ tuổi kia thật một chút có thể xuất ra như thế nhiều tiền tới. Ta cũng là nói ai đi ra ngoài cũng không có khả năng mang như thế nhiều tiền đi. Không sai không sai, nếu là như thế nhiều tiền rơi mất, kia được nhiều đau lòng a. Mọi người lúc này ngươi một câu ta một câu đều nói. Nhưng mà lúc này quân lớn một thanh niên nở nụ cười. Ngươi đừng chỉ cười a, đem tiền cho ta. Giả Trương Thị lúc này nhíu nhíu mày nhìn về phía đối phương. Giả Trương Thị nghĩ thầm tiểu tử này không phải đồng ý hảo hảo sao? Chẳng lẽ hắn lúc này muốn đổi ý? Tần Hoài Như cũng không đổi đi tới, không phải, vị đồng chí này, ngươi vừa mới không phải gật đầu sao? Chẳng lẽ ta vừa mới nói có cái gì vấn đề sao? Ta là gật đầu, ngươi nói không có vấn đề. Con trai ngươi chuyện nói xong, hiện tại nên nói chuyện của ta. Ngươi xem ta mặt bị mẹ ngươi cào thành dạng này, chẳng lẽ các ngươi không đổi thường tiền? Lúc này quần áo khoác thanh niên chỉ vào mặt của hắn, nhìn xem Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị, mà ở đây xem trò vui người bừng tỉnh đại ngộ. A. Thì ra cái này chàng trai trẻ tử là ở chỗ này chờ bọn hắn đâu. Thì ra là thế, như thế một làm, Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn liền muốn không đến như vậy nhiều tiền. Cái này chàng trai trẻ tử vẫn là thật thông minh. Đúng vậy a, biết lợi dụng vết sẹo trên mặt đến vì chính mình tranh thủ lợi ích. Không sai không sai, lần này Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người sợ là muốn hối hận chết rồi. Mọi người lúc này đều vui vui nhìn xem Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị. Tần Hoài Như sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng của hắn mắng lấy mảy may nghĩ thầm nếu không phải giả Trương Thị xông đi lên đem người khác mặt cào thành dạng này, hắn cũng sẽ không lấy chuyện này tới nói chuyện. Mà giả Trương Thị thì mười phần chơi xấu hai tay chống eo. Ngươi thả cái gì cầu thí đâu? Mặt của ngươi phá liền rách, bao lớn chút chuyện. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi phụ trách sao? Giả Trương Thị trực tiếp mắng trở về. Tại vậy xem ra mình bắt liền bắt, lại có thể ra sao? Mà chung quanh xem trò vui người nhịn không được lắc đầu. Mẹ nó cái này giả Trương Thị thật sự là quá phách lối. Bắt người còn như thế điều, hắn liền không sợ bị người đánh sao? Không sai, nhìn xem đi, hắn khẳng định phải xui xẻo lần này. Hy vọng cái này chàng trai trẻ tử có thể hung hăng mượn cơ hội thu thập hắn một chút. Mà lúc này quần áo khoác thanh niên nhìn xem giả Trương Thị cái bộ dáng này, nhìn không được bật cười. Giả Trương Thị chân mày nhíu chặt hơn. Vị này bác gái, vậy ngươi muốn như thế nói, ta đem ngươi cháu trai đụng liền đụng, bao lớn chút chuyện à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta phụ trách sao? Quần áo khoác thanh niên lúc này phản đối trở về. Chung quanh xem trò vui người nghe xong lập tức cười ha ha. Ha ha, cái này thanh niên có ý tứ. Ta cũng là nói dựa theo loại này ý kiến, hắn cũng không cần bồi bổng ngại tiền. Có thể vui mừng chết ta rồi. Hiện tại giả Trương Thị làm sao đây? Còn tiếp tục chơi xấu sao? Tiếp tục chơi xấu, hắn liền muốn không đến tiền. Đám người giờ phút này đều muốn bị chọc cười chết rồi. Muốn lớn chán bồi thường không có khả năng, chỉ có thể bồi hợp lý tiền đâu. Giả Trương Thị khí toàn thân phát run chỉ vào đối phương. Ngươi. Lúc này giả Trương Thị vừa định mắng hắn, còn muốn xông đi lên bắt hắn thời điểm, Tần Hoài Như vội vàng kéo lại hắn. Mẹ, ngươi đừng xúc động. Ngươi nếu là lại bắt hắn một lần, không chừng lại muốn ít bồi thường bao nhiêu tiền. Tần Hoài Như lúc này nhắc nhở lấy giả Trương Thị, để hắn không muốn chậm trễ chính sự. Giả Trương Thị nghe xong cũng là mình bắt liền như vậy một mực thoải mái, nhưng là bồi tiền nhưng là ít. Thế là hắn chủ động đứng ở mình con dâu phía sau, không nói thêm gì nữa, để cho mình con dâu toàn quyền xử lý chuyện này. Tần Hoài Như gặp giả Trương Thị ngậm miệng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn một chút quần áo khoác thanh niên. Vị đồng chí này, ngươi xem chúng ta đến lúc đó để ngươi ít bồi 5 khối tiền ra sao? Ngươi trên mặt tổn thương cũng không phải rất nhiều, 1-2 tháng liền mọc tốt. Tần Hoài Như lúc này hời hợt nói. Nhưng mà lúc này quần áo khoác thanh niên cũng không làm. Cái này sao có thể làm đây, mẹ ngươi bắt như vậy hơn chảo, phía sau làm không tốt, muốn tại trên mặt ta lưu sẹo. Ngày sau ta thế nào cưới vợ, ta cưới không được cô vợ trẻ, liền không ai cho ta dưỡng lão. Cho nên việc này các ngươi đến phụ trách. Quần áo khoác thanh niên lúc này trên mặt tràn đầy đủ cười, đắc ý nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như sắc mặt gọi là một cái đen nhánh. Cũng bởi vì mình bà nhóm bắt hắn một trường, hắn thế mà liền nói ra, bởi vì chuyện này hắn tìm không thấy cô vợ trẻ, không có người cho hắn dưỡng lão. Cái này thanh niên thật có ý tứ. Ta cũng là nói hắn chỉ cần đem việc nhỏ quấy thành đại sự, bản lĩnh cũng không so giả Trương Thị yếu. Chính là, cái này gọi lấy nhân chi đạo còn một thân chi thân. Lần này ta nhìn Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn làm sao đây? Tất cả mọi người cười ôi ôi nhìn xem một màn này. Liền ngay cả Triệu Đông Thăng cũng cười bắt đầu, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này thật có ý tứ. Đối phó Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị loại này vô lại hành vi, hiệu quả dị thường tốt. Không phải, ngươi người này không phải vô lý lấy quấy sao? Liền như thế bắt ngươi một chút, ngươi liền không lấy được nàng dâu rồi. Còn không người cho ngươi dưỡng lão. Giả Trương Thị nhịn không được, tại chỗ đuổi trở về. Tần Hoài Như cũng đồng ý, nhẹ gật đầu. Mà quần áo khoác thanh niên thì nói ra, đương nhiên, ta đều ném ai còn biết gả cho ta, không ai gả cho ta, ở đâu ra nhi tử. Sau đó hắn nói xong nhìn về phía mọi người, các vị các ngươi nói có đúng hay không a? Mọi người nhao nhao gật đầu. Tiểu đồng chí này nói rất đúng, chính là cái đạo lý này. Chính là a, nàng dâu cũng không tìm tới, ai cho hắn dưỡng lão a? Đúng thế, đúng thế. Muốn ta nói các ngươi liền phải cho hắn phụ trách dưỡng lao. Không sai, được nhiều bồi người ta ít tiền. Lúc này mọi người có thể đến giúp quần áo khoác thanh niên nhau nhau đứng dậy. Đều chờ đợi nhìn Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người chuyện cười. Giả Trương Thị gặp bọn họ như thế nói hiệu nói vượng, tại chỗ cho bọn hắn giận phun ra bắt đầu. Các ngươi những này tang lương tâm, cháu của ta bị hắn đụng đả thương, các ngươi đứng tại chúng ta bên này coi như xong, thế mà còn đứng ở cái kia bên cạnh. Các ngươi những người này đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị xe đâm chết. Giả Trương Thị lúc này bầu không khí đều chỉ hướng bọn hắn. Mà đám người nghe được giả Trương Thị lời này, sắc mặt nhau nhau đen lại. Ngươi người này là thế nào nói chuyện? Ngươi đây là phong kiến mê tín. Không sai không sai, ngươi nếu là không cho chúng ta xin lỗi, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện bảo vệ khoa. Đúng vậy a, đến lúc đó trực tiếp đem ngươi bắt. Đúng đúng đúng. Mọi người lúc này nhao nhao gật đầu. Bốn em thai đến muốn lên báo bảo vệ khoa, lập tức sợ bắt đầu, thế là ánh mắt bối rối địa nhìn về phía con dâu của mình. Tần Hoài Như trông thấy loại tình huống này, chỉ có thể thở dài, sau đó liền đứng dậy. Các vị đồng chí, mẹ ta nàng không phải ý tứ này. Nàng là nhất thời hồ đồ rồi, còn xin các vị trông thấy mẹ ta niên kỷ như thế lớn phân thượng, dơ cao đánh khẽ. Tần Hoài Như lúc này vội vàng hướng về mọi người nói xin lỗi. Mà đám người gặp tình huống này cũng không nói tiếp thêm nữa. Bọn hắn bản thân cũng chỉ là muốn cầm chuyện này đến, để giả Trương Thị thỏa hiệp một chút. Được rồi, chúng ta sẽ không nói, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện làm thịt người vợ con đồng chí. Chính là à, hảo hảo cùng người ta đồng chí đảm bồi thường chuyện, đừng nghĩ lấy trên người khác dãy đồng tiền lớn. Không sai, ngươi nếu là nghĩ đến từ người ta trên thân dãy đồng tiền lớn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi báo cáo ngươi. Đối đầu. Lúc này mọi người ngươi một câu ta một câu đều nói. Giả Trương Thị trông thấy một màn này chỉ có thể cắn răng. Theo sau hắn đưa ánh mắt về phía một mực tại một bên không nói gì Triệu Đông Thăng. Nhất đại gia, ngươi thế nhưng là chúng ta tứ hợp viện nhất đại gia. Ngươi bây giờ hẳn là đứng ra giúp chúng ta một cái đi. Giả Trương Thị lúc này nói. Tần Hoài Như nghe được Giả Trương Thị nói với Triệu Đông Thăng những lời này, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Tần Hoài Như hắn sợ hãi Triệu Đông Thăng chẳng những sẽ không trợ giúp bọn hắn, nói không chừng sẽ còn giúp người ta nói chuyện. Nhưng mà chỉ gặp Triệu Đông Thăng lúc này nói ra, ngươi đem người ta bắt lại, người ta để ngươi bồi thường rất bình thường à? Ta. Giả Trương Thị cũng nhìn ra Triệu Đông Thăng cũng không muốn trợ giúp nhà bọn hắn, thế là cũng chỉ có thể cắn răng. Ở trong lòng hung hăng mắng Triệu Đông Thăng một trận. Ra sao? Bồi ta tiền rất bình thường đúng không? Lúc này quần áo khoác thanh niên nhìn về phía Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị hai người. Tần Hoài Như lúc này nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền có thể tính bồi thường chuyện. Đầu tiên ta cái mặt này bôi thuốc, vừa mới đi 5 mao tiền, cái này 5 mao tiền khẳng định là có thể coi là bên trên. Sau đó chính là. Lúc này quần áo khoác thanh niên cũng học Tần Hoài Như vừa mới dáng vẻ, một bút cho hắn tính toán bắt đầu. Đám người nhìn thấy một màn này, cũng là nhịn không được bật cười. Chương 966, bệnh viện bảo vệ khoa gia nhập vào chương 966, bệnh viện bảo vệ khoa gia nhập vào tiểu tử này đầu thực sự là thông minh. Ngươi nhìn Tân Hoài như sắc mặt này đều phải gần thành đen than đá. Khẳng định nha, nhân gia chuyên môn mượn một bộ này tới áp tâm hắn. Nếu không thì mặt đen đó mới là lạ. Đám người lúc này đều nhận đồng, gật đầu một cái. Mà cái này bên cạnh quần áo khoác thanh niên, tính tính cũng coi như đến hơn 30 khối tiền tới. Giả Trương Thị thấy thế, nhịn không được. Không phải chiếu ngươi tính như vậy xuống, cuối cùng ngươi không chỉ có không bồi thường chúng ta tiền, còn muốn chúng ta bồi ngươi tiền à? Giả Trương Thị gấp. Nàng còn nghĩ dựa vào người này để tiền tích lũy một điểm tiền quan tài đâu. Mà người kia lúc này ai mắt thấy hướng nàng, ta cũng không tính toán sai, có vấn đề gì không? Ngươi Giả Trương Thị hung tợn chỉ vào hắn, toàn thân run rẩy. Mà lúc này chung quanh người xem kịch cũng nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, Giả Trương Thị lúc này tức giận, sợ là hàm răng cũng ngơ ngứa đi. Ta cũng là nói, lại tiếp như vậy hắn cần phải tức hộc máu không thể. Giả Trương Thị nguyên bản còn muốn lấy kiếm tiền, hiện tại xem ra bồi thường tiền liền bạn sự thuận lợi. Hắn lần này tính toán nhỏ nhặt xem như đánh nhầm. Lúc này 95 hào tứ hợp viện cái này một số người đều che miệng cười trộm. Giả Trương Thị trong lòng tiểu dự định, bọn hắn thế nhưng là đều biết rất nhiều. Mà lúc này một bên khác người cũng thấy cảnh này, nhịn cười lấy lắc đầu. Bà lão này bà tiểu tâm tư xem như chẳng làm. Tên tiểu tử này người hay là thật thông minh, làm thành như vậy cái này Giả Trương Thị cũng không có biện pháp chiếm hắn tiện nghi. Đúng vậy a, làm không tốt Giả Trương Thị cuối cùng còn muốn xin người ta buông tha hắn. Nghĩ đến đây, ta liền muốn chết cười, đến lúc đó Giả Trương Thị nhưng là khó chịu. Đám người cái này đều vui tươi hớn hở nhìn xem một màn này, bọn hắn nghĩ thầm Giả Trương Thị đằng sau xử lý hắn như thế nào. Không phải ngươi đây cũng quá mức phân a. Tần Hoài như nhìn xem cái này quân đại nhất minh kinh người, nói như vậy lập tức cũng gấp. Không phải tiểu tử, sổ sách không phải tính như vậy a. Rõ ràng nhi tử ta bị thương, ngươi tính như vậy, chúng ta còn phải cho ngươi tiền. Lúc này Tần Hoài như trong giọng nói còn mang theo một tia trách cứ, đồng thời hai mắt còn mang theo nước mắt, nhìn bốn phía chúng quanh. Nàng hy vọng những người khác có thể đứng đi ra giúp đỡ chút, nhất là Triệu Đông Thăng. Nhưng mà Triệu Đông Thăng đối với nàng ánh mắt đều xem như không có trông thấy đồng dạng. Mà 95 hảo tứ hợp viện những người kia thì liếc mắt. Ngươi nhìn cái này Tần Hoài như ánh mắt giống kiểu gì? Bộ dáng tội nghiệp, kết quả không có chút nào đáng thương. Chính là a, nhìn như tên tiểu tử này khi dễ hắn đồng dạng. Một bộ dáng vẻ hồ ly tinh, hắn chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ đứng đi ra giúp hắn? Đám người bây giờ giễu cợt Tần Hoài Như. Tần Hoài Như bọn hắn nếu là không có làm quá đáng như vậy, có thể đại gia sẽ đứng đi ra hỗ trợ nói hai câu. Nhưng mà ai kêu Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị, hai người bọn họ dã tâm quá lớn, khẩu vị người bình thường không thỏa mãn được, thế là cũng đứng tại cái kia tiểu tử bên kia. Ai đại gia nói một chút lời công đạo, ta tính như vậy có vấn đề sao? Như thế nào hắn còn một bộ dáng khi dễ hắn? Lúc này quân áo khoác thanh niên không cùng Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị bọn hắn nói, mà là lựa chọn lái về phía đám người. Đại gia lúc này nhao nhao gật đầu tán đồng. Tiểu tử ngươi không có sai, ngươi cái này làm rất nhiều đúng thế. Đúng thế, đúng thế, tiểu tử ngươi lại không có khi dễ bọn hắn. Tần Hoài Như Giả Trương Thị các ngươi vẫn là thành thành thật thật chuẩn bị bồi thường tiền a, đừng có đùa những cái kia tiểu tâm tư. Không tệ không tệ, nhân gia còn không có tìm ngươi tính toán xe đạp tiền đâu. Đúng thế, cái kia xe đạp chụp bánh xe đều biến hình. Lúc này 95 hào tứ hợp viện người đứng dậy nói một như vậy. Tần Hoài Như lập tức sắc mặt trắng nhợt, kéo xe đạp chụp bánh xe, nếu để cho bọn hắn bồi thường tiền mà nói, bọn hắn lấy tiền ở đâu a? Mà Giả Trương Thị thì hai tay chống nạnh nhìn xem đám người, xe đạp cái kia mắc mớ gì đến chúng ta, là người này cưỡi xe đạp đụng vào cháu của ta còn nghĩ để cho ta bồi hắn xe đạp tiền, không có cửa đâu. Giả Trương Thị cái này ngang ngược càn rỡ khí thế, khiến cho tất cả mọi người mười phần im lặng. Ta dám đánh cược, chờ sau đó Giả Trương Thị tuyệt đối sẽ náo. Không tệ, Giả Trương Thị tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem tiền cho tên tiểu tử này. Đúng thế, bất quá ta nghĩ tiểu tử này cũng không thèm để ý à, hắn tính toán những thứ này chủ yếu là vì không bị Giả Trương Thị nghiền ép. Đúng đúng đúng, mục đích chủ yếu vẫn là cái này. Đám người đối với cái này đều nhận đồng gật đầu một cái. Dù sao Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị bọn hắn khiến cho lớn như vậy, quần áo khoác thanh niên nếu là không làm điểm phản chế phương sách cũng không tốt cả. Tần Hoài Như, Giả Trương Thị ta bên này tính toán xong, lại khấu trừ các ngươi yêu cầu đền tiền, các ngươi còn phải cho ta 10 đồng tiền. Lúc này quần áo khoác thanh niên Dương Dương đắc ý nhìn xem hắn. Vừa rồi hai người này tìm chính mình đòi tiền tư thế kia, thế nhưng là đem hắn áp tâm thẳng rồi. Bây giờ phong thủy luân chuyển đến phiên hắn. Cái gì 10 khối nằm mơ giữa ban ngày đi, ta một mao cũng sẽ không đưa cho ngươi. Giả Trương Thị nghe được tiểu tử này muốn bọn hắn bồi 10 đồng tiền, tại chỗ liền không vui. Nàng cũng không muốn đến bồi thường không nói, còn muốn lấy lại trở về không có cửa đâu. Hắc hắc, ta liền biết Giả Trương Thị có thể như vậy. Không tệ không tệ, gia hỏa này liền biết chơi xấu. Xem ra tiểu tử này việc này chỉ có thể tính như vậy. Hơn phân nửa là, dù thế nào xuống cũng vô dụng thôi. Tiền này chắc chắn là muốn không tới tay. Mọi người cũng không coi trọng cái này quần áo khoác người trẻ tuổi. Dù sao Giả Trương Thị làm lưu manh ăn vạ tính tình, không thể lại cho số tiền này. Theo bọn hắn nghĩ, quân đại nhất thanh niên liền dứt khoát tính như vậy. Tần Hoài Như lúc này chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía 95 hào tứ hợp viện tới cái này một số người, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ bỏ ra số tiền này. Các vị hàng xóm có thể hay không xem ở chúng ta chính là một cái tứ hợp viện phân tượng cho chúng ta ít tiền a? Bị chúng ta đem tiền này trả. Tần Hoài Như lúc này tội nghiệp vừa ý 95 hào tứ hợp viện người. Đám người đồng loạt khoát tay áo. Tần Hoài Như không phải chúng ta không giúp người, là chúng ta không có tiền này. Không tệ không tệ, ai đi ra ngoài sẽ mang nhiều như vậy tiền. Đúng thế, chúng ta muốn giúp ngươi cũng không có biện pháp, ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp a. Đúng đúng, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Đại gia vừa nói vừa theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn mới không muốn đi nhúng tay cái này. Mà Tần Hoài như lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông Thăng. Nàng cảm thấy Triệu Đông Thăng chắc có năng lực đến giúp đỡ bỏ ra số tiền này. Nhưng mà Triệu Đông Thăng căn bản vốn không để ý tới Tần Hoài Như. Giả Trương Thị nhìn một chút Triệu Đông Thăng cũng không dám nói chuyện này. Dù sao nàng cũng không dám dễ dàng đắc tội Triệu Tông Sinh. Thế là nàng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Những thứ này không có lương tâm lão giả ở thời điểm như vậy đồng, ngươi bây giờ lão giả không có ở đây, các ngươi cứ như vậy xem chúng ta bị khi dễ. Còn có nhà ta Đông Húc ở thời điểm cũng thường xuyên giúp các ngươi làm việc, các ngươi nghĩ tới những thứ này lương tâm liền đã hết đau. Giả Trương Thị dùng tay chỉ bọn hắn lần nữa nói đến đây chút. Mà 95 hảo tứ hợp viện cái này một số người cũng nhịn không được liếc mắt. Giả Trương Thị lão giả chuyện chúng ta nhận, những năm này chúng ta cũng giúp ngươi không thiếu. Cũng không thể bởi vì lão giả đã giúp chúng ta một hai lần, ta liền giúp ngươi cả một đời à. Đúng thế, trả lại ân tình chúng ta đã sớm trả hết. Nhắc lên nhi tử kia của ngươi, ngươi là thế nào mặt dạn mày dạy nói hắn đã giúp chúng ta. Nhi tử kia của ngươi từ tiểu khả không ít chiếm tiện nghi của chúng ta. Không nhắc lên giả Đông Húc còn tốt, vừa nhắc tới giả Đông Húc đại gia lửa giận nhưng là hết sức lớn. Giả Trương Thị nhìn xem đám người đối với con trai mình ý kiến lớn như vậy, trong lòng gọi là một cái. Thế là trực tiếp cùng bọn hắn mắng nhau. Trong bệnh viện những người khác đều ở đây nhìn xem náo nhiệt. Khá lắm, nhìn bộ dạng này giả Trương Thị nhi tử chính xác không gì đáng nói. Đúng thế, người đều đi còn có thể để cho bọn hắn trong viện người lớn như thế khí chắc chắn làm không thiếu chuyện xấu. 100%, ngươi nhìn giả Trương Thị bộ dạng này liền biết con của hắn cũng không phải là một đồ gì tốt. Đúng vậy a. Đại gia đối với cái này đều lắc đầu một cái. Có giả Trương Thị loại này mẹ nhi tử tại sao có thể là người tốt đâu? Theo bên này động tĩnh càng náo càng lớn, lúc này bệnh viện người của bảo vệ khoa đi tới. Làm cái gì, các ngươi ở đây làm gì? Đây là bệnh viện, không phải cãi nhau thái thị khẩu tất cả đều im miệng cho ta. Không tệ, các ngươi cái này một số người đem cái này một chỗ xem như cái gì. Các ngươi không nghỉ ngơi còn có bệnh nhân muốn nghỉ ngơi đâu. Người của bảo vệ khoa vừa đến đã hung hăng đợi đến cái này một số người. Đại gia gặp người của bảo vệ khoa, chẳng lẽ lúc này cũng không dám lại tiếp tục hung. Người của bảo vệ khoa lúc này mở miệng dò hỏi, các ngươi ở đây lăn tăn cái gì? Giả Trương Thị thấy thế, vội vàng nói, các vị đồng chí các ngươi tới chính là thời điểm à, cái này tăng lương tâm hắn. Giả Trương Thị lúc này đem chuyện mới vừa phát sinh thêm mắm thêm muối, một phen nói lung tung. Mà lúc này người chung quanh lập tức phản bác. Đồng chí, bà lao này bà đang nói lưu nói bượng. Chính là nhà bọn hắn không chiếm lý, hắn ở đây còn nói người khác không chiếm ngươi. Chính là hắn phải bồi thường nhân ra tiền, hắn không làm tiếp đó tìm người khác mượn, tiếp đó nhân ra không mượn còn mắng chửi người. Không tệ không tệ, lão thái bà này không phải là một cái người tốt lành gì. Lúc này chung quanh ngươi một câu ta một câu nói. Rất nhanh liền đem sự tình đi qua đơn giản báo cho người của bảo vệ khoa. Người của bảo vệ khoa sau khi nghe được lông mày lập tức nhíu lại, tiếp đó nhìn về phía giả Trương Thị. Vị này lao đồng chí, bây giờ mời ngươi đem tiền thưởng cho người ta, sau đó rời đi bệnh viện. Ngươi ở nơi này bệnh nhân không có cách nào nghỉ ngơi. Người của bảo vệ khoa trông thấy giả Trương Thị cái này rất nhiều niên kỷ cũng không tốt trực tiếp làm cái gì, chỉ có thể đem hắn đuổi ra bệnh viện. Không được, ta cũng không có số tiền này. Hơn nữa ta còn muốn ở đây bồi ta cháu, ta cũng sẽ không đi. Giả Trương Thị lúc này tay trực tiếp bắt được một bên cột. Người của bảo vệ khoa biết một bên Tần Hoài Như là giả Trương Thị con dâu, thế là người khác đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Bà ngươi không trả tiền, ngươi đến cho a. Người của bảo vệ khoa một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Không phải đồng chí, nhà chúng ta thật sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đâu. Ta toàn thân cao thấp đều lấy ra không ra mấy đồng tiền tới. Nhi tử ta còn bị người trẻ tuổi kia đụng, vừa mới làm xong giải phẫu. Tần Hoài Như lúc này bắt đầu bán đồ ăn. Người của bảo vệ khoa nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng không có xuất hiện thông cảm. Dù sao bọn hắn tại bệnh viện gặp qua bán thức ăn người có thể có nhiều lắm, nếu là ai cũng lời đồng tình, vậy bọn hắn có thể không giúp được. Đi, đưa tiền a, nếu là không đưa tiền. Vậy thì phải xin các ngươi đi khoa chúng ta phòng một chuyến. Không tệ, đến lúc đó cũng không phải chính là dễ dàng có thể giải quyết. Đang hoàng bồi nhân ra tiền. Lúc này người của bảo vệ khoa căn bản vốn không đứng tại bọn hắn bên này, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu bọn hắn bồi thường tiền. Chương 967, Lương Nhất Sơn, ta không có tiền. Chương 967, Lương Nhất Sơn, ta không có tiền. Tốt ra hỏa, lần này Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị muốn hối hận chết rồi. Ta cũng là nói đem bảo vệ khoa đều chỉnh xong, nếu là không bồi thường tiền, làm không tốt muốn đi. Nốt mấy ngày, ủng hộ đem tên ngốc này bắt vào đi. Ta cũng là nói giả Trương Thị tình huống hơn phân nửa cũng sẽ không cho, trực tiếp bắt vào đi thôi. Lúc này tất cả mọi người vui ôi ôi nhìn xem một màn này, nhất là 95 hào tứ hợp viện người. Nếu là giả Trương Thị bị bắt, vậy bọn hắn không phải khua chiêng gõ trống đốt pháo chúc mừng một trận. Mà giờ khắc này Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị sắc mặt hai người biến đổi. Cái này thật làm cho bọn hắn bồi thường tiền thế nào có thể, lúc đầu trong nhà hiện tại liền không có gì tiền, còn muốn bồi thường tiền. Mà lại về sau đồng ngạnh chữa bệnh cũng còn cần tiền. Đồng chí, nhà chúng ta thật không có tiền. Ta còn có hai cái nữ nhi, hiện tại một nhà mỗi ngày ăn cái gì cũng không biết. Ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Tần Hoài Như lúc này tội nghiệp nhìn về phía quần áo khoác thanh niên, hắn hy vọng đối phương có thể tha bọn họ một lần. Không phải, như thế xuống dưới bọn hắn nhưng là xong đời. Ân, bảo vệ khoa người lúc này không nói gì, chỉ là nhìn một chút cái kia quần áo khoác thanh niên. Giờ phút này quần áo khoác thanh niên đắc ý nhìn xem Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị. Nha, hiện tại không tìm ta đòi tiền, còn biết nói mình không dễ dàng. Vừa mới lừa ta thời điểm, thế nào không nói những này. Lúc này quân áo khoác thanh niên gọi là một cái dương dương đắc ý nhìn về phía hai người bọn họ.
Ngươi,
ta. Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Bọn hắn không nghĩ tới một màn này, mà đây là 95 hảo thích hợp người người, đều lắc đầu. Phàm là hai người bọn hắn vừa mới không có như vậy hung tìm người trẻ tuổi này đòi tiền, cũng không còn như biến thành dạng này. Ta cũng là nói a, hai người bọn họ hoàn toàn là tự làm tự chịu. Lúc ấy nếu là hảo hảo cùng người ta đàm, nói không chừng người ta còn nguyện ý bồi Tần Kinh Như điểm tiền thuốc men. Ai nói không phải a, hai người bọn hắn thế mà còn muốn dựa vào dạng này đến kiếm tiền, thật sự là tang lương tâm. Hiện tại biết hối hận đi. 95 hảo tứ hợp viện người đối với Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người hạ chẳng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, không chút nào cảm thấy bọn hắn đáng thương. Giờ phút này chung quanh xem trò vui những người kia gặp Tần Hoài Như cầu bậy đều lắc đầu. Bọn hắn nhà này người, những làm này thật làm cho người xem thường. Ai nói không phải a, nào có dạng này. Vừa mới bọn hắn chiếm để ý thời điểm cũng không phải dạng này, hiện tại bọn hắn phải bồi thường tiền a, liền cầu xin tha thứ. Nào có như thế tốt chuyện. Ai nói không phải muốn ta là cái kia quần áo khoác thanh niên, không phải để bọn hắn bồi thường tiền không thể. Đối với cái này, người chung quanh nhao nhao gật đầu tán đồng. Bọn hắn cảm thấy liền như thế buông tha hai người này quả thực là tiện nghi bọn hắn. Nhất định phải để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Muốn ta nói tốt nhất bồi thường tiền sau còn đem chúng ta nhốt vào bảo vệ khoa đi. Không sai không sai, nhốt vào phòng tối bên trong, để bọn hắn biết như thế tống tiền là không đúng, để bọn hắn lần sau cũng không dám lại như thế làm. Có lý có lý. Thế là lập tức liền có người đem đề nghị này báo cho bảo vệ khoa mấy người kia. Bảo vệ khoa người nghe được sau đều nhìn nhau một chút. Nói cũng có đạo lý. Chỉ là bọn hắn hải tử không phải tại trong bệnh viện nằm viện sao? Nếu là đem bọn hắn hai người đều giam lại, cũng không quá tốt. Không có việc gì có thể nhốt lao thái bà này nha, nhìn hắn như thế tinh thần, mà lại vừa mới không phải rất hung sao? Xem xét chính là hắn làm chuyện này. Bảo vệ khoa người giờ phút này đều đem ánh mắt quay đầu nhìn về phía giả Trương Thị. Giả Trương Thị gặp bảo vệ khoa người đưa ánh mắt nhìn về phía mình, dọa đến toàn thân giật mình. Không phải ta không thể được à, ta cái này bó lớn tuổi rồi, ở phòng tối nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi vẫn là đem Tần Hoài Như bắt vào đi. Nàng tuổi trẻ một quan một đêm cũng không thể coi là cái gì. Giả Trương Thị lúc này dùng tay đi lòng vòng Tần Hoài Như để nàng nhanh đi. Mà Tần Hoài Như giờ phút này một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía giả Trương Thị, trong lòng đang tại chửi động. Không phải, mẹ ngày mai ta còn muốn đi đi làm đâu. Ta nếu như bị nhốt không có nghỉ ngơi tốt, ngày mai ai đi làm à? Tần Hoài Như xuất ra công việc tới làm tấm mục. Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người, lúc này ngươi một câu ta một câu nói. Mà 95 hảo tứ hợp viện người thấy thế, nhịn không được nhả ránh. Hai người này thật có ý tứ, ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Giả Trương Thị cũng thật sự là không muốn mặt, nếu là Tần Hoài Như không đi đi làm, đến lúc đó mấy việc rồi, xem bọn hắn một nhà thế nào xử lý. Không sai, đến lúc đó bọn hắn một nhà lão tiểu liền phải đi uống gió Tây Bắc. Mọi người lúc này lắc đầu. Nếu đổi lại là nhà bọn hắn xảy ra chuyện như vậy, khẳng định là ưu tiên cam đoan đi làm người không bị ảnh hưởng, mà không phải để đi làm người đi hỗ trợ đỉnh nổi. Cái này Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người vẫn rất có ý tứ, thế mà cãi vã. Ta cũng là nói chuyện nói đi cũng phải nói lại cái này giả Trương Thị đầu góc có phải hay không có vấn đề à? Không trước bảo đảm lấy hắn đang tại công tác con dâu, ngược lại nghĩ đến mình thoát khỏi. Chính là a, cái này giả Trương Thị cũng không phải cái gì người tốt. Mọi người khinh bỉ nhìn một chút giả Trương Thị. Hắn cái này hành động cũng không ra sao. Mà liền tại hai người bọn họ ngươi lời ta đẩy ngươi thời điểm, Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người vội vã đi tới bệnh viện. Tỷ tỷ, Đồng Ngạnh ra sao? Tay của hắn không có chuyện gì đi. Đúng vậy à, vừa mới chúng ta nghe nói Đồng Ngạnh bị người xô ra máu, lúc này vội vã chạy đến. Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người vội vàng hỏi đến. Đồng thời hai người bọn họ nói dứt lời sau cũng phát hiện không khí chung quanh tựa hồ có điểm gì lạ lạ. Mà lại Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người cũng tại lẫn nhau từ chối làm cái gì. Tần Hoài Như gặp lúc này Tần Kinh Như tới, vội vàng bắt lấy nàng tay. Kinh Như ngươi đã đến Đồng cùng hắn bây giờ bị đụng vào nhập viện rồi, vừa mới làm xong giải phẫu. Tần Hoài Như lúc này khóc, đem chuyện mới vừa phát sinh từng cái nói rõ. Đồng thời còn nói một bên quân áo khoác thanh niên muốn tìm bọn hắn phải bồi thường chuyện. Cái này, Tần Kinh Như tại chỗ trong lòng sinh ra một tia không ổn. Tần Hoài Như đột nhiên cho mình nói chuyện này, cũng không phải là muốn để cho mình cùng mình nam nhân đến thay Tần Hoài Như cho số tiền này à. Lương Nhất Sơn nụ cười trên mặt lập tức cũng ngưng kết lại. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến cái này. Mà lúc này chung quanh 95 hảo, tứ hợp viện người nhất thời che miệng nở nụ cười. Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người tới, thật là đúng lúc a, vừa vặn tới đỡ tiền. Ta cũng là nói Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người chính tìm không thấy người đưa tiền đâu. Nếu là hai người này không bỏ ra nổi tiền vậy thì càng tốt hơn, trực tiếp đem Tần Hoài Như hoặc là giả Trương Thị bắt một cái. Không sai không sai. Lúc này 95 hảo tứ hợp viện người cười ôi ôi mà nói. Đồng thời bọn hắn cũng trước hết nghĩ Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người có thể hay không móc tiền ra. Lúc này một bên những người khác chỉ có thể nhìn thấy một màn này. Cái này Tần Hoài Như muội muội tới, hẳn là có tiền bồi người ta a. Ta cũng là nói. Cũng không nhất định à, nhìn người này đã lập gia đình, ai biết nguyện ý bỏ tiền đến giúp tỷ tỷ. Không sai, loại này tỷ tỷ hoàn toàn chính là một cái bực sâu, thế nào lấp cũng lấp không đầy. Giờ phút này người chung quanh đều nhao nhao phát biểu lấy ý kiến của mình. Tần Hoài Như lúc này ngượng ngùng nhìn về phía Tần Kinh Như. Kinh Như ngươi nhìn có thể hay không mượn tỷ một điểm tiền a, trước tiên đem người khác bồi kim cho. Tần Hoài Như lúc này xấu hổ nhìn về phía Tần Kinh Như. Tần Kinh Như trong lòng một trận bụ mại phê. Theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Lương Nhất Sơn. Lương Nhất Sơn lúc này cho mình nàng dâu đánh cái ánh mắt, biểu thị tất cả từ hắn đến phụ trách chấp hành chuyện này. Giả Trương Thị giờ phút này cũng đội vàng nhảy ra ngoài nói ra, không sai không sai, Tần Kinh Như Lương Nhất Sơn hai người các ngươi nhanh lên hỗ trợ đem tiền này nhanh nhanh. Mọi người nghe Giả Trương Thị cái này đội vàng ngữ khí, trong lòng nhất thời sinh sinh một tia khó chịu. Không phải vì cái gì nghe Giả Trương Thị giọng điệu này cảm giác giống như là tại ra lệnh cho bọn họ hai cái. Ta cũng là nói cho người ta đưa tiền, cũng không nói là mượn vẫn là cái gì. Nói đùa, ngươi cảm thấy Giả Trương Thị nơi này có mượn cái chữ này sao? Không sai không sai, đem tiền cho hắn liền không khả năng muốn trở về. Mọi người giờ phút này nhao nhao lắc đầu, nghĩ thầm số tiền này khẳng định là đổ xuống sông xuống biển. Cái kia tỷ còn có giả bác gái, ta cùng Tần Kinh Như không phải không nguyện ý giúp các ngươi, chỉ là chúng ta trong tay không có như thế nhiều tiền à. Ngươi nghĩ tới chúng ta hai người mới vừa vặn kết hôn không bao lâu, tiêu xài rất nhiều, bây giờ còn đang giúp trong nhà trả tiền đâu. Tiền này chúng ta cũng ra không dậy nổi. Lương Nhất Sơn lúc này tìm một cái tương đối lý do hợp lý, sau đó còn đem Tần Kinh Như kéo đến bên cạnh mình. Hai người cười nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như giờ phút này cũng coi như thấy rõ mình đường muội Tần Kinh Như đây là không nguyện ý nhúng tay chuyện này. Mà Giả Trương Thị thì một mặt bất mãn nói, ngươi không có tiền ngươi có thể tìm cha ngươi muốn à? Không phải, giả bác gái ngươi đây cũng quá quá mức. Cha ta tiền của bọn hắn là bọn hắn, theo ta cũng không quan hệ. Lương Nhất Sơn giờ phút này mười phần khó chịu nhìn xem Giả Trương Thị, mà chung quanh những người khác cũng là không còn gì để nói. Còn tốt, nhà chúng ta cùng Giả Trương Thị nhà bọn hắn không có cái gì quan hệ thân thích, không phải liền xong đời. Ta cũng là nói hắn loại này không muốn mặt nói là thế nào nói ra được. Người ta ý tứ đều đã rất rõ ràng, không nguyện ý cho bọn hắn một tiền, còn như thế ra mặt dày mà nói. Nhân chi tiện thì vô địch, Giả Trương Thị cũng là vô địch. Lúc này 95 hào tứ hợp viện cùng chung quanh xem trò vui người nhao nhao biểu đạt ý kiến của mình. Mà Giả Trương Thị giờ phút này cũng nghĩ lại suy nghĩ tới, Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người bọn họ không nguyện ý phản ứng nhà mình chuyện này. Thế là sắc mặt lập tức khó coi. Bất quá hắn cũng không nguyện ý, liền như thế buông tha, có thể làm mấy khối là mấy khối. Vậy các ngươi trên thân hai người có bao nhiêu tiền a? Giả Trương Thị nghĩ thầm nếu là muốn tới cái 3-4 khối trước hết còn cái 1-2 khối, còn lại mình trước giữ lại. Liền 2 mao tiền. Lúc này Lương Nhất Sơn chính từ trong túi móc ra 2 mao tiền. Không phải, ngươi đi ra ngoài liền mang như thế ít tiền a? Các ngươi không phải đến bệnh viện xem chúng ta sao? Thế nào còn chỉ đem như thế điểm? Ngươi trong túi có phải hay không còn có nhiều? Lúc này Giả Trương Thị ánh mắt hoài nghi nhìn hướng Lương một núi trong túi. Muốn từ đó phát hiện tiền nhiều hơn. Hắn lúc này mười phần muốn lên tay, tự mình đi tìm một tìm. Mà đây là bảo vệ khoa người nói chuyện. Tần Hoài Như, Giả Trương Thị hai người các ngươi còn không trả tiền sao? Nếu là sẽ không lại cho, hai người các ngươi liền đi bảo vệ khoa. Không sai, để các ngươi ở chỗ này chậm trễ như thế lâu. Bảo vệ khoa người lúc này cau mày bao nhìn về phía Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị. Hai người lề mà lề mề, chính là không nghĩ trả tiền. Tần Hoài Như thấy thế, thế là chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía cái kia quần áo khoác thanh niên. Chương 968, muốn bị đánh Tần Hoài Như. Chương 968, muốn bị đánh Tần Hoài Như. Đồng chí, ta trên người bây giờ chỉ có 3 khối nhiều. Ngươi nhìn có thể hay không trước tiên đem việc này về phía sau kéo dài một chút. Dù sao hiện trên người chúng ta là thật không có như vậy nhiều tiền, không thường nổi ngươi, ít nhất phải chờ trở về rồi nói sau. Tần Hoài Như bán lấy đáng thương. Lúc này những người khác trông thấy sau nhau nhau rung đầu. Ngươi nói hắn là dự định quy nợ. Ta nhìn Tần Hoài Như là ý tứ kia. Chính là a, Tần Hoài Như khẳng định tại như thế dự định. Nếu là cái này chàng trai trẻ tự tin, phía sau có thể hay không muốn về số tiền này nhưng là khó mà nói. Mọi người nhìn lại nếu là cái này quần áo khoác thanh niên không đem tiền cho nắm bắt tới tay, phía sau hơn phân nửa không có cơ hội. 95 hào tứ hợp viện người, giờ phút này cũng nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cho rằng tiền nếu là hiện tại lấy không được, kia phía sau liền không có cơ hội. Là ta, lúc này liền để Tần Hoài Như hoặc là Giả Trương Thị ngay trong bọn họ một cái trở về lấy tiền. Tiền này nếu là không trước tiên nắm bắt tới tay, căn bản không có cơ hội. Ngay tại lúc này bảo vệ khoa người ở chỗ này tốt bao nhiêu cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này đám người nhao nhao nhận đồng gật đầu. Nếu là bảo vệ khoa người không có ở đây, Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị hai người thật sẽ không nhận nợ. Không có bảo vệ khoa người tại, hai người bọn họ tuyệt đối là sẽ không mua chướng. Lúc này quần áo khoác thanh niên nghe sau cũng cảm thấy tuyệt đối có đạo lý, đem bọn hắn lôi đến phía sau, không biết có bao nhiêu phiền phức. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị hai người. Tiền này ngươi không cho ta cũng có thể. Quần áo khoác thanh niên lúc này lặng lẽ nhìn về phía bọn hắn. Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị hai người nghe được sau tất cả đều là sững sờ. Không cần đưa tiền, chuyện thật tốt. Mà lúc này người chung quanh đều choáng váng, đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía quần áo khoác thanh niên. Liền ngay cả Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người giờ phút này cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không phải, cái này chàng trai trẻ từ đầu góc hồ đồ rồi a. Ta cũng là nói như thế cơ hội tốt, hắn lại còn nói không cần tiền. Hắn đầu góc thế nào nghĩ? Các ngươi nói hắn sẽ không phải là coi trọng Tần Hoài Như đi. Giờ phút này 95 hào tứ hợp viện đám người liếc nhau một cái. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi người thanh niên này giờ phút này có phải hay không đã coi trọng Tần Hoài Như, nghĩ chiếm hắn tiện nghi liền lợi dụng cơ hội lần này tới. Mà chung quanh xem trò vui người giờ phút này cũng mười phần nghi hoặc. Không phải, cái này thật hay giả? Hắn vừa mới không phải hiện tại thế nào sẽ đồng ý rồi. Ta cũng là nói đây là chuyện ra sao a? Chẳng lẽ hắn đang trêu chọc Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị hai người bọn họ chơi? Lúc này chung quanh xem trò vui người đều mười phần nghi hoặc. Mà bảo vệ khoa người giờ phút này cũng đều mở bức, trong lòng nghi ngờ nhìn xem cái này chàng trai trẻ tử. cái này chàng trai trẻ tử thế nào một chút liền thay đổi, vừa mới hắn không phải còn muốn để bọn hắn còn sao? Cái này ai biết đầu óc hồ đồ rồi. Hắn có thể cũng đụng ngốc hạ ta đột nhiên dạng này. Nếu là hắn sợ, cái này Tần Hoài như giả Trương thị còn không ăn chết hắn. Lúc này bảo vệ khoa người không ngừng cho quần áo khoác thanh niên đánh lấy ánh mắt, để hắn tuyệt đối đừng sợ sợ, nhưng là nắm giữ không được quyền chủ động. Mà lúc này Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người hỏi, "Thật sao? Thật sao?" Mà lúc này quần áo khoác thanh niên sau đó gật đầu nói ra, "Đương nhiên." Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người mừng như điên. Sau đó quần áo khoác thanh niên nói ra, "Không trả tiền được à? Đến lúc đó ta để bảo vệ khoa các đồng chí đem các ngươi hai cái bắt lại." Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người nụ cười thời khắc còn chưa kịp khiêu chiến đi, ngay tại chỗ ngưng kết trên mặt. Ta liền nói hắn là thế nào chuyện. Nguyên lai là dạng này. Ngươi nhìn Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người dáng vẻ. Ha ha, chết cười ta, làm nửa ngày tiểu tử này đang trêu chọc bọn hắn. Chính là a, ta còn tưởng rằng hắn tha thứ bọn hắn nữa nha. Đám người lúc này che miệng lén cười lên. Giờ phút này Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người mới hiểu được tiểu tử này đang đùa hắn đâu. Quá phận. Bằng cái gì, liền đùa người ta. Tâm hắn nghĩ lợi dụng. Chuyện này ra bán ít tiền cũng có thể. Vậy cái này tiểu tâm tư, bị những người khác cho xem đấu, nhất là 95 hào tứ hợp viện người. Mân mê cái mông muốn làm cái gì? Bọn hắn 95 hào tứ hợp viện người liền trước tiên có thể hiểu rõ. Giả Trương thị tuyệt đối nghĩ đến điểm này tiền. Khẳng định, như thế cơ hội tốt, giả Trương thị tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này chàng trai trẻ tử muốn hối hận. Ta cũng là nói vừa mới không nên như vậy đắc chí. Mọi người thời khắc đều cảm thấy chàng trai trẻ tử đáng chết, không nên như vậy làm. Đám người cũng đều thấy rõ. Kia quần áo khoác thanh niên nụ cười trên mặt cũng lập tức lúng túng. Hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Tiểu tử, ta tốt xấu cũng coi như được là ngươi trưởng bối đi. Ngươi như thế mở ta trò đùa, thật được không? Phải biết chúng ta thế nhưng là kính giả yêu trẻ. Giả Trương thị lúc này mười phần đắc ý nhìn về phía người thanh niên này. 95 hảo tứ hợp viện người thật sự là nhịn không được liếc mắt. Má ơi, giả Trương thị hắn lại có thể nói ra loại này thích muốn loại những lời này. Ta cũng là nói hắn trước kia làm những chuyện kia, cùng kính giả yêu trẻ có cái gì quan hệ? Chính là hắn làm những chuyện kia, phàm là cùng Tôn Nam thích đấu có một chút quan hệ, ta liền đem một bên cây cột ăn. 95 hảo tứ hợp viện người phản ứng gọi là một cái kịch liệt. Người chung quanh trông thấy phản ứng của bọn hắn càng là cảm thấy có vấn đề. Ta xem bọn hắn một cái tứ hợp viện người biểu hiện liền có thể nhìn ra, người này không mấy ra ngoài. Làm giả Trương thị nói ra thật còn có câu nói này thời điểm, bọn hắn tứ hợp viện người đều là cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Có thể nghĩ, giả Trương thị bình thường làm chuyện cùng cái này đều dựng không lên một chút quan hệ. Chính là a, giả Trương thị người này cũng là tuyệt. Mọi người giờ phút này cũng nhịn không được lắc đầu. Đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới Tần Hoài như trên mặt đều lộ ra vẻ lúng túng. Cái này khiến rất nhiều người đều bật cười. Chết cười ta, ngay cả con dâu hắn phụ đều nhịn không nổi. Ai bảo hắn con dâu hiểu rõ nhất hắn? Đúng vậy a, tên ngốc này ta là say. Chỉ bất quá hắn như thế nói, cũng xác thực không có vấn đề a. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu. Chí ít giả Trương thị nói tại ngoại sáng đã nói đến không có cái gì sai. Hắn đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. Mặc dù giả Trương thị chính hắn làm không được cái này. Lần này thanh niên muốn thế nào trả lời hắn? Ta cũng là nói, chẳng lẽ liền như thế nhận a? Không nhất định a. Ta cũng là nói cảm tạ người trẻ tuổi kia. Toàn bộ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía quần áo khoác thanh niên. Đồng thời Triệu Đông Thăng cũng nhìn sang, hắn cũng thật tò mò người thanh niên này hiện tại biết thế nào làm. Là liền như thế phát triển đi lên, vẫn là nói tìm cơ hội phản kích. Mà quân lớn một thanh niên cười lạnh nhìn một chút Tần Hoài Như. Ta hỏi ngươi, ngươi là ta người nhà tử trưởng bối. Ta cũng không phải tùy tiện nhận trưởng bối người. Quần áo khoác thanh niên cũng mặc kệ cái này. Mà lại ta cũng chỉ là mở cái trò đùa, cũng không có nói đem ngươi ra sao. Quần áo khoác thanh niên giang tay ra. Chơi xấu nha, hắn cũng không phải sẽ không. Giả Trương thị tức giận chỉ bảo, quần áo khoác thanh niên, ngươi. Lúc này giả Trương thị trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì tốt lý do vừa đi vừa về đối quân lớn một thanh niên. Thế là hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Như, cho nàng đánh một ánh mắt để Tần Hoài Như ra. Kia cái gì, vị đồng chí này mặc kệ thế nào nói, mẹ ta cũng như thế bó lớn vừa rồi. Ngươi nói đùa hắn không tốt ta, mà lại mẹ ta cái này còn có bệnh, một mực tại uống thuốc. Tần Hoài Như vừa vặn cầm giả Trương thị lúc trước ăn thuốc giảm đau chuyện tới làm mục đích chính, mà một bên không biết chuyện đã xảy ra người còn vì này cảm thấy nghi hoặc. Không phải giả Trương thị tình huống này là thân thể không tốt sao? Ta cũng là nói béo thành dạng này, nếu là hắn thân thể không tốt, vậy chúng ta những này tính cái gì? Ta cũng là nói chúng ta thân thể này cũng không sánh nổi hắn một nửa. Béo thành dạng này còn thân thể không tốt. Mọi người giờ phút này đều nghiêm trọng hoài nghi Tần Hoài Như cùng giả Trương thị hai người là ở vào lắc lư người. Giả Trương thị hình thể cùng trung khí dáng vẻ, nào giống là nhiễm bệnh người. Chỉ sợ hắn một năm đều ăn không được một viên viên thuốc đi. Mà lúc này 95 hảo trong tứ hợp viện người nhỏ giọng nghị luận. Tần Hoài Như nói giả Trương thị uống thuốc, sẽ không phải là ăn thuốc giảm đau chuyện a? Khẳng định đúng vậy a. Muốn ta nói ta đều phải chết cười. Tần Hoài Như đây cũng quá không biết xấu hổ đi, đem ăn thuốc giảm đau chuyện lấy ra nói. Đám người giờ phút này đều nhao nhao lắc đầu. Mọi người nhìn về phía Tần Hoài Như, mà chung quanh nhìn náo nhiệt người nghe thấy bọn hắn nói, lập tức đều liếc nhau một cái, không rõ đến cùng là cái gì tình huống. Không phải ăn thuốc giảm đau cùng uống thuốc có cái gì quan hệ sao? Đúng vậy a, ăn thuốc giảm đau không phải cũng có bệnh sao? Tại sao tất cả mọi người như thế chào phúng bọn hắn đâu? Khẳng định có chúng ta không biết. Lần này có mấy người dùng tay nâng lấy chỗ thủng chịu bọn hắn gần nhất 95 hảo tứ hợp viện người. Hỏi đến ngay trong bọn họ xảy ra cái gì? cái này còn có thể cái gì? Chỉ cần ăn có nghiện, giả Trương thị hắn đem thuốc giảm đau xem như đường phiến đi. Chính là người khác ăn thuốc giảm đau là vì giảm đau, hắn ngược lại tốt giống tại gặp ma túy đồng dạng. Không sai không sai, lúc ấy ngươi là không biết hắn vì ăn thuốc giảm đau quấy ra bao lớn chuyện. Theo 95 hảo tứ hợp viện người giải thích, mọi người mới hiểu được tới. Úc, nguyên lai là dạng này, nói đúng là tại sao bọn hắn 95 hảo tứ hợp viện người sẽ như thế trào phúng nhìn về phía hắn. Không phải Tần Hoài như cùng giả Trương thị, bọn hắn đây cũng quá bó tay rồi đi. Không sai không sai, còn muốn dùng chuyện như vậy chiếm mọi người tiện nghi. Đúng vậy a, thật sự là khôi hài. Lúc này đám người thật là đối đôi này mẹ chồng nàng dâu bó tay rồi. Quần áo khoác thanh niên cũng nghe đến mọi người. Đối với cái này, thật muốn đi lên cho bọn hắn một cước, kém chút không có bắt hắn cho hù chết. Hắn thật đúng là coi là giả Trương thị có bệnh đâu. Các ngươi nhìn quần áo khoác thanh niên như thế sinh khí, việc này không biết cái này sao dễ dàng giải quyết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Muốn ta nói muốn trực tiếp động thủ đi, cho giả Trương thị cùng Tần Hoài như hai người hành hung một trận. Không thể được, nếu là đánh đến lúc đó được lực đảo ngược. Người thanh niên này không có tiền. Đám người nghe được sau, lập tức nhận đồng nhẹ gật đầu. Tuyệt đối không thể đối bọn hắn động thủ. Chương 969, chỉ có thể lựa chọn bồi thường tiền. Chương 969, chỉ có thể lựa chọn bồi thường tiền. Quần áo khoác thanh niên cũng đều tán đồng gật đầu một cái. Nhanh lên đưa tiền. Mà lúc này chung quanh bảo vệ khoa người thấy thế chủ động đứng dậy. Tần Hoài như giả Trương thị các ngươi đến cùng cho tiền hay không? Không trả tiền lời nói liền theo chúng ta đi thôi. Không tệ, ở đây đã có nhiều người như vậy chồng chất ở cùng một chỗ. Đúng, theo chúng ta đi a. Lúc này người của bảo vệ khoa bây giờ đều nhìn về hai người bọn họ. Cái này. Lúc này Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người liếc nhau một cái. Bọn hắn biết tiền này không cho, không có biện pháp. Mẹ, ngươi ở nơi này trông coi đồng ngạnh ta trở về nhà lấy tiền. Tần Hoài như nói. Giả Trương thị sau khi nghe được gật đầu một cái. Đồng chí, ngươi đợi ta một chút đi. Tần Hoài như sau khi nói xong liền quay đầu rời đi. Mà lúc này những người khác thấy thế cũng nhịn không được lắc đầu. Ngươi nhìn đi, cần phải lề mề đến bây giờ. Ta cũng là nói sớm một chút đi lấy tiền, hiện tại cũng làm xong. Làm trễ mãi lâu như vậy, thực sự là im lặng. Tất cả mọi người lắc đầu. Vốn là có thể nhanh chóng giải quyết chuyện, cứng rắn bị làm trở thành dạng này, kéo dài lâu như vậy. Mà giờ khắc này quần áo khoác thanh niên, dương dương đắc ý nhìn xem giả Trương thị. Còn đối với hắn làm một cái ánh mắt khiêu khích. Nhìn giả Trương thị răng cùng ngứa. Một ít người đâu, liền cầm lấy kiếm tiền a, gõ một côn. Đến lúc đó a, toàn bộ đều phải phun ra ngoài. Giả Trương thị ở trong lòng nguyền rủa hắn. Vốn là hắn là muốn trực tiếp nói, nhưng nhìn đến nơi đây có nhiều người như vậy tại, hắn không dám nói thẳng ra. Sợ bị làm thành phong kiến mê tín, đến lúc đó đem chính mình lấy đi, vậy coi như tính không ra. Đang giống như giả Trương thị suy nghĩ, cái này thường có người nhìn về phía giả Trương thị. Giả Trương thị cái này lời đang tuyên truyền phong kiến mê tín. Không tính, bởi vì hắn nói là gõ cửa côn, mà không phải những cái kia. Ngươi hiểu, tính toán hàng này có đầu óc. Trung quanh người xem kịch thời khắc đều nở nụ cười gằn, nếu là hắn không nói như vậy mà đổi một loại thuyết pháp, có thể quần áo khoác thanh niên cần phải cho giả Trương thị nhớ lâu. Ngay trước mặt bảo vệ khoa tố cáo hắn tuyên truyền phong kiến mê tín. Mà lúc này 95 hảo tứ hợp viện người thì một mặt kỳ quái nhìn giả Trương thị. Giả Trương thị hắn đây là dài đầu óc. Ta cũng là nói muốn đổi thành trước kia, cần phải đặt mông ngồi xuống chụp ảnh đuổi nguyền rủa người khác. Hại ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, bây giờ nhiều người như vậy ở đây, giả Trương thị hắn dám làm ầm ĩ. Cũng là trước đó hắn trong sân làm ầm ĩ, là bởi vì có người che đậy hắn, bây giờ không ai có thể che đậy hắn. Đám người lúc này cười lạnh. Mà lúc này Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người vội vàng đi lên trước kéo lại giả Trương thị. Tốt tốt, thím ngươi đừng nói nữa, nói thêm nữa cũng không có hảo quả tử. Nếu là ngươi chờ một chút nói sai rồi cái gì nhưng là xong. Đúng vậy a, thím ngươi đừng nói nữa, đi chúng ta đi xem bổng ngạnh. Xem đồng ngạnh bây giờ tỉnh lại không có. Lúc này Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người làm việc, liền phải đem giả Trương thị cho kéo vào đi. Giả Trương thị nghe thấy hai người bọn họ lời nói cũng không có phản đối, tùy ý bọn hắn lôi kéo chính mình rời đi, cũng coi như là biến tướng cho mình một cái hạ bậc thang. Hắn cũng biết, vạn nhất miệng mình phóng nhìn, đến lúc đó nói sai rồi lời gì nhưng là xong đời. Mà quần áo khoác thanh niên nhìn xem bị lôi đi giả Trương thị, lúc này nở nụ cười gằn. Vốn là hắn là muốn cho giả Trương thị hạ cái hố, nhưng giả Trương thị tiền chuộc bị người lôi đi, hắn cũng liền không nói gì. Mà 95 hảo tứ hợp viện người nhìn xem bị lôi đi giả Trương thị đều nở nụ cười lạnh. Còn tốt có Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người này tại, nếu không liền giả Trương thị tính tình này, người khác cùng nhau đến thời điểm sợ là phải nói ra chút gì lời nói. Chính là, thực sự là đáng tiếc nha. Nếu là hắn nói chút gì làm trái quy tắc phạm luật mà nói, bị bắt đi liền tốt. Vậy chúng ta tứ hợp viện nhưng là thanh tĩnh. Đám người lúc này lập tức vui vẻ. Mà chung quanh những người khác thấy cảnh này đều cảm thấy giả Trương thị cùng Tần Hoài như bọn hắn lẫn vào cũng quá kém. Cùng là một cái tứ hợp viện người, nhìn thấy bọn hắn phải xui xẻo, người người ngược lại cao hứng lên. Nói thật, làm người làm đến Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người bọn họ loại này cũng thật là không có người nào. Đúng thế, có thể bị cùng sân người chán ghét thành dạng này, thực sự là tuyệt. Nói trở lại, hai người này, những năm này làm bao nhiêu chuyện mới có thể để cho bọn hắn toàn bộ tứ hợp viện người chán ghét thành dạng này. Không biết, nhưng ta cảm thấy bọn hắn tứ hợp viện người chắc chắn trong đoạn thời gian này thụ hai người này không ít dày vò. Bây giờ, tất cả mọi người đồng tình nhìn cười đến từ 95 hảo tứ hợp viện những người kia. Nhưng mà lúc này bọn hắn cũng chuẩn bị phải lý khai. Triệu Đông Thăng gặp bây giờ cũng không có sự tình của bọn họ, liền dẫn cả đám hướng về tứ hợp viện trở về. Người trong bệnh viện nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, lập tức nghị luận. Ngươi xem bọn hắn đi cũng không có đi cùng giả Trương thị chào hỏi. Nói đùa cái gì, liền giả Trương thị dạng như vậy, ai nguyện ý chào hỏi hắn a? Không tệ không tệ, nếu đổi lại là ta bà không thể tránh xa một chút. Nói rất đúng, không xa cách bọn hắn chính là để mắt bọn họ. Theo bọn hắn nghĩ, những thứ này 95 hảo tứ hợp viện người nguyện ý tới đưa bọn hắn đến bệnh viện chính là tốt nhất. Dù sao liền bọn hắn loại quan hệ này, cả đời không qua lại với nhau cũng là bình thường. Nếu không phải là xem ở là một cái viện phân thượng, lại có hài tử bị thương, cái này một số người chỉ sợ tới cũng sẽ không tới. Ai nói không phải a, nếu đổi lại là ta đều không muốn lý tới. Nói thật, cái này một số người đi, giả Trương thì ít nhất phải đi đưa tiền a, nhân ra giúp ân tình lớn như vậy. Câu nói này đưa tới rất nhiều người cộng minh. Dù sao người khác cũng làm nhiều như vậy, kết quả đổ ra đã biến thành dạng này. Mà lúc này giả Trương thị tại trong phòng bệnh nghe phía bên ngoài người đang nghị luận âm thanh lập tức mắng lên. Đáng giận, cái này một số người cái gì cũng không hiểu, ngay ở chỗ này nói lung tung. Bọn hắn biết cái chuyện à, vẫn là muốn cho ta đi tiện hắn nhóm, làm sao có thể tìm bọn hắn mượn chút tiền bọn hắn đều không làm. Giả Trương thị lời nói để cho một bên Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người liếc nhau một cái. Hai người bọn họ không nghĩ tới giả Trương thị thế mà nói như vậy quá làm cho người ta lạnh. Tức phụ nhi, ngươi nói thím, hắn có phải hay không ở sau lưng đã nói như vậy chúng ta? Ngươi không cần hoài nghi, tuyệt đối 100% nói qua chúng ta. Dù sao hắn người này ngươi cũng nhìn ra được, không phải loại kia người tốt. Lúc này Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người lẫn nhau thảo luận. Hai người bọn họ giữa hai bên đều toát ra một tia bất đắc dĩ. Nếu như không phải là đối phương là thân thích của bọn hắn mà nói, bọn hắn thật sự không muốn phản ứng. Mà lúc này giả Trương thị hùng hùng hổ hổ âm thanh cũng truyền đến bên ngoài. Quần áo khoác thanh niên nghe được hắn lời nói, khóe miệng cũng nhịn không được giơ lên. Các ngươi nghe không? Lão thái bà này có thể quá không phải đồ vật. Người khác tới đưa bọn hắn đến bệnh viện, kết quả bây giờ còn muốn mắng người nhà không cho bọn hắn vay tiền quần áo khoác thanh niên, bây giờ liền giống như một cái xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn người càng không ngừng xúi giục lấy. Nguyên bản đang muốn tản đi đám người, nghe được quần áo khoác thanh niên lời nói người lúc đều cảm thấy tức giận. Mẹ nó cái này giả Trương thị cũng quá không phải thứ tốt đi, nhân gia có cái gì nghĩa vụ muốn cho hắn vay tiền đâu? Không tệ không tệ, nhất là cho hắn loại người này vay tiền, hoàn toàn là thuộc về loại kia côn thịt tử đánh chó một đi không trở lại. Gia hỏa này quả nhiên không phải vật gì tốt. Đúng thế. Đại gia lúc này ngươi một câu ta một câu đều nói lấy. Theo bọn hắn nghĩ, Triệu Đông Thăng bọn hắn đã làm được rất khá, đều đem bọn hắn một nhà đưa đến bệnh viện. Hơn nữa còn ở bên cạnh chờ Đồng Ngạnh làm xong giải phẫu sau mới rời khỏi. Tần Hoài Như cùng giả Trương thị hai người bọn họ, sau này chúng ta cũng không thể hỗ trợ. Không tệ không tệ, hoàn toàn là hai tên hỗ trướng, giúp bọn hắn vội vàng, nói không chừng cuối cùng còn muốn bị bọn hắn mắng. Không có tâm bệnh, nhân gia giúp bọn hắn ân tình lớn như vậy, cuối cùng cũng không rơi vào tốt. Lúc này giống ngài mấy cái phòng bệnh người nhao nhao nói như vậy lấy, mà khác một nhóm người sắc mặt đều hết sức khó coi. Mọi người trong nhà của bọn họ liền ở tại Đồng Ngạnh trong một cái phòng bệnh. Mẹ chứng như thế nào vận khí kém như vậy, cùng bọn hắn một cái đồng phát. Ta cũng là nói lên đời đổ cái gì hỏng bét ta. Muốn ta nói nha, chúng ta bây giờ tốt nhất đi tìm y tá, xem có thể hay không đổi phòng bệnh. Không tệ không tệ, thừa dịp bây giờ bệnh viện nói không chừng có rảnh giường ngủ có thể đem phòng bệnh cho đổi. Thế là cái này một số người nói xong cũng đội vã chạy đi, đều muốn tìm các y tá đổi phòng ở giữa. Mà ba người khác thì cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Khá lắm, bọn hắn ý tưởng này quả thật không tệ nha. Đúng vậy, cùng giả Trương thị bọn hắn cái này một số người ở cùng một chỗ, không chắc đằng sau chịu lấy bao nhiêu khí. Đúng đúng, bây giờ trực tiếp dọn đi đó mới là thượng sách. Ai, nếu là bọn hắn đi điều phòng bệnh, đem chúng ta điều chỉnh đến cái phòng bệnh này làm sao bây giờ? Vốn là còn đang xem kịch mọi người nhất thời sững sờ. Đúng vậy à, bọn hắn cũng không muốn cùng giả Trương thị cái này một số người ở tại cùng một nơi. Không được, ta cũng phải đi cho y tá nói một chút, không thể điều nhà chúng ta giường bệnh. Đúng đúng đúng, bệnh của chúng ta giường cũng không thể đi. Lão tử cũng không muốn cùng giả Trương thị loại người này ở tại cùng một cái phòng bệnh. Đúng vậy, phải đi phản ứng một chút. Thế là cái này một nhóm người viên như ong vỡ tổ rời đi. Chỉ để lại quần áo khoác thanh niên bây giờ sững sờ tại chỗ. Khá lắm, giả Trương thị cái này uy danh lợi hại như vậy, đều đem tất cả mọi người dọa chạy. So phân châu đều lợi hại nha, quần áo khoác thanh niên còn nhớ mình hồi nhỏ cầm phân châu đập người cũng không có uy lực lớn như vậy. Không khỏi bội phục. Dù sao danh tiếng có thể tiến đến địa vị như vậy, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mà cùng lúc đó, Tần Hoài Như cùng với Triệu Đông Thăng chờ người lần lượt về tới tứ hợp viện. Tần Hoài Như so Triệu Đông Thăng bọn hắn về tới trước. Khi Tần Hoài Như đi vào 95 hào tứ hợp viện, lúc này không ít người đi ra. Tần Hoài Như con của ngươi thế nào nha? Đúng vậy a, bệnh viện bên kia nói thế nào có cái gì hậu di chứng a? Không tệ không tệ, không có cái đại sự gì a. Lúc này 95 hào tứ hợp viện bên trong người, ngươi một câu ta một câu đều hỏi đến. Bọn hắn bây giờ đều hết sức tò mò, Đồng Ngạnh gia hỏa này có thể hay không bởi vậy rơi xuống cái gì hậu di chứng. Đồng thời còn có người lúc này mở miệng cười hỏi. Chương 970, bị bạn người ghét bỏ giả Trương thị. Chương 970, bị bạn người ghét bỏ giả Trương thị. Tần Hoài Như nhà ngươi nhi tử bị đụng, người kia chuẩn bị bồi các ngươi bao nhiêu tiền a? Đúng a đúng a, tiểu tử kia hẳn là thật có tiền a, lại là quần áo khoác lại là xe đạp. Không tệ không tệ, lần này các ngươi có thể tính bắt lấy một cái đại hộ. Đằng sau nhà các ngươi một đoạn thời gian tương đối dài, ngươi cũng sẽ không thiếu tiền dùng a. Lúc này đám người ngươi một câu ta một câu nói, ánh mắt bên trong toát ra một tia ghen ghét. Tần Hoài Như nguyên bản còn muốn nói cho bọn hắn một chút con trai mình tình huống, kết quả nghe phía sau bọn hắn thế mà tại nói bồi thường tiền sự tình. Vừa nghĩ tới tại trong bệnh viện chuyện phát sinh, sắc mặt nàng lập tức kéo sụ xuống, cả người mặt đen lên liền đi. Mọi người thấy Tần Hoài như cứ đi như thế, lập tức liền một bước. Không phải, hắn cái này là sống chúng ta tức giận. Ta cũng là nói, chúng ta cũng không nói lời gì quá đáng a. Đúng a, chính là rất bình thường hỏi hắn một chút nha. Chẳng lẽ ta trực tiếp hỏi hắn cũng kích động đến hắn? Lúc này một số người không hiểu sờ lên sau gáy của mình môi. Bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Tần Hoài như lại đột nhiên trở mặt. Vừa mới còn cười hì hì, bây giờ làm sao lại thay đổi? Chúng ta nói có thể hay không có thể là Tần Hoài Như, bọn hắn cũng không có muốn tới tiền. Cái này sao có thể giả Trương thị người kia loại tình huống này làm sao lại buông tha? Đúng thế, hơn nữa Đồng Ngạnh lúc đó bị đụng thảm như vậy, giả Trương thị không có khả năng không để người kia bồi thường tiền a. Không tệ không tệ, hơn phân nửa là có thứ gì chuyện phát sinh. Đại gia bây giờ đều sờ cầm một cái nghĩ thầm có thể xảy ra chuyện gì. Diêm phụ quý toàn gia bây giờ cũng tại nhỏ giọng thảo luận chuyện này. Ngươi cảm thấy việc này là chuyện gì xảy ra a? Tần Hoài Như cùng giả Trương thị bọn hắn thật sự không muốn đến tiền sao? Cũng không khả năng, nói không chừng là Đồng Ngạnh tình huống quá nghiêm trọng. Sẽ không, Đồng Ngạnh tình huống nếu là nghiêm trọng như vậy, Tần Hoài Như làm sao có thể dạng này, đã sớm gấp gáp lật đật tại trong bệnh viện canh chừng. Bọn hắn một nhà bây giờ nghiêm túc phân tích. Liên tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, Triệu Đông Thăng người đi vào 95 hào tứ hợp viện. Khi người trong viện trông thấy bọn hắn trở về thời điểm bị như ong vỡ tổ xoay quanh đi qua. Nhất đại gia, Đồng Ngạnh tình huống thế nào nha? Đúng vậy à, vừa mới chúng ta dự định hỏi Tần Hoài Như, kết quả hắn vừa mới nói vài câu liền mặt đen lên đi. Không tệ, liền giống như ăn thuốc nổ. Đúng a, liền cùng một túi thuốc nổ tựa như, một điểm liền nổ. Đám người trong hai mắt tất cả đều là hiếu kỳ bọn hắn nghĩ thầm đến cùng chuyện gì xảy ra. Không đợi Triệu Đông Thăng mở miệng theo ở phía sau đồng thời trở về người đều không kịp chờ đợi giảng giải. Các ngươi là không biết, vừa mới bởi vì ngươi xảy ra a, lớn giường nào sự tình. Tần Hoài Như cùng giả Trương thị hai người bọn họ. Bây giờ cùng một chỗ đi cùng những thứ này 95 hào tứ hợp viện người đem trong bệnh viện phát sinh sự tình giảng giải đi ra. Trong sân đám người nghe rõ ràng sau bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như thế, ta liền nói Tần Hoài Như như thế nào đằng sau sẽ trở mặt. Đúng vậy a, nếu đổi lại là ta cũng rất khó nhịn xuống a. Xem như chết cười ta, không nghĩ tới cuối cùng phát triển thành dạng này. Tần Hoài Như cùng giả Trương thị hai người, đây quả thực là thua thiệt đến hắn nhà bà ngoại. Bởi vậy có thể thấy Tần Hoài Như cùng giả Trương thị hai người xui xẻo, lập tức nhịn không được phá lên cười. Dù sao giả Trương thị tại 95 hào tứ hợp viện làm nhiều như vậy làm người buồn nôn sự tình, phía trước một mực không có người có thể thu thập được bọn hắn, bây giờ có người có thể thu thập bọn họ. Còn để cho bọn hắn ăn thiệt thòi lớn như thế. Quả nhiên giả Trương thị gia hỏa này một khi đối đầu người bên ngoài liền mềm nhũn, ân. Hắn không mềm cũng không được a, nhân ra bệnh viện người của bảo vệ khoa nhìn chằm chằm, nếu là hắn không mềm không trả tiền liền phải bị bắt đi. Nếu là hắn có thể cứng ngắc lấy tới liền tốt, đến lúc đó bị bắt đi, chúng ta tứ hợp viện cũng có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian. Đúng thế, bắt đi vẫn là việc vui. Tốt nhất còn có thể đem nó cho quan mấy tháng lao cần phải đốt pháo chúc mừng. 95 hào tứ hợp viện không người nào không đang cảm thán vì cái gì không đem giả Trương thị cho quan. Một đoạn thời gian, nếu là đem hắn quan một đoạn thời gian nhưng là quá tốt rồi. Đại gia cần phải cao hứng không chết có thể. Lúc này Diêm phụ quý một chút nghe được giả Trương thị đổ lớn như thế nấm mốc khuôn mặt đều nhanh cười nát, dù sao phía trước nhà bọn hắn mới bởi vì thủ vệ chuyện náo loạn một chút. Giả Trương thị đây chính là đáng đời, ai bảo hắn cướp chúng ta lão ba vị trí. Cướp a, lần này ngược lại xui xẻo a. Giả Trương thị hắn thật đúng là cho là việc này là người bình thường cũng làm. Chính là ta lão ba cũng không phải người bình thường. Lúc này Diêm phụ quý ta được mấy người con trai vui vẻ nói, giả Trương thị nhà bọn hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, đằng sau cũng không trải qua lực thủ vệ, nhà bọn hắn lão ba có thể tiếp tục thủ vệ. Mà Diêm phụ quý lúc này cũng là nghĩ thầm như vậy. Dù sao thì tại mọi người cười vui vẻ thời điểm, Tần Hoài Như lúc này cầm tiền đội ba hướng về bệnh viện. Đám người một mực đưa mắt nhìn hắn rời đi. Dễ dàng không nhìn thấy, có tiền có thể từ Tần Hoài Như nhà bọn hắn chạy ra. Ta cũng là nói, nhìn hắn vừa mới khuôn mặt, đau lòng muốn chết đều. Sau này Đồng Ngạnh còn muốn chữa bệnh, không biết lại phải xài bao nhiêu tiền đi vào, có bọn hắn đau lòng. Ta cũng là nói Tần Hoài Như cùng giả Trương thị trong khoảng thời gian này muốn đại xuất huyết. Lúc này đám người bọn họ cười rất là cao hứng. Mà Triệu Đông Thăng liếc mắt nhìn, tiếp đó liền Châu Phi hai tay hướng về nhà đi. Vừa vặn lúc này Tôn Tiện Tiện nghe thấy được, không có động tĩnh, đang chuẩn bị đi ra hậu viện. Đông Thăng ca ngươi trở về, tình huống bây giờ như thế nào? Không chuyện gì lớn. Tôn Tiện Tiện bây giờ lo lắng hỏi đến. Mặc dù nàng không thích Đồng Ngạnh, nhưng nhìn thấy Đồng Ngạnh bị người đụng thành như thế, xem như là mẹ nàng cũng rất là lo nghĩ. Đương nhiên cũng không phải lo nghĩ Đồng Ngạnh, mà là lo nghĩ loại tình huống này sẽ phát sinh tại con của hắn trên thân. Yên tâm đi, Đồng Ngạnh đã làm tốt, bây giờ tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng lấy. Triệu Đông Thăng cũng nhìn ra chính mình tức phụ nhi lo lắng sự tình, thế là vẫn an ủi lấy nàng. Mà cùng lúc đó, Tần Hoài Như vội vã chạy trở về bệnh viện. Khi hắn vừa đến bệnh viện, chỉ nghe thấy y tá đài bên kia có người ở tranh cãi lấy cái gì. Ta mặc kệ, các ngươi nhất thiết phải đem chúng ta điều ra cái kia phòng bệnh. Không tệ không tệ, chúng ta mới không cần cùng giả Trương thị cái loại người này ở tại một cái phòng bệnh. Đúng, các ngươi nếu không phòng bệnh, chúng ta liền hướng bệnh viện các ngươi phản ứng. Không phải chúng ta làm khó dễ các ngươi, mà là giả Trương thị gia nhân kia thực sự quá không tốt ở chung được. Hơn nữa trong các ngươi cũng có người nhìn thấy trước đây giả Trương thị. Là cái tình huống gì? Lúc này cùng Đồng Ngạnh một cái phòng bệnh những gia thuộc kia toàn bộ quay chung quanh tại y tá đài bên kia tranh cãi. Mà một bên những cái kia khác phòng bệnh người cũng tại phản bác cái này. Các ngươi cái này một số người tại sao như vậy, cũng không thể loạn điều phòng bệnh à, phải nghe theo bệnh viện an bài. Đúng đúng, nếu như các ngươi nghĩ điều phòng bệnh liền điều phòng bệnh, vậy còn không lộn xộn. Không tệ, sao có thể khó khăn như vậy?
Đúng thế, các ngươi vẫn là thật tốt nghe bệnh viện an bài. Lúc này những người kia ngươi một câu ta một câu đều nói. Bọn hắn bây giờ chỉ sợ những y tá kia nhóm biết gật đầu đáp ứng. Dù sao các y tá nếu là đáp ứng, đến lúc đó quỷ mới biết sẽ đem ai điều chỉnh đến giả Trương thị bọn hắn cái kia vừa đi. Ai cũng không muốn cùng bọn hắn ở tại một cái phòng bệnh. Tần Hoài như bây giờ nghe thấy bọn hắn sau, khóe miệng nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Trong lòng mắng giả Trương thị một câu. Tiếp đó liền vội vã đi tìm cái kia quần áo khoác thanh niên. Mà lúc này có người chú ý tới, Tần Hoài như trở về. Tần Hoài như hắn đây là mang theo tiền trở lại đi. Nhất định là. Ai, phiền quá à, không muốn cùng bọn hắn một cái phòng bệnh. Ta cũng là, thế nhưng là y tá bên này căn bản muốn không nguyện ý cho chúng ta điều phòng bệnh. Lúc này đại gia lập tức tiếp tục vây quanh y tá. Các y tá bây giờ mười phần im lặng nhìn xem đám người. Các vị không phải chúng ta không muốn điều phòng bệnh, mà là căn bản không có nhiều giường ngủ như vậy nha. Ngươi nếu là một hai người muốn cái phòng bệnh này, chúng ta còn có thể giúp ngươi bừng bừng, thế nhưng là các ngươi toàn bộ phòng bệnh đều phải điều đi, chúng ta đi. Chỗ nào tìm nhiều như vậy nhàn rỗi giường ngủ cho các ngươi? Nếu quả thật nghĩ điều phòng bệnh mà nói, các ngươi trước đi tìm khác phòng bệnh người a, nhìn có người hay không nguyện ý cùng các ngươi đổi. Đúng đúng, chúng ta nếu là đồng ý đổi mà nói, vậy chúng ta cũng có thể an bài đến. Đồng thời đề nghị, đem mâu thuẫn lập tức chuyển ra ngoài. Mà hắn và giả Trương thị một cái phòng bệnh người nghe nói như vậy thời gian ánh mắt phóng hướng về phía khác. Phòng bệnh người, liền như là đói bụng mấy ngày mấy đêm đàn sói giống như, nhìn về phía một khối màu mỡ thịt. Kia cái gì những thứ này, đồng chí các ngươi ai nguyện ý cùng chúng ta đổi? Đúng vậy à, vừa mới các ngươi không phải nói Tần Hoài như cùng giả Trương thị bọn hắn cứ như vậy sao? Chắc hẳn các ngươi cũng là không sợ, nếu không thì cho chúng ta thay đổi a. Đúng đúng, chúng ta sợ chính là ngươi liền giúp chúng ta giải quyết một cái khó khăn này a. Lúc này bọn hắn cười híp mắt nhìn một chút vừa mới nói chuyện mấy người kia, vừa mới nói chuyện không sợ đau thắt lưng, bây giờ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đi. Chỉ thấy những người kia lập có thể bày quát tay. Ai, kia cái gì bên ngoài sắc trời giống như có chút không đúng rồi, ta phải trở về đem gạt tại trong phòng bệnh đồ vật thu vừa thu lại. Ai nha, chồng của ta nên thay thuốc. Được hay không? Ta phải đi nhà xí. Ta cũng là nhịn không nổi, nhịn không nổi. Lúc này bọn hắn tìm một chút kém chất lượng lý do, nhanh chóng rời đi. Mẹ nó, không có đến phiên bọn hắn thời điểm, chẳng có chuyện gì. Bây giờ đến phiên bọn hắn người người đau thắt lưng, cái mông đau. Ta cũng là nói một đám hỗn đản. Gặp cái này một số người dạo chơi chạy tinh quang, lưu lại người gọi là một cái khí. Các y tá nhìn về phía bọn hắn bất đắc dĩ mở ra hai tay. Các vị ngươi nhìn đây cũng là không có cách nào, chúng ta cũng không biến được ra mới giường bệnh tới. Đúng vậy a, nếu không thì các ngươi nhịn một chút, chờ các ngươi xuất viện liền tốt. Lúc này các y tá cho bọn hắn đưa đề nghị, để cho bọn hắn nhịn thêm. Đại gia sắc mặt phức tạp cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Nếu là người bình thường bọn hắn nhịn một chút cũng coi như, nhưng giả Trương thị cùng Tần Hoài như người một nhà kia người bọn hắn thật sự nhịn không được, các bọn hắn làm sự thật tại là quá mức. Chương 971, yêu cầu đổi phòng bệnh. Chương 971, yêu cầu đổi phòng bệnh. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Có thể hay không đem giả Trương thị bọn hắn rời đi? Ai, đúng đúng đúng, bọn hắn liền một cái giường bệnh, các ngươi hẳn là an bài xong. Đúng thế, chúng ta nhiều người như vậy ngươi không dễ an bài, nhưng một người có thể chứ? Đúng vậy a, đem hắn chuyển rời đến khác phòng bệnh. Đám người bây giờ ánh mắt đều phát sáng lên, nghĩ thầm bọn hắn nhiều người như vậy lộng không đi, nhưng giả Trương thị nhà bọn hắn một bệnh nhân cuối cùng an bài đi. Lúc này các y tá về sau đều đối xem một mắt. Cái này, bọn hắn nghĩ thầm an bài như vậy được không? Nhưng bọn hắn cũng không biết có thể hay không, thế là liền đem ánh mắt nhìn về phía y tá trưởng. Ta đi xem một chút có hay không nơi thích hợp, an bài bọn hắn a. Y tá trưởng nghĩ thầm đem bọn hắn đơn độc an bài đến một cái phòng bệnh cũng tốt, miễn cho đến lúc đó tại trong phòng bệnh cãi nhau. Lúc này đám người gặp y tá trưởng đi tìm phòng bệnh, lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, y tá trưởng đi tìm phòng bệnh. Ha 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 ha, cuối cùng có thể đem Ti Hào bọn hắn làm ra chúng ta phòng bệnh. Không tệ không tệ, dạng này người nhà của chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai nhà bọn họ người ở tại cùng một nơi. Thiếu đi thật là lắm chuyện. Lúc này đại gia không thể nín được cười. Phản phất đánh xong thắng một trận giống như. Các y tá nghe được lời của mọi người đều đối xem một mắt. Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người bọn họ danh tiếng thế nhưng là thật sự hối. Ta cũng là nói, người sống thành dạng này cũng thật là không có người nào. Các y tá nhỏ giọng nói đến đây sự tình. Mà lúc này những cái kia còn chưa đi người bu lại. Các vị đồng chí, ta cho các ngươi giảng, các ngươi đằng sau cũng phải cẩn thận một chút. Đúng thế, vạn nhất Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người ỷ lại vào các ngươi, vậy coi như phiền toái. Không tệ không tệ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cho giả Trương thị cháu trai hắn nếu là trích một cái làm gì, hắn khóc, liền giả Trương thị cái tính khí kia tuyệt đối sẽ để ngươi bồi thường tiền. Lời nói này đúng, các ngươi nhưng phải chú ý một chút à, tuyệt đối đừng để cho bọn hắn bắt được nhược điểm gì, bằng không thì cần phải bồi chết các ngươi. Lúc này cái này một số người cũng là thiện ý nhắc nhở lấy bọn hắn. Dù sao chuyện này bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người chính xác làm được. A, cái này lúc này các y tá ánh mắt chấn động, sau đó liếc nhau một cái. Vốn là còn đang xem kịch, bọn hắn lúc này sắc mặt toàn bộ đều biến đổi. Dù sao đằng sau bọn hắn thế nhưng là muốn đi cho Đồng Ngạnh thay thuốc, hơn nữa còn muốn cho hắn trích truyền dịch. Cái này mỗi một hạng đều là sẽ động Đồng Ngạnh, vạn nhất có cái gì đau đớn, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Ta đi, không phải chứ, ta bây giờ xin phép nghỉ tới kịp sao? Đúng thế, hắn loại này ai dám đi cho hắn cháu trai thay thuốc? Đúng vậy à, nếu là giả Trương thị đi tìm bệnh viện lãnh đạo náo, vậy chúng ta làm sao xử lý? Không tệ không tệ, ngược lại ta sẽ không đi cho bọn hắn thay thuốc. Lúc này những y tá này nhóm toàn bộ sợ hãi. Vạn nhất Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người đến lúc đó ồn ào. Bất kể thế nào làm, bọn hắn cũng rất lung túng. Vạn nhất bệnh viện lãnh đạo không đứng tại bọn hắn bên này, kia liền càng phiền toái. Những thứ này làm y tá đồng chí cũng không dễ dàng nha. Ta cũng là nói gặp phải bình thường bệnh nhân liền có tốt, vạn nhất gặp phải những cái kia chán ghét người nhưng là xong đời. Không tệ không tệ, giống như là Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người bọn họ loại này ngươi nói làm sao xử lý. Đúng thế, ngươi tốt bụng hảo ý đi cho hắn thay thuốc, kết quả hắn trả đũa nói ngươi đem hắn cháu trai làm đau, đến lúc đó hết thệ nhưng là xong đời. Lúc này ở một bên xem trò vui cái này một số người, lắc đầu, cảm thấy coi y tá là thực sự không dễ dàng à, bệnh đồ vật nhiều lắm. Bọn hắn cảm thấy bày ra Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn gia đình này, những y tá này thật là đổ xuống xui xẻo. Ngược lại lúc này y tá trưởng đã tìm xong thích hợp gian phòng, đang chuẩn bị tới an bài các y tá đi thu thập một chút, sau đó đem đồng ngạnh thay đổi vị trí đi qua. Sau khi hắn lúc đi qua, đã nhìn thấy y tá đứng những thứ này sắc mặt người trắng rất nhiều. Thế nào? Có người tới náo sự? Y tá trưởng bây giờ nghi ngờ nhìn mình những thứ này các đồng nghiệp. Trong lòng gọi là một cái nghi hoặc, như thế nào chính mình mới đi một hồi như vậy, bọn hắn sắc mặt cứ như vậy trắng. Y tá trưởng, ngươi nói nếu là đằng sau giả Trương Thị hai người bọn họ vu ham chúng ta, nói chúng ta đem hắn cháu trai làm bị thương làm sao xử lý? Đúng vậy à, đến lúc đó hắn đi tìm bệnh viện lãnh đạo náo sự, chúng ta có thể ăn không được ôm lấy đi à? Đúng thế, ta lại không muốn đi chiếu cố đồng ngạnh, vạn nhất Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị tìm ta phiền phức, ta khóc đều không chỗ khóc. Đúng vậy à, y tá trưởng Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người bọn họ chúng ta không thể trêu vào nhà. Lúc này các y tá ngươi một câu ta một câu nói, đều lo lắng đến phiên mình đi xử lý đồng ngạnh vết thương. Mà khác những cái kia người xem kịch cũng tại bây giờ gật đầu. Nói thật, chỉ có Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị, hai người tính tình tuyệt đối làm được. Không tệ, bọn hắn tại quần áo khoác thanh niên nơi đó ăn lớn như vậy thiệt thòi, nhất định sẽ tại địa phương khác tìm trở về. Chính là loại tình huống này, hay là chớ chủ động đưa cơm ăn. Không tệ không tệ. Ta đề nghị các vị đồng chí, các người đến lúc đó chúng tuyển thời điểm tốt nhất nên nhiều đi mấy người, tuyệt đối đừng đơn lấy đi. Đám người đối với cái này mười phần tán đồng. Nếu một người đi thay thuốc mà nói, đến lúc đó Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị vu hãm, trên thân dài mấy há mồm đều nói mơ hồ. Mà các y tá nghe được đề nghị này cũng là nhận đồng điểm một chút. Đúng đúng, đến lúc đó thực sự không được, đến lúc đó mọi người chúng ta cùng đi. Lời nói này đúng, ta cũng không tin, hai người bọn họ có thể vu hãm chúng ta một đám. Lời nói này là, lần này các y tá nhắc tới tâm thả xuống đi một nửa. Chờ đến một lúc nào đó đi cho đồng ngạnh thay thuốc thời điểm, bọn hắn cùng một chỗ toàn bộ đều đi am mà y tá trưởng bây giờ cũng tại vì bọn họ chỗ dựa. Các người đến lúc đó yên tâm to gan đi thay thuốc. Nếu là Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người bọn họ dám nhờ vào đó nháo sự, đến lúc đó ta trực tiếp để cho bảo vệ khoa đem bọn hắn giam lại. Y tá trưởng hai mắt tràn đầy nộ khí. Nội tâm của hắn cũng thiên hướng về đại gia cho rằng Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị nhất định sẽ tìm lý do tới gây chuyện. Thế là hắn đứng ra cho mình những thứ này các đồng nghiệp chỗ dựa. Quá tốt rồi, y tá trưởng. Đến lúc đó nếu là Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn cảm mạo là trực tiếp cho bọn hắn giam lại. Không tệ không tệ, đem bọn hắn đưa đến cục công an đi. Cái này các y tá có y tá trưởng chỗ dựa, nỗi lòng lo lắng cũng thả xuống đi một chút. Ít nhất đơn vị có người chống đỡ. Mà những cái kia người xem kịch bây giờ cũng gật đầu một cái. Không nói những cái khác, vị y tá trưởng này vẫn là rất có đảm đương. Đúng, y tá trưởng dạng này, cái kia Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì. Không tệ không tệ, nếu là dám chơi cái gì âm, trực tiếp bị bảo vệ khoa giam lại. Lúc này đám người cười ha hà nói. Sau khi cười xong bọn hắn liền quan tâm chính sự. Cái kia, y tá trưởng các ngươi cho Tần Hoài Như nhà bọn hắn phòng bệnh đã tìm được chưa? Đúng vậy à, y tá trưởng Tần Hoài Như bọn hắn một nhà lúc nào có thể từ bệnh của chúng ta phòng làm đi ra? Không tệ không tệ. Lúc này bọn hắn người xem kịch mặt tràn đầy mong đợi nhìn một chút y tá trưởng. Đã mọc tốt một căn phòng bệnh, chỉ là phòng bệnh không có quét dọn, ta phải tìm người đi. Lần này y tá trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, những người kia liền đem nó cắt đứt. Y tá trưởng chúng ta đi chúng ta tới quét dọn. Không tệ không tệ, các ngươi tới chuẩn bị thay đổi vị trí đồng ngạnh bọn hắn a. Không tệ, phòng bệnh tại vậy để cho chúng ta đi quét dọn, tuyệt đối làm cho sạch sẽ. Đúng vậy a, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Vì có thể đem Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn một nhà lập tức đưa tiễn, lúc này cái này một số người vén tay áo lên, quyết định tự thân lên tràng. Chuẩn bị sớm một chút đưa tiễn bọn hắn một nhà. Ách, chính ở đằng kia. Y tá trưởng sửng sốt một chút, tiếp đó chỉ cái kia không người ở phòng bệnh. Đúng, chờ các ngươi một chút có thể hay không hỗ trợ đem đồng ngạnh giường bệnh cùng một chỗ dơ lên đi qua. Bên kia không có giường bệnh. Y tá trưởng lúc này nói. Chỉ thấy đám người đem bộ ngực của mình chụp bang bang ngồi xuống. Không có vấn đề y tá trưởng, ngươi đừng nói dơ lên giường bệnh, đem trong phòng bệnh những vật khác phá hủy sao đi qua cũng có thể. Đúng đúng đúng, chỉ cần có thể đem nó lấy đi là được. Kia cái gì y tá trưởng, chúng ta cái này liền đi. Không tệ, y tá trưởng, các ngươi đi đem đồng ngạnh thay đổi vị trí đi qua. Bọn hắn lúc này nhanh chóng chạy tới quét dọn vệ sinh. Y tá trưởng cùng với y tá đài những y tá kia nhóm, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nhịn không được lắc đầu. Rất khó tưởng tượng, vì đưa tiễn người nào đó thế mà lại xuất hiện một màn như vậy. Ta cũng là nói đơn giản quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người sợ Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn một nhà. Không có cách nào, liền bọn hắn làm những chuyện này rất khó không sợ. Đại gia bây giờ cũng không muốn dây vào bọn hắn một nhà. Bọn hắn lập tức liền cùng cái kia trong hầm phân giống như hòn đá, vừa thối vừa cứng. Đá lại đá không đi, còn làm người buồn nôn. mà cùng lúc đó, Tần Hoài Như đã đem tiền cho người thanh niên kia. Mà lúc này quân áo khoác thanh niên, cười lạnh nhìn xem Tần Hoài Như. Trước đây phàm là các ngươi cỡ nào nói, ta liền sẽ không để ngươi bồi số tiền này. Ngược lại còn có thể giúp các ngươi ra điểm tiền thuốc men. Quần áo khoác thanh niên bây giờ cười lạnh. Sau đó hắn liền trực tiếp rời đi, lưu lại Tần Hoài Như mặt đầy oán hận nhìn xem hắn đi xa. Sau đó Tần Hoài Như về tới phòng bệnh. Vừa mới trở lại phòng bệnh, Tần Hoài Như liền phát hiện giả Trương Thị bây giờ đã cùng trong phòng bệnh mấy người dùng men. "Mẹ, ngươi đừng nói nữa." Lúc này hắn đi lên vội vàng kéo lại, muốn mắng lên giả Trương Thị. Giả Trương Thị gặp Tần Hoài Như trở về, hung hăng trợn mắt nhìn vừa mới cùng tự mình làm những người kia. Tiếp đó đem ánh mắt đặt ở trên thân Tần Hoài Như. "Như thế nào? Bên ngoài tên Vương bắt đạn kia lăn." Giả Trương Thị lúc này nghiêng người nhìn một chút bên ngoài, phát hiện bên ngoài đã không người. "Hắn đi, nhưng mà..." Tần Hoài Như lời nói còn chưa kịp nói xong, giả Trương Thị cái này liền trong miệng nhắc tới nguyền rủa. Đi thôi, cầm nhà chúng ta tiền đi thôi. Quay đầu phải xui xẻo. Giả Trương Thị nghĩ tới đây có những người khác cũng không dám nói quá phận. Mắng vài câu sau, chỉ có thể ở trong lòng hung hăng mắng lấy tên hôn đằng kia. Chương 972, đem giả Trương Thị bọn hắn một nhà cho dọn đi. Chương 972, đem giả Trương Thị bọn hắn một nhà cho dọn đi. Mà lúc này trong phòng bệnh những người khác nhìn xem hùng hùng hổ hổ gào thét, gọi là một cái cứng rắn. Không phải nhà ta trước kia tử không phải đi tìm y tá đổi phòng bệnh sao? Thế nào bây giờ còn chưa giải quyết ta? Ta cũng là nói cha ta cũng đi, thế nào bây giờ còn chưa trở về? Ta là thật không muốn cùng giả Trương Thị tại trong một cái phòng bệnh. Ai nói không phải a, quả thực là quá ác tâm người. Lúc này bọn hắn không ngừng nhả dánh lấy giả Trương Thị. Liên ở chung được như thế một hồi, giả Trương Thị liền thành công đem bọn hắn mỗi người buồn nôn, đều không muốn nhìn thấy Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người. Lúc này có người gặp bọn họ thân thích gia thuộc nửa ngày còn chưa có trở lại, khắp khuôn mặt là lo lắng. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ bệnh viện không cho chuyện? Không phải muốn chúng ta cùng với Chu chủ nhiệm sao? Không phải để cho ta đi cùng với hắn đợi như thế lâu, đây không phải khó xử người sao? Ta cũng là nói. Ừm, bắp đùi của ta tại sao không thể sớm một chút khôi phục a? Ta không nghĩ tại cái phòng bệnh này chờ đợi. Lúc này những cái kia nằm tại trên giường bệnh bệnh nhân khóc không ra nước mắt. Liên giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như loại tình huống này, bọn hắn là thật từng phút từng giây đều không nghĩ đợi ở chỗ này. Nhưng mà bọn hắn hiện tại lại không động được. Lúc này Tần Hoài Như chú ý tới phòng bệnh trên giường những người này động tĩnh, thật sâu thở dài. Chỉ là cũng là không có cách nào, nhà bọn hắn tình huống nhất định phải cần một người có loại này hấp dẫn người năng lực. Không phải, những người khác biết khi dễ nhà bọn hắn. Mặc dù bây giờ giả Trương Thị có chút mất khống chế, nhưng dù sao cũng so bị người khác khi dễ tốt. Nhưng vào lúc này có mấy cái thân nhân bệnh nhân cười ôi ôi trở về. Lúc này trên giường bệnh người nhìn xem nụ cười của bọn hắn, đông nhiên thời kỳ chờ đợi bắt đầu. Đại ca, có hay không có thể dọn đi rồi? Đúng vậy a, hô thị bên kia thế nào nói? Chúng ta có hay không có thể đem đến cái khác phòng bệnh đi? Đối với đúng, có hay không có thể đổi phòng bệnh rồi? Lúc này tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía những này mới vừa tới người. Giả Trương Thị nghe thấy sau mặt soát một chút liền đen bắt đầu. Nàng còn muốn nói cái gì lúc này Tần Hoài Như vội vàng kéo lại hắn. Mẹ, bọn hắn liền muốn dọn đi rồi, không cần thiết cùng bọn hắn ở Mỹ, miễn cho ngươi đem. Đồng ngạnh làm tỉnh lại, đến lúc đó sẽ không tốt. Tần Hoài Như nhưng thật ra là lo lắng, giả Trương Thị làm quá phận, đến lúc đó những người kia sẽ độc thủ. Dù sao người ta cũng muốn dọn đi cái khác phòng bệnh, coi như cùng giả Trương Thị bọn hắn quấy lật vấn đề cũng không lớn. Được thôi, chính là như vậy buông tha bọn hắn. Bọn hắn dọn đi rồi cũng tốt, như thế lớn cái phòng bệnh chỉ chúng ta. Đến lúc đó chúng ta muốn ngủ tờ nào giường liền ngủ tờ nào giường. Giả Trương Thị khỏe miệng nhịn không được dương lên, mà lại thanh âm cũng không ngừng tăng lớn. Hắn thanh âm này lập tức để vừa mới tiến đến những người kia nhỏ giọng nở nụ cười. Các ngươi đừng nói giả Trương Thị thật là có ý tứ, có thể vui mừng chết ta rồi. Ta cũng là nói, chỉ là đến lúc đó cũng là à, hắn xác thực muốn ngủ chỗ nào liền ngủ chỗ nào. Lúc này mọi người che miệng cười trộm. Dù sao cái kia phòng bệnh ngay cả cái giường bệnh đều không có, hắn nghĩ thế nào ngủ liền thế nào ngủ chứ sao? Nghĩ tại cái địa phương này ngủ ngay tại cái này dưới đất nằm lên, nghĩ ở bên kia ngủ liền nằm trên mặt đất. Tần Hoài Như nhìn thấy tình huống này, lông mày lập tức nhíu lại. Tựa hồ có điểm gì là lạ. Mà lúc này giả Trương Thị coi như có ngốc, hắn cũng hiểu rõ hẳn là ra cái gì được rẽ. Hắn lúc này một tay chống lạnh, ngón tay kia lấy bọn hắn. Các ngươi đây là ý gì? Nói rõ ràng. Giả Trương Thị ánh mắt sắc bén nhìn hắn chằm chằm nhóm. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện tựa hồ không hề giống bọn hắn tưởng tượng như thế a, mà này lại đám người không nói gì, chỉ là vui ôi ôi nhìn xem hắn. Các ngươi. Giả Trương Thị còn muốn mắng chửi người, Tần Hoài Như lúc này vội vàng kéo lại hắn, cho hắn đánh cái ánh mắt, cũng khẽ lắc đầu. Ra hiệu giả Trương Thị đừng lại mắng chửi người. Mẹ ngươi đi trước nhìn xem bồng nạnh, nơi này giao cho ta. Lúc này Tần Hoài Như vô vô giả Trương Thị tay. Cái này. Được thôi. Giả Trương Thị nhìn một chút những cái kia cười ôi ôi nhưng không nói lời nào người, thế là đối Tần Hoài Như nhẹ gật đầu. Loại tình huống này hắn lại thế nào đùa nghịch hành tựa hồ tác dụng cũng không lớn, vẫn là để chính mình cái này con dâu tới đi. Thế là Tần Hoài Như lúc này trên mặt nụ cười nhìn về phía mọi người. Các vị đồng chí, y tá bọn hắn bên kia thế nào xử lý a? Tần Hoài Như lúc này lấy lòng nhìn xem mọi người. Đám người đề nghị Tần Hoài Như không có giống giả Trương Thị như vậy mắng lên, sắc mặt liền hơi tốt mấy phần, nhưng cũng liền mấy phần mà thôi. Tần Hoài Như ngươi phía sau liền biết, không sai không sai, chờ một chút hẳn là đã có người tới thông chi ngươi. Đối với đúng, hiện tại nói với ngươi cũng vô dụng, ta có thể nói cho ngươi là một cái kinh hỉ lớn. Đúng vậy, tuyệt đối có thể làm cho ngươi ăn giật nảy cả mình. Lúc này đám người cười ôi ôi nhìn xem hắn, chính là không nói cho Tần Hoài Như đến cùng xảy ra cái gì chuyện. Các ngươi, Tần Hoài Như nhìn xem bọn hắn cái dạng này, tức giận đến hàm răng ngứa. Không nói thì không nói, nói một nửa tính cái gì? Nhìn xem Tần Hoài Như sắp tức điên dáng vẻ, tất cả mọi người che miệng lén cười lên. Mà đây là giường bệnh người cũng gấp vô vô người nhà của bọn hắn. Đến cùng xảy ra cái gì? Đúng vậy a, bệnh viện y tá là muốn đem chúng ta dọn đi rồi sao? Không sai không sai, ta cũng không muốn lại cùng bọn hắn tại một cái phòng bệnh. Chính là sớm một chút rời xa Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn. Lúc này bọn hắn ngươi một câu ta một câu đều nói, mà tới được người nhà của bọn hắn, lúc này rút được bên thai của bọn hắn. Y tá bên kia muốn đem bọn hắn đơn độc lấy tới một cái phòng bệnh. Không sai, mà lại cái kia phòng bệnh đều không dùng qua bây giờ còn đang thu thập. Đối với đúng, chờ một chút liền có người sẽ đến đem đồng ngạnh bệnh từ nhất đi qua. Bên kia ngay cả một cái giường bệnh đều không có. Lúc này bọn hắn nhỏ giọng nói, mà nghe được chân tướng sự tình các bệnh nhân hai mắt đều trừng lớn. Bọn hắn không nghĩ tới bệnh viện thế mà cho Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn cả một nhà như vậy đặc biệt chiếu. Hắc hắc, bệnh viện vẫn là rất tốt. Ta cũng là nói thực là không tồi, quá chiếu cố Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn một nhà tử. Không có tâm bệnh, hâm mộ hâm mộ. Lúc này giường bệnh người nhìn một chút Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị, bọn hắn cười ôi ôi mà nói. Mà Tần Hoài Như chú ý tới bọn hắn đám người nụ cười, lập tức cảm thấy rùng mình. Dù sao bọn hắn tình huống này có chút dọa người a không phải, các ngươi đây là ý gì? Đến cùng xảy ra cái gì chuyện? Bệnh viện muốn thế nào chiếu cố chúng ta một nhà? Có phải hay không muốn miễn chúng ta tiền thuốc men, trả cho chúng ta một chút đền bù a? Lúc này Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị hai người bọn họ một câu, ta một câu đều nói. Giả Trương Thị nghĩ càng là trực tiếp bệnh viện sẽ cho bọn hắn đền bù đến cho tìm bọn hắn tiền. Đám người nghe được giả Trương Thị, lập tức nhịn không được liếc mắt. Không phải giả Trương Thị, ngươi cảm thấy mình mặt rất lớn sao? Một tháng còn cũng phải cho ngươi tiền. Ta cũng là nói ngươi là đến khám bệnh, không phải đến kiếm tiền. Nói thật, ta một đêm uống ba bình rượu cũng không dám làm như ngươi loại này. Chính là a, ngươi cái này đều không phải là mơ mộng hão huyền, quả thực là xuân thu đại mộng. Mọi người lúc này nhịn không được nhả ránh. Cũng liền giả Trương Thị loại người này, dám như thế nghĩ đi. Đổi thành bọn hắn, cũng không dám nói loại lời này ra. Vậy các ngươi nói bệnh viện muốn chiếu cố chúng ta, hắn thế nào chiếu cố? Chẳng lẽ là phái người đến giúp đỡ chăm sóc cháu của ta? Nếu là dạng này nói cũng được. Giả Trương Thị lúc này nghĩ thầm Tần Hoài Như bình thường phải đi làm, ba ngày khẳng định phải mình tới chiếu cố đồng ngạnh, hắn cái này bó lớn tuổi rồi từ đâu tới tinh lực chiếu cố a? Nếu là bệnh viện phái người tới chiếu cố, vậy cũng được. Đầu đen rau muống, ta thật bó tay rồi. Ta đều cùng lười nhắc cùng hắn nói chờ một chút là hắn biết. Ta cũng là nói, đơn giản lợi hại. Bội phục bội phục. Mọi người giờ phút này đều chịu phục. Bọn hắn nguyên bản trong lòng khí giờ phút này toàn bộ tiêu tán. Bởi vì bọn hắn xem như thấy rõ, giả Trương Thị người này không chỉ có lòng tham, hơn nữa còn là vô cùng xuẩn. Ngốc đến mức cực hạn, đều có thể treo ở nhà bảo tàng đi cái chủng loại kia. Gặp tất cả mọi người không để ý tới mình giả Trương Thị còn muốn hỏi thăm, lúc này Tần Hoài Như kéo lại giả Trương Thị đối hắn lắc đầu. Mẹ đừng nói nữa, bọn hắn cái dạng này chính là đang giễu cợt chúng ta, khẳng định chuyện có dị thường. Tần Hoài Như lúc này cảm thấy bệnh viện bên kia hơn phân nửa muốn đem bọn hắn cho rời đi. Dù sao toàn bộ phòng bệnh người đều đi tìm bọn họ dỗ, bệnh viện lãnh đạo nhất định sẽ bận tâm một chút. Giờ phút này hắn lo lắng, phía sau chuyển di địa phương điều kiện có thể hay không tốt. Mà đám người trông thấy Tần Hoài Như giữ chặt giả Trương Thị tình huống, có khẽ gật đầu. Không nói những cái khác, Tần Hoài Như chí ít còn có chút tự mình hiểu lấy. Ta cũng là nói Tần Hoài Như so giả Trương Thị vẫn là mạnh một chút xíu. Chỉ có điều cũng không có mạnh đến nơi đâu. Khẳng định a, phàm là lương tâm nhiều một chút, cũng không còn như biến thành như bây giờ. Mọi người nhỏ giọng thảo luận. Mà lúc này có mấy cái y tá tại y tá trưởng dẫn đầu xuống dưới đi tới. Trong phòng bệnh những người khác đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Đến rồi, y tá trưởng bọn hắn tới. Đây là muốn nói cho Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn chân tướng đi. Cũng không biết bọn hắn biết được chân tướng sau có thể hay không gây rắc rối. Gây rắc rối bọn hắn dám. Đám người lúc này cười ôi ôi, nhìn xem Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị bọn hắn. Tần Hoài Như tim nhảy tới cổ rồi, mà giả Trương Thị cũng quay đầu nhìn lại. Giả Trương Thị tử a thầm nghĩ trong lòng, ta đều muốn nhìn xem bệnh viện rốt cuộc muốn thế nào chiếu cố chúng ta. Tần Hoài Như, giả Trương Thị. Ý tá trưởng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Hắn biết giờ phút này chính mình là muốn đem khí thế cầm đủ, không phải nói chờ một chút bọn hắn một nhà tử còn phải quấy đằng. Người đồng chí tốt. Tần Hoài Như lúc này khẩn trương nhìn về phía y tá trưởng bọn hắn. Hắn cảm giác mình bây giờ tựa như một cái đang tiếp thụ thẩm phán phạm nhân đồng dạng. Tần Hoài Như, giả Trương Thị, ta nghĩ các ngươi hai người hẳn là cũng biết, có rất nhiều người đối ngươi bất mãn. Vì chiếu cố những người khác, chúng ta định đem các ngươi chuyển rời đến mới phòng bệnh đi. Tại cái kia trong phòng bệnh liền các ngươi người một nhà ở. Ý tá trưởng cau mày lạnh giọng nói. Tần Hoài Như nghe được y tá trưởng lời này, lúc ấy cảm thấy có điểm gì là lạ. Chuyện tốt như thế thật sự có thể đến phiên bọn hắn sao? Tần Hoài Như cảm thấy hắn không có bản sự này, bị người như thế chiếu cố. Giả Trương Thị cũng mặc kệ chuyện, mà lại hắn tại chỗ kích động tình huống. Thật, như thế tốt chuyện, vậy nhanh lên một chút các ngươi sắp xếp người đem cháu của ta chuyển di đi qua. Ta cũng không muốn cùng những người này ở cùng một chỗ. Bây giờ tốt chứ, có thể đơn độc ở một cái phòng bệnh. Chỉ gặp giả Trương Thị giờ phút này dương dương đắc ý nhìn xem trong phòng bệnh những người khác. Chương 973, bị đuổi đi giả Trương Thị một nhà. Chương 973, bị đuổi đi giả Trương Thị một nhà. Giả Trương Thị nghĩ thầm bọn hắn một nhà người lần này muốn đi ngay trước phòng bệnh ở, nghĩ thế nào đến liền thế nào tới. Mà trong phòng bệnh những người khác trông thấy giả Trương Thị kia dương dương đắc ý bộ dáng, lập tức nhịn không được bật cười. Các ngươi nhìn giả Trương thị vẫn rất vui vẻ. Ta cũng là nói, nếu là hắn biết trận tướng, có thể hay không thổ huyết.
Không sai không sai, đến lúc đó không phải tức chết hắn.
Cười a cười đi, chờ một chút liền không cười được. Đám người giờ phút này đều áp chế trong lòng ý cười. Có người khắc chế thân thể đều run rẩy lên. Bọn hắn phảng phất đã có thể tưởng tượng đến giả Trương thị biết được chân tướng sau kia sụp đổ dáng vẻ. Y tá trưởng nghe được giả Trương thị những lời này, khóe miệng nhịn không được dương lên, vì không cho giả Trương thị nhìn ra cái gì chuyện đến, hắn lập tức quay đầu đi qua, miễn cho bị giả Trương thị phát hiện. Mà hắn phía sau những cái kia tiểu hộ sĩ nhóm, bả vai đều cười đến đầu động. Cái này giả Trương thị muốn cười chết ta, chờ sau đó hắn nhìn thấy tình huống, ta nhìn hắn thế nào xử lý. Ta cũng là nói lúc này đắc chí đi, chờ một chút đều phải sắc không ra được. Không sai không sai, chờ một chút nhìn hắn làm sao xử lý. Chờ một chút khóc thôi, có thể làm sao đây. Mọi người lúc này vui ôi ôi nhìn xem một màn này. Mà lúc này Tần Hoài như nhìn xem mọi người dạng này, trong lòng ưu sầu khóa chặt. Tuyệt đối có vấn đề. Nhưng bây giờ y tá bọn người căn bản không nói cho hắn, chỉ là để hắn thu thập đồ vật. Hắn cũng không có cách, chỉ có thể trước đem ta không thu được đồ vật cất kỹ. Mà đúng lúc này, những cái kia quét dọn vệ sinh người tất cả đều vui ôi ôi trở về. Y tá trưởng, đồ vật chúng ta đã thu thập xong, hiện tại bắt đầu chuyển sao.
Không sai không sai, hiện tại xử lý.
Giả Trương thị cùng Tần Hoài như bọn hắn không có ý kiến gì a?
Đấy là đúng.
Những người này lúc này đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài như cùng giả Trương thị bọn hắn. Tần Hoài như nhanh đừng cản trở, để bọn hắn hỗ trợ đem giường bệnh nhấc đi qua. Lúc này giả Trương thị vội vàng đem mình con dâu lay đến một bên, miễn cho Tần Hoài như chặn đám người. Các ngươi nhanh cho ta đem cháu của ta cùng cháu của ta giường bệnh tiêm đi. Giả Trương thị ngữ khí gọi là một cái đắc ý, hắn vui ôi ôi nhìn xem đám người, đồng thời chỉ huy bọn hắn. Lúc này vừa mới quét dọn xong đồ vật trở về, đám người nụ cười lập tức ngưng kết trên mặt. Mẹ nó, giả Trương thị người này lão tử hận không thể đi lên cho hắn một ước. Nhìn xuống, hiện tại trước không nên động thủ.
Đúng vậy à, ngươi bây giờ đánh làm không tốt đến lúc đó quấy lớn Tần Hoài như cùng giả Trương thị bọn hắn không đi.
Đúng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a.
Lúc này người trung quanh lập tức kéo lại, vừa mới cái kia hỏa khí tương đối nộ người. Đồng thời cho hắn đánh lấy ánh mắt, để hắn tuyệt đối không nên làm ẩu.
Tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc.
Nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, sau đó đám người đồng loạt ra tay thiên đồng ngạnh giường bệnh dơ lên chậm rãi đi ra ngoài.
Giả Trương thị lúc này đắc ý nhìn xem những người khác.
Ai nha, chúng ta ở tốt phòng bệnh đi.
Các ngươi những người này liền chen ở chỗ này.
Giả Trương thị nói xong cũng dương dương đắc ý rời đi.
Tần Hoài như thì là cao mày, nhìn mình bà một chút, sau đó lại nhìn những cái kia nhân nghĩa. Hắn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ a, thế nhưng là cũng không thể nhìn ra cái gì đến, thế là chỉ có thể đi theo giả Trương thị bọn hắn rời đi.
Lúc này cười đi, lập tức liền không cười được.
Không sai, ta hiện tại muốn đi qua nhìn xem.
Đối với đúng, ta muốn nhìn đến lúc đó giả Trương thị hắn biết phòng bệnh của bọn họ là cái gì bộ dáng, nhìn hắn thế nào xử lý.
Có thể làm sao đây?
Khóc lóc om sòm chứ sao?
Mọi người khỏe miệng lúc này nhịn không được bên trên.
Những người kia lúc này lập tức đi cùng xem kịch.
Mà cùng lúc đó, giả Trương thị cùng Tần Hoài như hai người bọn họ cũng phát hiện không thích hợp.
Bởi vì đi tới bọn hắn liền phát hiện cái kia phía trước có một cái tương đối rách nát phòng bệnh.
Không phải đợi một chút, chẳng lẽ các ngươi cho chúng ta an bài phòng bệnh là nơi này?
Cái phòng bệnh này đều thành dạng này, còn có thể ở người sao?
Lúc này giả Trương thị chỉ về đằng trước cái kia phòng bệnh chất vấn y tá trưởng bọn hắn.
Mà lúc này mặt đen lên nhìn xem hắn.
Thế nào không thể ở người, phía trước đều đã thu thập xong.
Các ngươi phía sau liền ở nơi này.
Y tá trưởng kia mặt nghiêm túc, lại thêm một mực làm lãnh đạo khí thế giới giả Trương thị trong lúc nhất thời không dám nói cái gì.
Tần Hoài như giờ phút này cuối cùng hiểu rõ, tại sao loại chuyện tốt này biết đến phiên bọn hắn đâu.
Thì ra chính là cái cạm bẫy.
Ngươi trông thấy Tần Hoài như cùng giả Trương thị hai người bọn họ biểu tình kia không?
Liên cung giống cấp chó đồng dạng.
Ta cũng là nói, bọn hắn thật đúng là coi là biết đơn độc an bài một cái tốt phòng bệnh cho bọn hắn sao?
Chính là, có thể vui mừng chết ta rồi.
Ta còn nhớ rõ lúc trước giả Trương thị ra hỏa kia còn nói bệnh viện muốn cho hắn bồi thường cái gì, ta liền muốn cười.
Đám người khỏe miệng giờ phút này dương lên đến sau não trước.
Đối với giả Trương thị những ngày kia thật mới tưởng, tất cả mọi người cười lạnh không thôi.
Mà các y tá nhìn xem biệt khuất Tần Hoài như cùng giả Trương thị cũng không nhịn được nở nụ cười.
Ta bây giờ nhìn bọn hắn thế nào xử lý?
Chính là phía sau nếu là lại không trung thực, ta cảm thấy y tá trưởng khẳng định sẽ còn thu thập bọn họ.
Đây nhất định, nếu là không thu thập bọn họ liền giả Trương thị bọn hắn cái này quấy đằng kinh, cái khác phòng bệnh nhân còn nghỉ không nghỉ ngơi.
Tất cả mọi người đối với cái này mười phần tán đồng.
Dù sao cái khác phòng bệnh người đều cần tĩnh dưỡng, cũng không thể tùy ý giả Trương thị như thế quấy đằng xuống dưới.
Muốn ta nói chờ phía sau đồng ngạnh khôi phục một chút, liền đem giả Trương thị bọn hắn đuổi đi đi.
Không sai không sai, đây mới là một lần và mãi mãi biện pháp.
Không phải nói tùy ý giả Trương thị cùng Tần Hoài như bọn hắn ở chỗ này, ngày sau không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện tới.
Chỉ có bọn hắn rời đi, chúng ta mới có thể an tâm.
Đối với người này đề nghị, tất cả mọi người nhận đồng nhẹ gật đầu.
Dù sao nếu là tất cả mọi người tại quấy đằng, kia nguyện thành cái gì rồi?
Chỉ có thể đem quấy đằng người lấy đi, mới là tốt nhất biện pháp giải quyết.
Mà giờ khắc này giường bệnh đã bị chuyển vào cái này tương đối lệch mở tối trong phòng bệnh.
Chính là chỗ này.
Giả Trương thị các ngươi phía sau liền hảo hảo ở chỗ này đi.
Không sai, ngươi nhìn liền các ngươi một cái giường bệnh, sau này ngươi nghĩ thế nào ngủ liền thế nào ngủ.
Không sai không sai, ngày sau nhưng không có người quấy rầy các ngươi, đây chính là tốt gian phòng a.
Mọi người lúc này đều cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía giả Trương thị cùng Tần Hoài như bọn hắn.
Hiện tại hối hận đi.
Các ngươi, Giả Trương Thị tức giận chỉ vào bọn hắn. Đối với cái này nát gian phòng, hắn là thật một chút đều không muốn đợi. Thế là hắn quay đầu lần nữa ý tá trưởng một chút, nhưng không dám đắc tội đối phương, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Như. Hắn dùng tay bấm Tần Hoài Như cánh tay một chút. Tần Hoài Như, ngươi thế nào không nói lời nào? Bọn hắn như thế khi dễ con của ngươi, chẳng lẽ ngươi mặc kệ sao? Giả Trương Thị không dám ra ngựa, thế là liền trông cậy vào con dâu của mình có thể đứng ra. Mà người chung quanh trông thấy Giả Trương Thị loại hành vi này đều lắc đầu. Cái này Tần Hoài Như cũng là thảm rồi, ngươi nhìn kia Giả Trương Thị, quả thực là cái bắt phụ. Ta cũng là nói chuyện như vậy tìm Tần Hoài Như có cái gì biện pháp, hắn còn không phải không có cách nào. Đáng tiếc Giả Trương Thị không rõ những đạo lý này, hắn mới sẽ không quản. Không sai không sai, nếu là Giả Trương Thị hiểu rõ những đạo lý này đồng thời đồng tình Tần Hoài Như, căn bản sẽ không thành như thế bộ dáng. Đám người ánh mắt tỉ lệ quét một chút Giả Trương Thị. Dù sao y tá trưởng lúc này đứng được ra. Được rồi, Giả Trương Thị ngươi cũng đừng phải đằng, ta cho ngươi biết phía sau liền nơi này. Ngươi thích ở hay không, nếu là không nghĩ ở, liền mang theo cháu của ngươi rời đi bệnh viện chúng ta. Y tá trưởng nghiêm khắc lời nói dưới, Giả Trương Thị miệng cũng không dám mở ra một chút. Vẫn là Tần Hoài Như giờ phút này nhẹ gật đầu, được rồi y tá trưởng đồng chí chúng ta biết. Tần Hoài Như giờ phút này đã nhận, bởi vì hắn biết không biện pháp, nhà bọn hắn xem như chọc chúng nộ. Mọi người gặp Tần Hoài Như gật đầu dáng vẻ, đều hài lòng nở nụ cười. Mặc dù Giả Trương Thị còn có một số bộ môn, nhưng hắn cũng là không nổi cái gì bọt nước, dù sao y tá trưởng đều như thế nói, nếu là hắn còn muốn cháu mình tại trong bệnh viện xem thật kỹ bệnh cũng không dám làm loạn. Lần này cuối cùng an tĩnh, chúng ta phòng bệnh cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Ta cũng là nói không cần lo lắng Tần Hoài Như biết làm loạn thêm. Đối lại những này ác nhân liền phải dùng loại biện pháp này, không phải nói bọn hắn sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Không sai không sai, mãnh liệt đề nghị bệnh viện sau này cứ dựa theo loại này quá trình đến, gặp được những cái kia gây rắc rối người liền như thế an bài. Cam đoan có thể đem người thu thập ngoan ngoãn. Lúc này đám người vui hôi gật đầu, mà Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị chỉ có thể không ngừng tiếp nhận. Y tá trưởng mang theo đám người rời đi cái phòng bệnh này. Vừa đi ra, hắn liền cảm tạ lấy vừa mới dọn dẹp phòng ở cùng chuyển giường những này các đồng chí. Các vị đồng chí, vừa mới thật sự là cảm tạ các ngươi hỗ trợ thu dọn đồ đạc, lại hỗ trợ nhấc giường. Y tá trưởng lúc này chân thành cùng bọn hắn xin lỗi. Chỉ thấy mọi người nhanh chóng khoát tay. Các vị đồng chí, chúng ta cũng là vì mình tốt. Đúng vậy à, các đồng chí, ngươi không cần cảm tạ chúng ta cũng là vì phòng bệnh có thể an tĩnh chút, để chúng ta gia thuộc có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đúng vậy a, chúng ta cũng là vì mình chuyện tư. Mọi người lúc này ngươi một câu ta một câu đều nói. Các y tá trưởng thì vẫn như cũ người mang biết ơn. Không không không, các vị đồng chí, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, các ngươi đều là trợ giúp chúng ta. Đúng vậy a, nếu không có hỗ trợ của các ngươi, chúng ta không chừng còn muốn thế nào làm đâu. Chính là Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị bọn hắn kia toàn ra các vị là nhìn thấy, thật khó dây dưa. Đúng thế, phía sau nhưng phiền phức rất đâu, may mắn có hỗ trợ của các ngươi mới có thể như thế nhanh giải quyết. Quá cảm tạ. Lúc này các y tá vừa vặn đối bọn hắn bái, mà những cái kia gia thuộc nhóm thì thừa cơ hội này lập tức vọt đến một bên. Y tá các đồng chí, các ngươi cũng là tốt, còn muốn đi chịu đựng khó khăn đi cho bọn hắn bên trên. Chính là nếu đổi lại là ta, đừng nói đi cho bọn hắn bôi thuốc, không tại bọn hắn trên vết thương hung hăng giẫm một cước, đều coi như ta tính tính tốt. Không sai, phía sau nếu là Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị bọn hắn khi dễ các ngươi liền đến tìm ta, chúng ta cho các ngươi chỗ dựa. Chúng ta đến lúc đó một người một miếng nước bọt nôn chết bọn hắn. Lúc này tất cả mọi người đem bộ ngực của mình đập bang bang rung động. Chỉ vì nói cho những y tá này nhóm, bọn hắn cũng là có hậu thuẫn. Mà các y tá thấy cảnh này, gọi là một cái biết ơn. Chương 974, mọi người tán thành chương 974, mọi người tán thành quá cảm tạ các ngươi. Đúng vậy a, thật sự là quá làm phiền các ngươi. Các vị đồng chí, các ngươi nếu là có cái gì nhu cầu phía sau liền đi y tá đại tìm chúng ta. Các y tá cũng rất là biết ơn. Còn có lúc này những người khác, cười ôi ôi khoát tay áo, sau đó bọn hắn liền hướng về phòng bệnh mà đi. Khi bọn hắn vừa về tới phòng bệnh những cái kia không thể rời đi bệnh nhân liền trước tiên hỏi thăm về tình huống ra sao. Còn có thể ra sao? Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị hai người chỉ có thể kìm nén chứ sao? Không sai, hiện tại nhưng là vui chết ta, hai người bọn hắn cái gì cũng làm không được. Đối với đúng, chỉ có thể dạng này. Bọn hắn đã là hưởng phúc, hợp thành như vậy lớn phòng bệnh. Ha ha ha. Đám người lúc này thoải mái cười to. Có người thậm chí cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Dù sao vừa mới Giả Trương Thị kia dương dương đắc ý bộ dáng, bọn hắn thế nhưng là sẽ không quên rơi. Nếu không phải ta hiện tại không thể từ trên giường xuống dưới, ta không phải đi qua chế giễu Giả Trương Thị một phen. Không sai không sai, thật sự là đáng tiếc a. Nhìn không thấy Giả Trương Thị kia thất vọng ánh mắt. Vừa nghĩ tới vừa mới hắn còn nói bệnh viện có thể hay không cho bọn hắn tiền thời điểm, ta liền muốn vui chết. Lúc này mọi người ngươi một câu ta một câu nói, Giả Trương Thị bọn hắn. Mà cùng lúc đó, Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị hai người liếc mắt nhìn nhau. Nhìn xem đang ngủ đồng ngạnh hai người đều không có lên tiếng. Chậm một hồi sau Giả Trương Thị nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như ta mặc kệ, ngươi ngày mai phải nghĩ biện pháp đi tìm y tá. Để bọn hắn. Lúc này Giả Trương Thị nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Tần Hoài Như cắt đứt. Tần Hoài Như giờ phút này một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Giả Trương Thị. Mẹ, ngươi để cho ta làm cái gì? Ngươi cảm thấy những người kia hiện tại biết nghe ta sao? Những y tá kia chán ghét chúng ta rất chán ghét ta. Mà lại cũng không có phòng bệnh biết nguyện ý tiếp đại chúng ta, hiện tại chúng ta xem như tại cái này bệnh viện ra đại danh A. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói. Đồng thời hắn còn nghĩ thầm, chỉ sợ phía sau con trai mình thân thể vừa mới khôi phục, bệnh viện bên này liền sẽ không kịp chờ đợi để cho mình nhi tử xuất viện.
Bọn hắn.
Giả Trương Thị chỉ ở bên ngoài lắp bắp hỏi, cuối cùng nhất cái gì cũng không nói ra. Hắn cũng biết, hiện tại những người kia chỉ sợ đều không quen nhìn bọn hắn một nhà tử. Triệu Đông Thăng cũng vậy, đem chúng ta đưa tới, cũng không đem chúng ta an bài tốt. Thua thiệt hắn vẫn là chúng ta 95 hào tứ hợp viện. Lúc này Giả Trương Thị nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Tần Hoài Như đem miệng cho bưng kín. Tần Hoài Như ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía xung quanh, thấy xung quanh đúng là không người nào sau mới buông ra Giả Trương Thị miệng. Không phải Tần Hoài Như có thể làm cái gì, bịt miệng ta làm cái gì? Ngươi sẽ không phải cùng Triệu Đông Thăng có cái gì quan hệ a? Giả Trương Thị hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình con dâu có phải hay không cùng Giả Trương Thị có cái gì thông đồng. Mẹ, ngươi cũng đừng lại gặp rắc rối. Ngươi vừa mới nói câu nói kia, nếu như bị những người khác nghe thấy chuyển đến Triệu Đông Thăng đến bên hai đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ thế nào thu thập chúng ta? Tần Hoài Như thật muốn cho hắn hai bàn tay. Nhà bọn hắn hiện tại nhưng đắc tội không dậy nổi Triệu Đông Thăng a ta. Giả Trương Thị hiện tại cũng là đội vàng kịp phản ứng, đội vàng che miệng của mình, hoảng sợ bốn phía nhìn một chút. Tốt mẹ, ta hiện tại liền thành thật thật chờ bổng ngạnh khôi phục đi. Phía sau liền làm phiền ngươi quan tâm chiếu cố. Tần Hoài Như lúc này chỉ hy vọng Giả Trương Thị phía sau có thể đủ tốt chiếu cố tốt đồng nạnh. Còn như để hắn không muốn cùng người khác cãi nhau, hắn đã không dám yêu cầu xa vời chuyện như vậy. Dù sao liền Giả Trương Thị cái tính khí kia, muốn đình chỉ hắn là không thể nào. Giả Trương Thị giờ phút này nhẹ gật đầu. Rất nhanh thời gian liền tới đến ngày thứ hai. Triệu Đông Thăng sáng sớm bắt đầu hướng về tại nhà máy đi. Trên đường đi tất cả mọi người thảo luận Tần Hoài Như Giả Trương Thị nhà bọn hắn chuyện. Các ngươi nói nhà bọn hắn tình huống này đến lúc đó có thể ở lại mấy ngày viện. Hẳn là đồng nạnh vừa mới khôi phục điểm liền sẽ trở về. Ta cũng là nói nếu là một mực ở lại đi, nhà bọn hắn nhưng nhịn không được như vậy lâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại bọn hắn thật không có tiền sao. Lúc này có người nghiêm trọng hoài nghi Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít còn cất giấu một chút tiền. Hàn huyên vài câu sau, bọn hắn cũng không tiếp tục trò chuyện như vậy. Mà lúc này 95 hào bên trong tứ hợp viện. Tiểu Đương đang tại một người chiếu cố muội muội của hắn. Người trong viện trông thấy sau, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị hai người không mấy ra ngoài, nhưng là Tiểu Đương hay là không tệ. Đúng vậy à. Tiểu Đương đứa bé này đi theo nhất đại gia bọn hắn còn có đại mao, bọn hắn xem như đem tính tình cho sửa đổi tới. Không có nhận Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị hai người ảnh hưởng. Đúng vậy à, nếu là lại nhận hai người bọn hắn người ảnh hưởng, kia Tiểu Đương cả đời này cũng là song phiên bản Tần Hoài Như cùng Giả Trương Thị. Trong viện những này bác gái đều nhận đồng, nhẹ gật đầu. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến tiểu mẹ hoa phía sau Tần Hoài Như thế nào xử lý. Nói trở lại, chẳng lẽ Tần Hoài Như liền để hắn cái này đại nữ nhi chiếu cố tiểu mẹ hoa. Ta cũng là nói hắn đại nữ nhi mới bao nhiêu lớn. Hôm qua bọn hắn đi như vậy vội vàng vàng. Cũng không nói là xin nhờ ai tới chiếu cố, cũng không nói hoa không tốn tiền. Mọi người lúc này cũng giống như giống Diêm phụ quý nhà bọn hắn như thế bị ngươi hoa đẹp tiền cố lấy chiếu cố trẻ nhỏ. Mà lúc này Diêm phụ quý một nhà cũng đang ngó chừng bên này. Cha ngươi nói phía sau Tần Hoài Như nhà bọn hắn biết mời lão mụ tới chiếu cố tiểu hoài hoa. Đúng vậy à, lần này bổng ngạnh thụ thương, thế nào nói cũng phải tại trong bệnh viện ở 1-2 tuần đi. Đối với đúng, nếu là Tần Hoài Như bọn hắn tìm tới cửa cũng không thể ít đi bọn hắn. Không sai, đây chính là cái kiếm tiền cơ hội tốt. Diêm Giải Thành cùng Diêm Giải Phóng hai người, lúc này ngươi một câu ta một câu nói. Diêm phụ quý nghe thấy sau lập tức liếc mắt, sau đó nhìn xem hai người bọn họ. Thế nào các ngươi cảm thấy các ngươi lão ba ta là đầu đất? Diêm phụ quý nghĩ thầm có thể chiếm mình tiện nghi người còn chưa có đi ra đâu. Lúc này Diêm Giải Thành cùng Diêm Giải Phóng hai người vội vàng lắc đầu. A, dĩ nhiên không phải dạng này, chúng ta tự nhiên biết thực lực của ngươi.
Chính là, năng lực của ngươi chúng ta vẫn là tín nhiệm.
Đối với đúng. Diêm Giải Thành hai huynh đệ này lại xấu hổ một trận. Diêm phụ quý lúc này hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp lúc này đại mao bọn hắn cầm một chút bột bắp làm bánh cao lương đi tới Tần Hoài Như nhà bọn hắn.
Tiểu Đương ngươi ăn điểm tâm không? Chúng ta cho ngươi đưa bánh cao lương tới.
Đối với đúng, chúng ta tới giúp ngươi tới.
Ngươi ăn trước đồ vật, chúng ta tới chiếu cố em gái ngươi.
Không sai, ăn no rồi bụng mới có khí lực. Lúc này đại mao bọn hắn như ong vỡ tổ bảo, cái gì cũng không nói, trước hết đem tiểu mẹ hoa bế lên, sau đó cho Tiểu Đương lấp cái bánh cao lương.
Đại mao ca ca các ngươi.
Tiểu Đương lúc này biết ơn nhìn xem đại mao bọn hắn. Nàng vốn đang nghĩ đến chờ mình đem muội quay quen, lại nghĩ biện pháp làm ăn chút gì.
Hại, chúng ta đều là bạn tốt.
Không sai, giúp đỡ cho nhau, đây không phải hẳn là sao?
Chờ hôm nay ta giúp đỡ xong ngươi, kia thời điểm nào chúng ta cần ngươi trợ giúp thời điểm, ngươi cũng không thể chối từ.
Đối với đúng, đến lúc đó ngươi cũng không thể chơi xấu nhà. Đại ma bọn hắn vì để cho Tiểu Đương đừng có áp lực tâm lý, tìm một cái tốt như vậy lý do an ủi hắn.
Tiểu Đương nghe được sau nước mắt lập tức liền chảy ra.
Mà lúc này người trong viện nhìn xem Tiểu Cương chảy nước mắt nước dáng vẻ, đều nhìn nhau một chút. Sau này chúng ta có thể giúp đỡ tiểu nha đầu cũng liền giúp một cái đi.
Đúng vậy a, Tả Hữu bất quá là cái tiểu nha đầu, cũng làm không được cái gì đồ vật.
Đối với đúng, cái này tiểu nha đầu nhìn xem chí ít so Tần Hoài Như Giả Trương Thị hai người bọn họ có lương tâm.
Mọi người nghĩ thầm chờ Tiểu Trương nếu là ăn không đến cơm thời điểm, cho hắn cái bánh cao lương.
Mà cùng lúc đó tại cán thép nhà máy bên trong, Triệu giáo sư bên kia trường học đã minh xác về sau học sinh tới thời gian. Cán thép nhà máy bên này cũng trước tiên thông chi hậu cần bộ môn bắt đầu thu thập xong các học sinh ký túc xá. Hậu cần bộ môn tất cả mọi người giờ phút này đều loay hoay bay lên, nhưng duy chỉ có một người tương đối thanh nhàn, đó chính là Tôn chủ nhiệm. Ghê tởm, chúng ta từng cái loay hoay hận không thể đem mình tách ra thành hai người, cái kia họ Tôn đại hào yên lặng ngồi ở kia vừa uống trà. Ta cũng là nói hắn đại gia. Thật sự là ghê tởm a, bằng cái gì hắn như thế hưu nhàn? Không sai, nếu là chúng ta hậu cần bộ lãnh đạo cũng như thế hưu nhàn, vậy ta còn nói không nên lời cái gì 123 đến, nhưng này chút lãnh đạo từng cái cũng vội vàng cực kỳ. Đám người lúc này đều đối Tôn chủ nhiệm người này cực kỳ chán ghét, dù sao mỗi người bọn họ đều loay hoay chân không chạm đất, bây giờ nhìn gặp một người vĩnh viễn uống trà, trong lòng không có hòa khí, đó là không có khả năng. Rất nhanh liền có người đem chuyện này phản ứng đến hậu cần bộ cấp lãnh đạo đi. Hậu cần thống soái đạo biết được việc này sau cũng không có cách nào địa liếc nhau một cái. Không phải lão Tôn, hắn thế nào dạng này a? Ta cũng là nói, hắn phàm là hơi nhắm người, ta cũng sẽ không nói cái gì, như thế quang minh chính đại lừa biếng, hắn là nghĩ làm cái gì? Xem ra lão Tôn đây là triệt để ngã ngửa, chỉ là hắn như thế làm liền không lo lắng hắn chủ nhiệm đãi ngộ bị làm không có sao. Vậy ai biết, được rồi, chúng ta cũng đừng quản hắn, người đều có mệnh. Mọi người gặp Tôn chủ nhiệm như thế ngã ngửa, bọn hắn cũng lười nhúng tay, miễn cho liên lụy đến mình. Vì một cái ăn không ngồi chờ người không cần thiết dính dáng đến tiền đồ của mình. Mà cùng lúc đó, một tuyến xưởng nhóm cũng thảo luận lại một nhóm các sinh viên đại học tương lai đến buộc thép xưởng chuyện. Ai, các ngươi nói phía sau như vậy bao lớn học sinh tới, chúng ta cũng không thể làm đạo sư loại hình. Nhất định sẽ, nói không chừng đến lúc đó còn có sinh viên tới tìm chúng ta thỉnh giáo vấn đề. Vậy chúng ta cũng không thể mất mặt a. Không sai không sai, cũng không thể ném đi chúng ta cán thép nhà máy mặt. Mọi người lúc này một bên công việc một bên treo gẹo nói. Tất cả mọi người tại vui vui nói ra chuyện này. Thậm chí có người chạy tới hỏi thăm buộc thép xưởng nguyên bản khai ra những cái kia các sinh viên đại học. Chương 975, đại lãnh đạo đến rồi. Chương 975, đại lãnh đạo đến rồi. Các vị đồng chí, các ngươi những bạn học kia tới, đến lúc đó phụ trách làm cái gì? Đúng vậy a, đúng vậy a. Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Lúc này những này bắt quái người đầy mắt tò mò nhìn trong xưởng mặt những này sinh viên. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn nói chuyện, liền có một cái xưởng chủ nhiệm đi tới. Các ngươi những người này giờ làm việc không làm sống, ở chỗ này quấy rầy người ta sinh viên làm cái gì? Tất cả đều cho ta trở về làm sống. Xưởng chủ nhiệm sợ những người này bởi vì nói sai cái gì lời nói, đắc tội những này sinh viên. Thế là liền muốn đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi. Chủ nhiệm chúng ta. Mấy cái này công nhân còn muốn giải thích một chút, nhưng trông thấy tên này chủ nhiệm kia ánh mắt sắc bén tại chỗ liền đi. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi mình, nói thêm gì đi nữa không phải bị chủ nhiệm cho đạp đi. Những này thích bắt quái người sau khi đi, lúc này xưởng chủ nhiệm một mặt nhất nhất nhìn về phía những này các sinh viên đại học. Các vị đồng chí, vừa mới bọn hắn đám hôn đả này chưa hề nói cái gì a. Bọn hắn nếu là có cái gì đắc tội các ngươi đâu, ta ở chỗ này thay bọn hắn cho các ngươi xin lỗi. Xưởng chủ nhiệm giờ phút này dò xét khắp Ôn Châu. Các sinh viên đại học hắn sợ trong lòng mọi người có cái gì bất mãn. Vạn nhất bọn hắn đến lúc đó trực tiếp đi, trong xưởng không phải thịt đau chết. Lãnh đạo đồng chí, chúng ta không có cái gì chuyện. Không sai không sai, những công nhân kia các đồng chí đều là tốt. Không sai, bọn hắn chỉ là đang tìm chúng ta hỏi thăm một số việc mà thôi. Đối với đúng, không có vấn đề. Mọi người giờ phút này cười ôi ôi nhìn xem xưởng chủ nhiệm. Cái này, xưởng chủ nhiệm giờ phút này nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn nghi thẩm, những này thông chi là chăm chú hay là giả dối. Chỉ là khi nhìn đến bọn hắn kia nụ cười chân thành sau, xưởng chủ nhiệm cũng liền yên tâm. Các vị đồng chí không có sinh khí liền tốt. Nếu là chúng ta trong xưởng có ai chọc các ngươi cố ý đến đùa các ngươi đến lúc đó một mực đi tìm chúng ta trong xưởng từng cái lãnh đạo đều biết đại diện cho các ngươi. Xưởng chủ nhiệm lần nữa nói một lần. Lúc này các sinh viên đại học đều mỉm cười gật đầu. Theo sau xưởng chủ nhiệm mới quay người rời đi. Mà khi xưởng chủ nhiệm rời đi sau, các sinh viên đại học nhìn nhau mắt, sau đó nhịn không được bật cười. Lại nói những này đồng chí nhiều đáng yêu. Ta cũng là nói giỡn chết ta rồi. Vừa mới bọn hắn kẹp lên cái mông chạy một màn kia, kém chút không có để cho ta cười phun ra ngoài. Người chủ nhiệm này cũng rất tốt, trước tiên quan tâm chúng ta được không bị khi dễ. Mọi người đối vừa mới người chủ nhiệm kia ấn tượng 10 phần không tệ. Giờ phút này có không ít người tại nội tâm nghĩ đến có lẽ ngày sau tốt nghiệp, lưu tại cán thép nhà máy cũng là lựa chọn tốt. Nói trở lại, các ngươi ngày sau có hay không nghĩ tới xin lưu tại cán thép nhà máy a? Có a, thế nào không có? Ta cũng là nói nếu là có thể lưu tại Ôm Can Trà, thật là tốt biết bao. Người nơi này đối với chúng ta cũng tốt, những này lãnh đạo cũng là rất xem trọng chúng ta. Đúng, hoàn cảnh như vậy cùng lãnh đạo như vậy không dễ tìm a. Lúc này các sinh viên đại học cười ôi ôi nói, gặp có như thế nhiều người đều muốn lưu ở cán thép nhà máy, trong lòng mọi người đều khẩn trương lên. Mặc dù trên cơ sở hoan nghênh bọn hắn tất cả mọi người lưu lại, nhưng là công nghiệp bộ bên kia chắc chắn sẽ không cho phép. Tương lai có thể lưu lại cũng không có bao nhiêu. Mà cùng lúc đó, vừa mới mấy cái kia bị đuổi đi các công nhân liền về tới chính bọn hắn xưởng. Bọn hắn vừa về đến liền có người tò mò hỏi đến bọn hắn chuyện ra sao. Tình huống ra sao a? Những cái kia sinh viên các ngươi có hay không nói với bọn hắn a? Đúng vậy a, phía sau đại học bên kia lại phái bao nhiêu người đến? Muốn tại chúng ta nơi này học tập bao lâu a? Lúc này đám người đem chính mình vấn đề từng cái hỏi ra được. Mà những cái kia vừa mới đi nghe ngóng tin tức người thì cười khổ liếc nhau một cái. Nhưng dẹp đi đi, cái gì cũng không có hỏi tham gia tới. Chính là chúng ta vừa mới đang chuẩn bị hỏi thăm những cái kia sinh viên thời điểm, kết quả nhảy ra ngoài cái chủ nhiệm để chúng ta bỏ. Đúng đúng đúng, lúc ấy chúng ta nếu là trễ một bước nữa, chúng ta nhưng là xong đời. Không sai, ta đều trông thấy chủ nhiệm hắn sắp động cước. Lúc này bọn hắn bất đắc dĩ nói, rõ ràng đều đã cùng các sinh viên đại học đáp lời, mắt thấy liền muốn biết được, kết quả chủ nhiệm giết ra tới. Mà sườn bên trong người vậy mà bọn hắn là tình huống này, càng là nhịn không được phá lên cười. Các ngươi vận may này cũng quá kém cỏi đi. Ta cũng là nói ai, người chủ nhiệm kia cũng là không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác chờ các ngươi muốn hỏi tham gia đến tin tức thời điểm mới đến. Bị mắng không có. Đúng đúng đúng, chủ nhiệm mắng các ngươi không? Giờ phút này tất cả mọi người tò mò hỏi đến mấy người bọn hắn. Mấy người bọn hắn lúc này sợ lấy sau nao trước liếc nhau một cái, cũng không tính mắng chửi đi. Ta cũng là nói, chỉ là để chúng ta cút nhanh lên. Đối với đúng, cái này cũng không tính đi. Bọn hắn cảm thấy đây chỉ là thân thiết ân cần thăm hỏi. Dù sao chân chính mắng thời điểm, thế nhưng là có thể đem ngươi mắng con mắt đều không mở ra được, mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt tình trạng. Vậy các ngươi cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Ta cũng là nói chí ít không có chửi mắng các ngươi, trả lại cho các ngươi gửi cái gì tiểu quả loại hình. Được rồi, mau trở lại làm sống đi. Đúng vậy a, phía sau những cái kia các sinh viên đại học đến bao nhiêu tổng hội biết đến. Lúc này đám người cũng không còn tìm hiểu những tin tức này, nhao nhao buông xuống bắt quái tâm, trở lại cương vị của mình, nghiêm túc khô bắt đầu. Cùng lúc đó, buộc thép xưởng mấy cái phó trưởng xưởng giờ phút này đều đi tới cán thép nhà máy cửa chính chờ đợi. Triệu Đông Thăng cũng ở trong đó. Vừa mới nhận được tin tức, công nghiệp bộ đại lãnh đạo lập tức sẽ đi vào trong xưởng. Mà đây là bảo vệ khoa người, nhìn xem những người lãnh đạo đều ở nơi này thành thành thật thật chờ lấy một tia tò mò bắt đầu. Ai, các sinh viên đại học đến trong xưởng sao? Hẳn là sẽ không đi, không phải hậu cần bộ còn tại thu thập sao? Vậy những này xưởng trưởng bọn hắn thế nào đều tại cửa chính chờ lấy? Có lẽ là công nghiệp bộ mỗ ta cái lãnh đạo tới đi. Bảo vệ khoa những người này giờ phút này lẫn nhau nghị luận. Quả nhiên, không bao lâu liền có một cỗ công nghiệp bộ xe con lái đến cán thép nhà máy cửa chính. Ha ha, quả nhiên là công nghiệp bộ lãnh đạo. Nhìn bộ dạng này vẫn là đại lãnh đạo. A, khó trách tất cả mọi người ở chỗ này chờ, nguyên lai là đại lãnh đạo tới. Xem ra công nghiệp bộ cũng rất xem trọng, phía sau sinh viên đến xưởng chúng ta học tập. Người đây không phải đùa giỡn hay sao? Đây chính là nhân tài, như thế nhiều người mới đến chúng ta nhà máy khó lường đến thị sát an toàn tình huống sao? Vạn nhất xuất hiện cái gì sự cố nhưng là xong. Bảo vệ khoa người cảm thấy, phía sau trong xưởng nhất định sẽ nghiêm tra an toàn sự cố. Dù sao những cái kia các sinh viên đại học đều là bà bối, nếu là đập lấy đụng, nhưng với ai bàn giao đi. Mà lúc này mọi người đi tới đại lãnh đạo trước mặt. Đại lãnh đạo, hoan nên ngươi đi vào chúng ta cán thép nhà máy thị sát. Triệu giáo sư Triệu Đông Thăng bọn người giờ phút này trên mặt nụ cười nhìn về phía mới vừa từ trên xe đi xuống đại lãnh đạo. Được rồi, ta cũng đừng làm những này hư. Phía sau trường học bên kia liền muốn phái số lượng lớn sinh viên tới, các ngươi trong xưởng an toàn biện pháp không có cái gì vấn đề à? Đại lãnh đạo giờ phút này cau mày nhìn xem đám người. Triệu giáo sư bọn người lập tức gật đầu. Đại lãnh đạo ngươi yên tâm, an toàn phương diện này chúng ta thấy rất nghiêm khắc. Không sai, hiện tại chúng ta cán thép nhà máy đã thật lâu không có ra cái gì đại sự cho nên. Đúng vậy à, cam đoan đến lúc đó những cái kia các sinh viên đại học tới, tuyệt đối sẽ không sát đụng. Không sai. Lúc này những người lãnh đạo đều cười ôi gật đầu. Đại lãnh đạo nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền ra hiệu Triệu Đông Thăng mang theo hắn đi xưởng kiểm tra một phen. Thế là đám người liền như thế hướng về xưởng đi. Mà giờ khắc này những xe kia ở giữa chủ nhiệm cũng đã nhận được tin tức, nhao nhao chạy trở về riêng phần mình xưởng. Mọi người chú ý, lập tức có lãnh đạo tới, đều tốt làm công việc trên tay. Những cái kia không phù hợp quy định chuyện, ngàn bạn không thể làm. Nếu ai kéo sau chân nhìn ta tốt thế nào thu thập hắn. Lúc này xưởng chủ nhiệm nghiêm khắc cảnh cáo những cái kia, thích làm một chút vi quy chuyện người. Đám người thấy thế, liền gật đầu. Trái phải rõ ràng, phía trên bọn hắn vẫn là rất đoàn kết. Nhìn chủ nhiệm bộ dạng này, tựa hồ là tới cái đại lãnh đạo a. Người đây không phải nói nhảm sao? Lập tức liền muốn tới rất nhiều đại học sinh, công nghiệp bộ lãnh đạo thế nào cũng muốn tới kiểm tra một chút chúng ta thường được an toàn hoàn cảnh đi. À, nguyên lai là dạng này, ta liền nói hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù thời gian, thế nào sẽ đến đại lãnh đạo. Ai, hy vọng phía sau đừng ra cái gì yêu thiêu thần đi, không phải chúng ta còn phải tăng ca thu thập một chút. Không sai, chỉ là cũng là vì chúng ta an toàn, dù sao trong xưởng nếu là ra cái gì chuyện làm không tốt chính là mất mạng. Đối với điểm ấy tất cả mọi người 10 phần tán đồng. Dù sao bọn hắn cán thép nhà máy những vật này đều là lớn đống, tiểu nhân đồ vật cũng nguy hiểm. Một cái không chú ý, mệnh đều biết nằm tại chỗ này. Mà đúng lúc này, Triệu Đông Thăng mang theo đại lãnh đạo đi tới một cái xưởng bắt đầu kiểm tra. Đại lãnh đạo 10% chú kiểm tra mỗi một chỗ có thể tồn tại địa phương nguy hiểm. Mà xưởng bên trong các công nhân thì dùng khỏe mắt nghiêng mắt nhìn lấy bên này. Bọn hắn tâm cũng nâng lên cổ họng, sợ mình làm sai cái gì, đến lúc đó liên lụy đến buộc thép xưởng. Cũng may không bao lâu, đại lãnh đạo liền đi kiểm tra kế tiếp xưởng. Nhưng làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chúng ta xưởng sẽ có cái gì vấn đề. Ta cũng là nói may mắn a, cái gì vậy cũng không có. Ta cũng là nói chỉ cần không có việc gì là được. Vừa mới đại lãnh đạo hắn chăm chú dáng vẻ, thật là dọa người a. Đám người giờ phút này đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cảm giác vừa mới đại lãnh đạo hận không thể chuyển cái kính hiển vi đến từng chút kiểm tra những khả năng kia tồn tại địa phương nguy hiểm. Các ngươi nói có thể hay không ở trong xưởng kiểm tra ra cái gì địa phương nguy hiểm? Cái này khó mà nói, dù sao chúng ta nhà máy có đôi khi bận rộn, còn có thời gian làm những thứ này. Vậy nhưng tuyệt đối đừng kiểm tra ra cái gì vấn đề đến, không phải nhưng là phiền toái. Ta cũng là nói đến thời điểm không chỉ là mất mặt như vậy đơn giản. Chỉ sợ những xưởng trưởng kia nhóm còn muốn bị đại lãnh đạo mắng một trận. Đám người đối với cái này đều 10 phần tán đồng. Chương 976, kiểm tra hoàn tất. Bọn hắn cũng rất là lo lắng, sẽ xuất hiện cái gì kéo sau chân hành vi. Còn có một lần là cái khác xưởng, cũng biết đại lãnh đạo biết từng cái chăm chú kiểm tra chuyện. Thế là các đại xưởng chủ nhiệm đều đứng dậy, để bọn hắn xưởng công nhân đều quy phạm một điểm, thuận tiện nhìn xem cái gì có hay không địa phương có cái gì vấn đề. Ta đi xem tình huống này là có lãnh đạo tại nghiêm túc kiểm tra vấn đề an toàn a.
Không sai, không phải chủ nhiệm bọn hắn cũng không biết cái này sao nghiêm túc.
Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, chăm chú xem một chút đi.
Mọi người nói.
Lúc này các đại xưởng cũng bắt đầu mình kiểm tra bọn hắn khu vực bên trong an toàn tình huống. Giờ phút này Thạch chủ nhiệm cũng đội vàng chạy hướng khu bếp. Mọi người trên tay hàng đều dừng lại, nhanh lên kiểm tra một chút chúng ta khu bếp có hay không cái gì địa phương không hợp quy.
Thạch chủ nhiệm lúc này vội vàng nói.
Đám người nghe được sau đều một mặt một bức.
Chủ nhiệm ra cái gì chuyện?
Đúng vậy a, chủ nhiệm đây là thế nào?
Chúng ta khu bếp hẳn là cũng còn tốt ta.
Không sai không sai, không có cái gì vấn đề.
Lúc này tất cả mọi người nghi ngờ sờ lên bọn hắn sau nào trước.
Khu bếp thường xuyên cũng chỉ bất quá là kiểm kê một chút khố phòng mà thôi, thời điểm nào còn cần tới kiểm tra cái gì nguy hiểm không nguy hiểm.
Nơi này khắp nơi đều là đao, có thể không nguy hiểm không mà khối này Thạch chủ nhiệm khoát tay nói ra, chớ để ý, các ngươi trước kiểm tra.
Đại lãnh đạo hiện tại đến trong xưởng, vạn nhất chờ một chút tới kiểm tra chúng ta khu bếp phát hiện cái gì không thích hợp, chúng ta khu bếp đều phải chịu không nổi.
Thạch chủ nhiệm lúc này khẩn trương nói cho mọi người.
Mọi người nghe được Thạch chủ nhiệm nói như vậy, cũng đều phản ứng lại, bọn hắn cũng không đều là đồ đần, lập tức hiểu rõ chuyện là thế nào chuyện.
Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đều động.
Khẳng định là phía sau muốn tới sinh viên đại học.
Phòng kinh doanh lãnh đạo tới kiểm tra chúng ta trong xưởng vấn đề an toàn.
Đúng vậy, mặc dù không có bao lớn tỷ lệ đến chúng ta khu bếp, nhưng ta vẫn là phải chuẩn bị kỹ càng.
Đúng vậy a, nhưng ngàn vạn không thể cho nhà máy kéo sau chân.
Khu bếp người lập tức trôi chảy, hành động bắt đầu.
Trước đó bọn hắn thường đem Dương xưởng trưởng tức ngất đi, liền có thể nói là tại toàn trường trước mặt ném đi một lần vô cùng to lớn mặt.
Nếu là hiện tại đại lãnh đạo tới kiểm tra, bọn hắn còn làm ra cái gì yêu thiêu thân tới?
Chỉ sợ trong xưởng những người kia không phải đem bọn hắn cho xé không thể.
Mà có người phản ứng tới, có người thì cảm thấy việc này hoàn toàn là chuyện bé xé ra to.
Ta cảm thấy ta Thạch chủ nhiệm chính là lo lắng quá mức.
Ta cũng là nói người ta đại lãnh đạo êm đẹp chạy tới ta khu bếp kiểm tra cái gì?
Chính là a, ta khu bếp cũng không có cái gì nguy hiểm.
Người ta thế nào có thể đến?
Lúc này có ít người bởi vì không tán đồng được này, cho nên làm sống lệ mà lệ mề.
Nhưng bây giờ Thạch chủ nhiệm không dành phản ứng những người này, cũng vì chính hắn vùi đầu khổ làm, cũng không có chú ý tới những người này ở đây nói cái gì.
Có mấy cái bác gái nghe được bọn hắn nói sau, lập tức đập bọn hắn một bàn tay.
Các ngươi những hải tử này thế nào không hiểu chuyện a?
Chăm chú làm đi.
Chính là a, làm dù sao cũng so không làm tốt.
Vạn nhất đến lúc người ta đại lãnh đạo tới, ta không có làm sao đây?
Chính là a, bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Đám người lúc này nói.
Bọn hắn đã thấy thế cũng không tốt lại nói cái gì, thế là liền vùi đầu bắt đầu làm sống.
Rất nhanh, khu bếp rất nhiều thứ đã thu bắt đầu.
Thạch chủ nhiệm nhìn xem một màn này hài lòng điểm một cái.
Vẫn được, chí ít như cái dạng.
Hy vọng chờ một chút đại lãnh đạo đừng tới.
Thạch chủ nhiệm tiếng nói vừa dứt, lúc này liền có một cái bác gái vội vàng vàng chạy tới.
Đến rồi, ta nhìn thấy Triệu xưởng phó bọn hắn mang theo đại lãnh đạo hướng tới bên này.
Bác gái lúc này chỉ vào bên ngoài nói.
Đám người nghe xong, không khỏi nhấc lên tâm.
Ta đi còn tốt nghe Thạch chủ nhiệm, đem nơi này thu thập một chút.
Ta cũng là nói, ai có thể nghĩ tới đại lãnh đạo thế mà ngay cả chúng ta khu bếp đều muốn tới.
May mắn a, còn tốt thu thập.
Kém một chút lại cho trong xưởng gặp rắc rối.
Khu bếp người lúc này tim cũng nhảy lên đến cuống họng.
May mắn vừa mới bọn hắn nghe Thạch chủ nhiệm, đem khu bếp đơn giản cho thu thập một chút.
Bằng không, làm không tốt biết tung ra cái gì chuyện tới.
Mà vừa mới những cái kia còn có một số không nhịn được người giờ phút này hoảng sợ liếc nhau một cái.
Ngươi đừng nói Thạch chủ nhiệm vẫn là có hai bàn trải.
Ta cũng là nói còn tốt ánh mắt của hắn lâu dài, không phải nói nhưng là xong đời.
Nhưng hù chết chúng ta.
Bọn hắn lúc này vỗ độ ngực của mình.
Một giây sau Triệu Đông Thăng Triệu giáo sư cùng đại lãnh đạo bọn hắn liền đi tiến đến.
Đại lãnh đạo nơi này chính là chúng ta khu bếp.
Triệu Đông Thăng giờ phút này nhìn thoáng qua Nam Dịch cùng Thạch chủ nhiệm hai người bọn họ.
Cũng là hỏi đến bọn hắn, nơi này không có cái gì đồ vật không thu thập tốt ta.
Chỉ gặp Nam Dịch cùng một đá, hai người đều đối Triệu Đông Thăng nhẹ gật đầu.
Triệu Đông Thăng thấy thế cũng yên tâm rất nhiều.
Không tệ, các ngươi khu bếp thu thập cũng rất tốt.
Phía sau muốn một mực như thế tiếp tục giữ vững.
Các ngươi cũng biết hiện tại quốc gia không dễ dàng, bồi dưỡng một chút sinh viên càng là gian nan, bọn hắn đều là cục cương tự a, các ngươi ngàn vạn nhưng chớ đem bọn hắn phá cho ta đập lấy đủ.
Đại lãnh đạo lúc này đối mọi người nói.
Ở đây tất cả lãnh đạo đều nhao nhao gật đầu.
Đại lãnh đạo ngươi yên tâm, cho dù là chính ta đập lấy đủ, cũng sẽ không để những cái kia các sinh viên đại học nhận một điểm tổn thương.
Đối chúng ta cán thép nhà máy, không nói những cái khác, an toàn nơi này tại chúng ta Tứ Cựu Thành vẫn là được cho số 1 số 2.
Không sai, tuyệt đối sẽ không để các sinh viên đại học xảy ra chuyện.
Từng cái lãnh đạo giờ phút này đều kiên định nói.
Mặc dù nói gần nhất cán thép nhà máy cũng đi ra mấy lần chuyện, nhưng cùng cái khác đơn vị so ra trên cơ bản đều là việc nhỏ.
Dù sao bọn hắn cái này thế nhưng là nặng việc tốn thể lực một cái làm không tốt là thật xảy ra nhân mạng.
Cái này ta yên tâm.
Đại lãnh đạo đối với cái này vẫn là 10 phần công nhận.
Dù sao bọn hắn cán thép nhà máy thương vong vẫn luôn không phải rất lớn.
Đại lãnh đạo hiện tại tới, chúng ta liền ăn cơm chưa đi.
Vừa vặn Nam Dịch sư phó lúc này không có việc gì để hắn tự mình cầm đao, làm lấy ăn ngon.
Lúc này Triệu giáo sư cười ôi ôi mà nói.
Chỉ gặp đại lãnh đạo khoát tay áo.
Không được, ta còn phải đi trường học bên kia câu thông một chút.
Lần sau đi.
Đại lãnh đạo giờ phút này còn muốn gấp gáp bận bịu hoảng đi trường học bên kia câu thông.
Đám người thấy thế cũng không có lại ký nhận, là vội vàng đưa đại lãnh đạo đi ngồi xe. Mà theo một đám lãnh đạo rời đi sau, chỗ người đều thở dài một hơi. Còn tốt không có chuyện gì. Ta cũng là nói cuối cùng có cái bàn giao. Còn tốt còn tốt. Mọi người hiện tại cũng thật chặt nuối lòng một ngụm. Thạch chủ nhiệm đối đám người vỗ tay. Các vị làm đến không tệ. Thạch chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm cái này tất cả đều là dựa vào ngươi. Không sai không sai, chủ nhiệm ngươi mang theo chúng ta mới tránh khỏi một lần nguy cơ. Chính là à, nếu không phải chủ nhiệm ngươi kiên định cho rằng đại lãnh đạo sẽ, chúng ta cũng sẽ không làm sống, may mắn à. Nói không sai, may mắn mà có chủ nhiệm. Lúc này tất cả mọi người cười ôi ôi vỗ Thạch chủ nhiệm mông ngựa. Thạch chủ nhiệm lúng túng khoát tay áo, nói ra, còn không có, đều là mọi người cố gắng. Mà Mã Hoa bọn người thấy cảnh này, nhìn không được liếc mắt. Thật dối trá. Ta cũng là trước khi nói những người này cũng là như thế khoa trương tốt sư phó. Đều là một đám cỏ đầu tượng. Lúc này mấy người bọn họ oán trách. Mặc dù bọn hắn đã hủy bỏ đối Thạch chủ nhiệm trả thù tâm lý, nhưng có đôi khi vẫn cảm thấy khó chịu. Miệng bên trong tổng hội niệm đến cùng. Nam dịch tại bọn hắn phía sau một người cho một bàn tay. Tốt, không nên nói lung tung. Vạn nhất người ta nghe được, các ngươi làm sao đây? Nam dịch lúc này nhắc nhở lấy đám người. Nam dịch sư phó, đây không phải còn có ngươi sao? Chính là à, chúng ta nếu như bị nhầm vào, nam dịch sư phó chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Không sai không sai, nam dịch sư phó ngươi nhất định sẽ đứng ra cho chúng ta chỗ dựa. Mọi người cười ôi ôi nhìn một chút nam dịch. Nam dịch dùng ngón tay chỉ bọn hắn, sau đó nói ra, được rồi, lần sau không muốn như thế nói. Mọi người nghe được sau nhẹ gật đầu. Theo sau nhìn xem nam dịch đi nhà cầu. Nam dịch sư phó người chính là quá tốt rồi, cái gì đều không thật. Ta cũng là nói muốn ta có nam dịch sư phó bản lĩnh kia đại gia khu bếp tuyệt đối là ta làm chủ. Không sai không sai, nhà ăn chủ nhiệm đều là ta. Tất cả mọi người cảm thấy nam dịch vẫn là quá thành thật. Mã Hoa càng là đầu điểm bay lên. Hắn cảm thấy mình sư phó chính là người quá tốt, tính tình quá tốt rồi. Mà liên tại cán thép nhà máy bên này lúc đang bận điệu, 95 hào tứ hợp viện bên này cũng ra cái chuyện nhỏ. Giả Trương Thị sai người mang về một câu. Muốn cho ngốc trụ cho bọn hắn hầm cái gà, cho hắn cháu trai bồi bổ thân thể, quay đầu lại cho tiền hắn. Mọi người nghe được sau cũng nhịn không được liếc mắt. Không phải Giả Trương Thị tại trong bệnh viện đầu góc nước vào. Ta cũng là nói bây giờ người ta ngốc trụ cũng không nguyện ý phản ứng nhà bọn hắn, hắn còn để người ta cho hắn hầm canh gà. Không phải hắn cháu trai bị xe đụng sao? Ta thế nào cảm giác giống như là hắn đầu góc bị xe đụng. Mọi người giờ phút này không khỏi nở nụ cười. Chính là a, đây không phải khôi hài sao? Còn sai người đến mang lời nói, thế nào nghĩ? Quả nhiên Giả Trương Thị liền không hổ là Giả Trương Thị làm chuyện, luôn luôn để chúng ta mọi người vượt quá ngoài ý muốn, hắn không trả tiền, liền để cho người hầm canh gà thế nào có thể? Hắn nói quay đầu đưa tiền chính là không trả tiền. Đối với lời này tất cả mọi người nhận đồng nhẹ gật đầu. Giả Trương Thị làm chuyện thật người thường căn bản không tưởng tượng nổi, mà lại hắn tất cả nói liền giống như đánh rắm, nếu là thật cho hắn làm lớn liền thiệt thòi lớn. Giờ phút này Tam Đại Mụ nhìn về phía đám người. Kia cái gì, các ngươi ai đi cho ngốc trụ truyền một lời? Tam Đại Mụ dù sao ở trong lòng làm quyết định, mặc kệ kiểu gì hắn cũng sẽ không đi. Mà trong viện đám người nhao nhao lắc đầu. Quên đi thôi, chuyện này ta cũng không tham dự. Chính là cũng không cần nghĩ ngốc trụ chắc chắn sẽ không làm. Đúng vậy a, Giả Trương Thị muốn thế nào làm? Theo hắn đi thôi, dù sao ta đừng nhúng tay là được rồi. Đối đầu, đừng đến lúc đó đem ngốc trụ đắc tội. Đối với cái này tất cả mọi người nhận đồng nhẹ gật đầu. Chương 977, bốn phía đắc tội với người Giả Trương Thị. Chương 977, bốn phía đắc tội với người Giả Trương Thị. Mà lúc này có người đưa ra nghi vấn. Nếu là chúng ta đều không đi cho ngốc trụ xét việc này, phía sau Giả Trương Thị về tứ hợp viện, ngươi đã đến làm sao đây? Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người nhíu mày. Trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên thế nào xử lý. Chẳng lẽ ta liền muốn cho hắn chạy cái này chân? Ta cũng là nói ta không phải rất tình nguyện đúng tay Giả Trương Thị chuyện này a. Không sai không sai, nếu không chúng ta liền xem như không nghe thấy chuyện này. Đúng thế, chúng ta vẫn là trò chuyện chuyện khác đi. Không sai, còn như Giả Trương Thị việc này tất cả mọi người làm không biết. Vì để tránh cho phiền phức, tất cả mọi người không để ý đến việc này. Theo sau đều vui vẻ trò chuyện lên một chút những chuyện khác. Còn như Giả Trương Thị cùng hắn cháu trai, trực tiếp bị đám người quên lãng. Tần Hoài như bởi vì đi làm, cũng không có cách nào cho bọn hắn đưa cơm. Mà Giả Trương Thị giờ phút này còn tại tưởng tượng lấy uống canh gà ăn thịt gà. Thế nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giả Trương Thị vẫn là không có nhìn thấy có người đến cho mình đưa canh gà. Đây là thế nào chuyện? Ngốc trụ làm sống thế nào như thế chậm, còn không đem canh gà cho đưa tới. Giả Trương Thị đang mắng ngốc trụ. Mà lúc này đi ngang qua người nơi này nghe được Giả Trương Thị hùng hùng hổ hổ thanh âm, lập tức lén cười lên. Giả Trương Thị là đang mắng cái gì? Không biết, không nghe rõ. Muốn hay không tiến tới nghe một chút ta? Quên đi thôi, vạn nhất bị hắn phát hiện, không được đại náo một trận. Ta cũng là nói vẫn là không nên chủ động trêu chọc Giả Trương Thị ra hoặc kia, vạn nhất bị hắn để mắt tới cũng không có ngày sống dễ chịu. Mặc dù bọn hắn rất hiếu kỳ Giả Trương Thị đang mắng cái gì, nhưng bọn hắn nghĩ đến Giả Trương Thị người kia làm những chuyện kia, bọn hắn cũng không muốn đi nghe. Dù sao đến lúc đó bắt quái đừng không nghe thấy, còn cùng hắn mắng to một trận, sau đó bị Giả Trương Thị để mắt tới, vậy coi như thua thiệt đến hắn nhà ông ngoại. Liên tại bọn hắn rời xa thời điểm, lúc này Giả Trương Thị hai tay chống lạnh, lửa giận vội vàng từ trong phòng bệnh đi ra. Các ngươi mấy cái này ra hỏa có biết hay không nhà ăn ở đâu? Thế nào đi mua cơm? Bao nhiêu tiền một phần? Lúc này Giả Trương Thị ngữ khí 10 phần hung nói. Đang muốn rời đi nhân chi trước nghe được Giả Trương Thị về sau sắc mặt càng là trầm xuống, hắn cái này hỏi người ngữ khí thật đúng là không tầm thường đâu. Thế là mấy người bọn hắn cũng lười nói với hắn, trực tiếp rời đi. Các ngươi. Giả Trương Thị còn muốn mắng bọn hắn vài câu, mà lúc này Đồng Ngạnh từ bên trong truyền đến thanh âm. Mãi mãi ta đói thời điểm nào có thể ăn cơm a? Đồng Ngạnh hư nhược thanh âm truyền đến, Giả Trương Thị lập tức nghe chửi mắng, phát ra nụ cười. Đồng Ngạnh ngươi chờ a, mãi mãi ngay lập tức đi mua cho ngươi. Sau đó Giả Trương Thị liền vội vàng đi y tá đài nơi đó hỏi thăm y tá. Đồng thời ngữ khí của hắn cùng vừa mới, phản phất là đám người cầu hắn đi nhà ăn mua cơm. Các y tá lúc này nói cho Giả Trương Thị ở đâu đi mua cơm, giá cả như thế nào. Đến lúc đó liền hấp tấp rời đi. Tại y tá chung quanh đài những bệnh nhân kia, gia thuộc trông thấy sau nhịn không được lắc đầu. Ngươi nhìn liền Giả Trương Thị giọng điệu này, đơn giản cùng địa chủ lão gia đồng dạng. Ta cũng là nói ta nghiêm trọng hoài nghi hắn sẽ không phải chính là địa chủ lão gia ra đi. Khó mà nói ngươi nhìn xem cất cánh tương đối lớn người bình thường nhà có thể lớn thành như vậy sao? Có thể, vậy chúng ta muốn hay không báo cáo hắn một chút? Lúc này một chút thân nhân bệnh nhân cùng nhìn nhau ra ánh mắt bên trong tràn đầy mỉm cười. Giả Trương Thị hắn không phải bình thường rất đắc ý sao? Kia ở sau lưng chỉnh hắn một chút vẫn là có thể. Hắn có phải thật vậy hay không, dù sao báo cáo là được rồi. Sau đó những người này liền đội vã rời đi, hướng phía bảo vệ khoa bên kia đi. Y tá đại cấp y tá nghe được thân nhân bệnh nhân nói như vậy, khỏe mắt bên trong không nổi lên mỉm cười. Ta nói Giả Trương Thị có phải là thật hay không địa chủ lao ra? Ta cảm thấy không có khả năng, ngươi nhìn liền Giả Trương Thị dạng như vậy, trước kia cái nào địa chủ biết để ý? Ta cũng là nói địa chủ không đều là cưới loại kia dung mạo xinh đẹp người vì cô vợ trẻ sao? Người cái này cũng nói đúng, Giả Trương Thị cùng xinh đẹp đều không dính nổi quan hệ. Bọn hắn dạng này nhiều lắm là ác tâm một phen, Giả Trương Thị mà thôi. Lúc này các y tá một câu ta một câu nói, có thể buồn nôn Giả Trương Thị, đó cũng là hết sức cao hứng chuyện. Không bao lâu, Giả Trương Thị liền đến nhà ăn bên kia bắt đầu mua cơm. Nhiều chuẩn bị, nhiều chuẩn bị. Người tay kia là tàn tật sao? Không phải run hai lần. Giả Trương Thị đang đánh cơm cửa sổ chỉ vào người ở bên trong mang lấy. Mà lúc này tại phía sau xếp hàng chờ lấy mua cơm người đều mở to hai mắt nhìn Giả Trương Thị. Tốt ra hỏa, đó là cái manh nhân a. Ta cũng là nói hắn đem phòng ăn người những này đắc tội, liền không sợ phía sau một mực cho hắn ném thì sao? Chính là người này có chút hổ. Không có đầu góc ga người này, hắn lần này chẳng phải là chính là bọn hắn triệt để đắc tội. Phía sau có trò hay để nhìn. Tất cả mọi người biết cười lạnh nhìn xem một màn này. Mà lúc này bệ cửa sổ phía sau phụ trách mua cơm mắt người thần khẽ đảo. Hắn nhưng không có ném thìa, nhà ăn thế nhưng là quy định, mỗi bản cơm bao nhiêu lượng. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thể có người dám đối hắn nói ném thìa. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái phụ trách mua cơm người cũng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà còn có một màn này. Tốt giá hỏa đây là lần đầu có người như thế đối chúng ta. Ta cũng là nói không cho tên ngốc này một điểm nhan sắc nhìn xem, hắn thật sự cho rằng chúng ta nhà ăn người dễ khi dễ. Chính là mọi người đều nhớ kỹ hắn gương mặt này ha. Phía sau hắn tới, chúng ta đều phải chiếu cố chiếu cố. Lúc này tất cả mọi người cười lạnh nhìn Giả Trương Thị một chút. Lúc này phụ trách cho Giả Trương Thị mua cơm người kia liền để xuống thìa, nhìn xem Giả Trương Thị. Ta nói ngươi người này, ngươi đến cùng là đến mua cơm vẫn là tới gây chuyện? Ngươi nếu tới mua cơm, liền cầm lấy hộp cơm của ngươi trực tiếp rời đi. Ngươi nếu có thể kiếm chuyện chơi, hai ta liền ra ngoài xò tay một chút. Lúc này bệ cửa sổ người kia lột lên tay áo. Hắn lâu dài cơm đã sớm luyện được một đôi cánh tay kỳ lân, cũng không phải Giả Trương Thị có thể chống nổi. Ngươi, hiển nhiên Giả Trương Thị cũng bị đối phương hù dọa. Ngươi thật sự là thô lỗ a, nào có người như ngươi. Giả Trương Thị cầm hộp cơm, lúc này xám xịt chạy. Hắn thật đúng là lo lắng đối phương biết từ trong bệ cửa sổ lao ra, bắt hắn cho đánh một trận. Mà lúc này những cái kia nhận biết Giả Trương Thị người nghe được Giả Trương Thị, lập tức cười ha ha. Không được, ta muốn cười chết rồi. Giả Trương Thị cái này bát phụ lại còn nói người khác thô lỗ. Ta cũng là nói có thể vui mừng người chết. Quá đùa, Giả Trương Thị lại có nói lời này một ngày. Lúc này những người kia ôm bụng nở nụ cười. Mà những cái kia không biết Giả Trương Thị người, nghe được bọn hắn lời này cũng đối Giả Trương Thị có cái đơn giản nhận biết. Nguyên lai là dạng này, cảm giác là một cái không có đầu óc bát phụ a. Ta cũng là nói, vậy hắn lần này nhưng có nói, đem phòng ngăn người triệt để đắc tội xong, phía sau nhìn hắn thế nào đuổi. Đổi những nhà khác thuộc đến chứ sao? Lúc này bọn hắn thảo luận, nhưng mà có người lo liệu lấy không giống quan điểm, đổi ra thuộc đến cũng không được. Ta dám đánh cược, hiện tại phòng ngăn người tuyệt đối phái người đi tìm hiểu tình huống của bọn hắn đi. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm rõ ràng thân nhân bọn họ có nào. Thân nhân bọn họ đến mua cơm, như thường sẽ bị chiếu cố. Mọi người nghe được nói như vậy, cảm thấy 10 phần hợp lý. Dù sao nhà ăn cũng là bệnh viện một bộ phận, nội bộ bọn họ hỏi thăm một chút tin tức vẫn là nhiều đơn giản. Đến lúc đó tùy tiện hỏi một chút, liền có thể đem Giả Trương Thị tình huống cho hỏi ra. Ai, thằng ngu này làm tốt. Lần này người nhà của hắn tại bệnh viện trong lúc đó sợ là không kịp ăn một bữa tốt, cũng không nhất định, trừ phi từ trong nhà mang. Nói đùa, nếu là thuận tiện từ trong nhà mang, hắn vừa mới tại sao muốn tới nhà ăn mua cơm? Chính là a, có thụ. Mọi người giờ phút này nhịn cười không được cười. Giả Trương Thị tại nhà ăn gây rắc rối tin tức rất nhanh cũng truyền đến y tá đài bên này. Y tá đài các y tá biết được việc này sau đã chấn kinh lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Tốt ra hỏa, việc này xác thực giống như là Giả Trương Thị có thể nhìn ra được. Ta có chút tò mò, Giả Trương Thị đem phòng ngăn người đắc tội, phía sau bọn hắn thế nào ăn cơm? Có thể thế nào ăn cơm còn không phải đến nhà ăn đi đánh? Chính là a, ta nhìn Giả Trương Thị bọn hắn tình huống này cũng không có điều kiện từ trong nhà mang. Đúng vậy a, Tân Hoài như được Giả Trương Thị đến ở chỗ này trông coi Đồng Ngạnh. Mọi người nghĩ nhịn không được lắc đầu. Lần này thế nhưng là xong đời, đem nhà ăn đắc tội thảm rồi, phía sau không kịp ăn một ngụm cơm no. Lúc này địa phương khác người cũng đang thảo luận cái này giả Trương thị việc này, nhất là đã từng bổng ngạnh bọn hắn chuyển vào cái kia phòng bệnh. Còn tốt giả Trương thị thằng ngu này dọn đi rồi, không phải nói làm không tốt chúng ta phòng bệnh người cũng biết bị phòng ăn người nhớ thương. Ta ý tứ nói giả Trương thị thế nào xuẩn thành dạng này a, nào có dạng này. Đúng vậy a, vô cùng ngu xuẩn. Không sai không sai, ngốc đến mức ngọn nguồn. Mọi người giờ phút này đều một mặt ghét bỏ. Theo bọn hắn nghĩ, giả Trương thị một điểm năng lực làm việc đều không có, nhưng là luận đến gặp rắc rối năng lực không người có thể so sánh. Phía sau chúng ta vẫn là cách giả Trương thị xa một chút, làm không tốt ngày nào lại bởi vì hắn xử lý những chuyện ngu xuẩn kia bị liên lụy. Ta cũng là nói nếu là như thế, không phải tức hộp máu không thể. Không nghĩ tới ở cái viện còn có thể gặp được loại này ngu xuẩn. Ta cũng là nói a, ngốc đến mức ngọn nguồn. Tất cả mọi người nhịn không được lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, loại này kỳ hoa thật sự là ngàn năm khó gặp. Giờ phút này giả Trương thị đang tại đút đồng ngạnh cơm. Mãi mãi cái này cơm không tốt đẹp gì ăn. Đồng ngạnh không tình nguyện ăn cơm này. Mặc dù cái này cơm so với hắn tại Đại Tây Bắc ăn ngon, nhưng là hắn muốn ăn tốt hơn. Đồng ngạnh ngươi yên tâm, mãi mãi đã để cho người đi cho ngốc chủ nói, để hắn cho ngươi hầm canh gà. Nói không chừng phía sau lập tức liền đưa tới. Giả Trương thị còn có hay không quên canh gà. Mà Đồng ngạnh nghe thấy sau ánh mắt lập tức sáng lên. Tiên mãi mãi ngươi mau trở về tìm ngốc chủ đi, để hắn nhanh đưa canh gà nhanh lên bưng tới. Nghe được có canh gà có thể uống, Đồng ngạnh lúc này đều không muốn tiếp tục đang ăn cơm. Vẫn là không ngừng thúc giục giả Trương thị nhanh đi tìm ngốc trụ. Giả Trương thị gặp Đồng ngạnh nói như vậy, thế là nhẹ gật đầu. Kia Đồng ngạnh chờ một chút ngươi nếu là có cái gì chuyện, liền nhớ kỹ lớn tiếng hô y tá tới. Mãi mãi lúc này đi trong viện tìm ngốc trụ. Giả Trương thị cũng đau lòng con cháu của mình tử, gặp hắn dạng này thế là dặn dò lấy hắn. Đồng ngạnh lúc này lập tức điểm một cái. Đúng lúc này có mấy cái y tá đi đến, bọn hắn muốn cho Đồng ngạnh thay thuốc. Giả Trương thị làm phiền ngươi nhường một chút chúng ta cho Đồng ngạnh thay thuốc. Các y tá khẩn trương nhìn xem giả Trương thị. Mọi người lo lắng tên ngốc này một lát gây ra rối. Được rồi tốt. Giả Trương thị gặp như thế nhiều người đến cho cháu của mình thay thuốc, lập tức cảm thấy mình cháu trai được coi trọng. Thật tình không biết đối phương chính là tại phòng bị mảy may gây rắc rối mới như thế làm. Đám người trông thấy giả Trương thị không có quấy đằng, cũng liền thở dài một hơi. Chương 978, bị làm thảm rồi Đồng ngạnh. Chương 978, bị làm thảm rồi Đồng ngạnh. Đám người gặp giả Trương thị không có quấy đằng, thế là liền bắt đầu cho Đồng ngạnh thay thuốc. Đồng thời bọn hắn thay thuốc thời điểm cũng tại nhỏ giọng trò chuyện. Không nghĩ tới giả Trương thị thế mà không có gây rắc rối, ta còn tưởng rằng hắn sẽ mắng ta một hồi sao. Chính là a, ta đều làm xong chuẩn bị tâm tư. Bất quá chúng ta cũng đừng chủ quan, ta cảm giác chờ một chút khẳng định vẫn là biết rõ. Không sai, ta cũng là như thế cho rằng chờ một chút nếu là cho tiểu A Nhi này thay thuốc, đổi được để nó đau, ta giả Trương thị nhất định sẽ sinh khí. Mọi người lúc này ngươi một câu ta một câu đều nói. Bọn hắn đều cho rằng đến lúc đó khẳng định không đơn giản. Bọn hắn đẩy thuốc đi vào Đồng ngạnh bên người, thận trọng cho Đồng ngạnh đuổi. Đồng ngạnh lúc này phối hợp với bọn hắn thay thuốc, mà đúng lúc này, có thể đụng tại hắn đau nhức đốt, đột nhiên đau. Mọi người thấy nhướng mày, còn phát ra một tiếng kêu âm thanh, Đồng ngạnh đều nhìn nhau. Nghĩ thầm lần này giả Trương thị phải dỗ dành đi. Quả nhiên, giả Trương thị thanh âm liền truyền. Không phải không phải, các ngươi làm cái gì? Đem cháu của ta làm đau không biết sao? Các ngươi nhất định phải phụ trách. Giả Trương thị lúc này lớn tiếng nói, mà các y tá thì một mặt đen nhánh nhìn về phía giả Trương thị. Giả Trương thị tôn tử của ngươi tay thụ thương, thay thuốc đau kia là khẳng định. Chính là muốn là không thương hắn đã sớm có thể xuất viện, cái kia còn cần thay thuốc cái gì? Ngươi lúc này cũng đừng tại cái này gây rắc rối, nhanh đi một bên. Chúng ta còn muốn cho ngươi cháu trai thay thuốc. Mọi người lúc này không nhịn được nhìn xem giả Trương thị. Nhưng mà giả Trương thị thế nào biết nghe bọn hắn đây này? Các ngươi nói đây đều là nói nhảm, rõ ràng là các ngươi đem cháu của ta làm đau. Việc này các ngươi nhất định phải phụ trách không cho cháu của ta mua chút canh gà uống hoặc là bánh kẹo đến, việc này tuyệt đối không xong. Giả Trương thị hai tay chống nạnh đối những y tá này nói. Đồng ngạnh nghe đến đó ánh mắt cũng sáng lên, thế là yên lặng thêm thanh nhầm của hắn, mà lúc này đứng ở một bên những y tá này nhóm rất là im lặng nhìn xem Đồng ngạnh cùng giả Trương thị đôi này sữa tôn. Ta thật sự là bó tay rồi, chúng ta động đều không nhúc đích, Đồng ngạnh hắn còn càng làm càng lớn bắt đầu. Ta cũng là nói thật không hổ là sữa tôn nữa a. Chính là a, đều là như thế vô sỉ. Như thế tiểu nhân niên kỷ liền học được, giả Trương thị đều biết khóc lóc om sòm lăn lộn, kia lớn còn phải a. Chính là, nhìn bộ dạng này liền biết ngày sau trưởng thành, khẳng định là trên xã hội ưu ác tính. Lúc này y tá không có đệ thấp thanh tuyến nói chuyện này. Đồng thời ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Đồng ngạnh cùng giả Trương thị hai người. Nhưng Đồng ngạnh cùng giả Trương thị hai người đối với cái này không nhìn thẳng, bọn hắn nghĩ chẳng qua là tiền mà thôi. Mà bọn hắn động tĩnh bên này rất nhanh, đưa tới không ít người sang đây xem hí. Ta liền biết giả Trương thị nhất định sẽ quay bốc lên. Ta cũng là nói ta còn thực sự kỳ quái, tại sao giả Trương thị một mực không có gây rắc rối, cảm tình một mực kéo tới hiện tại. Là ai cho giả Trương thị đưa đi một cái gây rắc rối lý do? Xảy ra cái gì chuyện? Mọi người lúc này từ bốn phía đi tới, phát hiện bên trong đứng đấy chính là một đám các y tá. Lập tức tất cả mọi người rất nghi hoặc. Mà vừa lúc này giả Trương thị nhìn thấy có như thế nhiều người đến, thế là lập tức càng ngày càng có lực. Các ngươi mau đến xem nhìn à, những y tá này đem cháu của ta làm đau còn không thừa nhận. Còn nói đây là bình thường. Quả thực là khi dễ chúng ta những người đáng thương này. Giả Trương thị lúc này làm gào suy nghĩ muốn tranh thủ mọi người đồng tình tâm. Nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ giả Trương thị người này đối với hắn lời nói hoàn toàn là không tin một phần. Không cần nghĩ, khẳng định là giả Trương thị muốn lợi dụng cơ hội này lừa gạt. 100%, thay thuốc nào có khác biệt, nhất là Đồng Ngạnh vừa làm xong giải phẫu. Chính là a, đánh cái gì tâm tư, chúng ta đều không cần nghĩ liền hiểu. Cái này giả Trương thị cũng là không sợ hắn để người ta đắc tội xong, ta nhìn Đồng Ngạnh sau này thay thuốc có thể hay không an tính lại. Đám người giờ phút này cười lạnh nhìn xem giả Trương thị cùng Đồng Ngạnh hai người. Đem những này y tá đắc tội xong, phía sau thay thuốc thời điểm người ta thế nào loại thế nào tới. Chịu khổ còn không phải Đồng Ngạnh. Lúc này giả Trương thị vừa bận cái này tình không ai đứng ra giúp hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng gấp bắt đầu. Ở trong lòng mắng lấy ghê tởm, những này đáng chết hỗn đản thế nào đều không đứng ra, đều ở nơi này xem kịch vui. Mà cái kia lo lắng ánh mắt để chung quanh xem kịch người gặp sau cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Chết cười ta, ngươi nhìn giả Trương thị cái ánh mắt kia. Hắn hơn phân nửa còn tại nghi hoặc, tại sao không ai rút? Ta cũng là nói quá đùa. Liền hắn người này ai biết rút? Không sai không sai, ta giúp ai cũng sẽ không giúp bọn hắn. Mọi người lúc này nhỏ giọng nói. Theo bọn hắn nghĩ, giả Trương thị hoàn toàn không đáng trợ giúp. Giúp hắn còn không bằng đi giúp một con chó. Chí ít cho giúp còn đối ngươi vậy đôi giúp hắn làm không tốt chính là một chầu thoá mạng. Tốt, giả Trương thị ngươi đừng quấy đẳng. Chính là tiếp tục trễ mãi nữa, đến lúc đó tôn tử của ngươi lây nhiễm cũng đừng trách ta sao. Không sai không sai, đến lúc đó lây nhiễm cần phải cắt. Đến lúc đó đem ngươi cháu trai tay cho cắt đứt. Các y tá giờ phút này cũng không kiên nhẫn được nữa, thế là lợi dụng việc này tới dọa cái này giả Trương thị. Muốn cho hắn an tĩnh lại. Mà giả Trương thị còn không có phản ứng, Đồng Ngạnh liền bị giật mình kêu lên. Kêu cái gì y tá tỷ tỷ ngươi mau giúp ta bôi thuốc đi, ta không đau. Ta không nghĩ thủ tàn tật ta. Đồng Ngạnh lúc này vội vàng nói. Hắn không dám tưởng tượng mình nếu là tay tàn phế, kia tương lai thời gian nhưng làm sao đây. Mà chu lên đến một nửa giả Trương thị cũng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Cháu của mình lúc đầu đều kinh lịch như thế nhiều chuyện, đều đã đủ đáng thương, nếu là tay cũng tàn tật phế bỏ, vậy coi như xong. Kia cái gì, các ngươi nhanh cho ta cháu trai bôi thuốc ta. Nếu là cháu của ta tay ra cái gì chuyện, ta cùng các ngươi bước. Giả Trương thị lúc này mẹ nói. Các y tá nở nụ cười gằn, theo sau đó cho Đồng Ngạnh thay thuốc. Mà chung quanh xem trò vui người nhìn thấy một màn này cũng đều nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ tiếp tục lừa bịp xuống dưới. Cái này sao có thể tiếp tục, không nghe người ta y tá nói đến thời điểm muốn cắt sao? Chết cười ta, ngươi nhìn hiện tại Đồng Ngạnh đã hết đau, tốt thật sự là nhanh a. Ta cũng là nói, vừa mới không phải nói đau muốn chết sao? Bọn hắn cái này sữa tôn hai cái thật sự là tuyệt. Quả nhiên chuyện cũ kể tốt, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Mọi người đầu tiên là khinh bỉ nhìn một chút giả Trương thị sau theo sau đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Ngạnh. Nhìn xem Đồng Ngạnh mới như thế tiểu nhân nghiên kỷ, liền đã học xong mụ nội nó bản lĩnh, tất cả mọi người nhịn không được lắc đầu. Đồng Ngạnh tiểu ai nhi này xem như nuôi phế đi. Ta cũng là nói học được giả Trương thị trên người những cái kia chơi xấu kỉnh, đời này cũng không có cái gì triển vọng lớn. Chính là a, giả Trương thị người này một chút chính sự đều không khô. Đem mình cháu trai ruột dạy thành dạng này, ngày sau có hắn hối hận. Mọi người lặng lẽ nhìn. Mà lúc này truyền đến Đồng Ngạnh càng lớn tiếng kêu thảm. Bởi vì vừa mới xảy ra những sự tình kia, các y tá trong lòng khẳng định có lời oán giận. Thế là cho Đồng Ngạnh thay thuốc thời điểm yên lặng ra tăng thêm chút sức, đem Đồng Ngạnh đau đến chết đi sống lại. Các y tá khỏe miệng cũng nhịn không được dương lên bắt đầu. Không phải Đồng Ngạnh ngươi đứa nhỏ này thế nào không hiểu chuyện a? Chúng ta cũng vô dụng cái gì lực. Chính là a, ngươi đừng núp đích, lại không đau. Không sai không sai, ngươi nhìn máu đều không có chảy ra, ngươi gọi cái gì gọi? Đúng thế, đừng tê, hảo hảo phối hợp chúng ta thay thuốc. Các y tá trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Ở một bên lo lắng chờ đợi giả Trương thị giờ phút này nghi hoặc nhìn về phía cháu mình, sau đó lại nhìn một chút những y tá này. Giả Trương thị hắn lúc này có chút một bức. Cháu mình là đang diễn trò sao? Thế nhưng là những y tá này nhóm nói căn bản cũng không đau nhức. Cái này khiến hắn căn bản không nghĩ ra. Mà một bên xem trò vui những người kia thì nhịn cười. Xem đi, đây chính là đắc tội người ta hậu quả. Đúng vậy a, cái này thay thuốc nhưng là đau đớn. Hiện tại Đồng Ngạnh sợ là hối hận ruột đều thanh. Không sai không sai, bọn hắn đắc tội với người thời điểm cũng không cần đầu óc ngẫm lại nha, phía sau nhưng vẫn là muốn phiền phức người ta. Mọi người giờ phút này nhịn không được nói. Đồng thời có người chú ý tới giả Trương thị kia xoắn xuýt bộ dáng, càng thêm muốn lớn tiếng bật cười. Các ngươi nhìn giả Trương thị cái dạng kia, đến bây giờ còn không làm rõ ràng được chuyện tình huống. Ta cũng là nói, hắn chỉ sợ còn tưởng rằng cháu mình là đang giả vờ đi. Không sai không sai, quả thực là ngu quá mức. Ngày sau cho mình nhi tử cưới vợ, nhưng nhất định phải ký một cái hiệp hội, không phải làm cái giống giả Trương thị loại này kia toàn ra có thể coi là xong. Đối với lời này, tất cả mọi người nhao nhao nhận đồng nhẹ gật đầu. Lúc đầu hảo hảo một ngôi nhà nếu là đụng tới một cái giống giả Trương thị loại này thích trêu chọc thị phi con dâu, vậy coi như thật xong đời. Không chỉ có nhà mình muốn bị làm loạn thất bát ao, tử tôn đời sau cũng muốn cùng theo chịu tội. Lúc này giả Trương thị nhìn xem gọi tiếng không ngừng, Đồng Ngạnh nhịn không được hỏi, đồng chí, cháu của ta thật không có chuyện sao? Hắn đều giống như có chút thằng ai. Các y tá nghe được hắn lời này cười trộm một chút, sau đó ho khan hai tiếng, sắc mặt khôi phục bình thường. Yên tâm đi, giả Trương thị tôn tử của ngươi chính là chứa. Không sai không sai, căn bản cũng không đau nhức. Hắn thật muốn đau nhức nói vậy chúng ta liền không cho hắn thay thuốc. Đúng không thay thuốc nói phía sau là cái gì tình huống chúng ta cũng không chịu trách nhiệm hà. Vạn nhất lây nhiễm muốn cắt bỏ, vậy cũng không có quan hệ gì với chúng ta a. Các y tá một bên đang lừa dối lấy giả Trương thị, cũng một bên đang hù dọa lấy Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh nghe được nếu là mình không nhịn xuống, liền muốn từ bỏ thay thuốc, lập tức sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cắn răng một điểm thanh âm cũng không dám chuyển tới. Các y tá thấy cảnh này đều nhanh cười phun ra. mà người bên ngoài thì cười đến càng vui vẻ hơn. Ha ha ha, Đồng Ngạnh cùng giả Trương Thị hai người, lần này xem như nhặt được hạt vừng rơi mất dưa hấu. Không sai không sai, xem như thua thiệt đến bọn hắn nhà bà ngoại đi. Ngày sau cũng không dám lại làm loại chuyện này đi. Khẳng định, lại làm chuyện như vậy còn không phải bị thu thập chết à. Mọi người giờ phút này gọi là một cái vui vẻ a. Mà các y tá lúc này cũng đổi xong thuốc. Tốt, thuốc đổi xong, chúng ta liền đi trước. Đúng rồi, phía sau để ngươi cháu trai mình không muốn dính vào nước hoặc là đụng phải vết thương. Đối đầu, hiện tại tốt nhất để hắn hảo hảo nằm. Chúng ta phía sau còn sẽ tới thay thuốc. Các y tá nói xong liền trước một bước rời đi bệnh. Mà bên ngoài xem kịch đám người đều để ra đường tới. Bọn hắn lúc này yên lặng cho những y tá này dựng lên cái ngón tay cái. Chương 979, giả Trương Thị bị viện mồ côi nhân viên lỗi. Chương 979, giả Trương Thị bị viện mồ côi nhân viên lỗi. Y tá đồng chí, các ngươi làm coi như không tệ. Không sai không sai, lần này Đồng Ngạnh cùng giả Trương Thị hai người xem như chịu nhiều đau khổ. Phía sau bọn hắn cũng không dám lại làm ra cái gì chuyện tới a. Đối với lời này, mọi người bảo trì thái độ hoài nghi. Dù sao liền giả Trương Thị cái kia tính tình thật khó mà nói. Ai cũng không biết hắn có một ngày đầu góc co lại liền làm ra cái gì chuyện. Các ngươi cũng chớ nói lung tung a, chúng ta cái gì đều không có làm. Không sai không sai, chúng ta chẳng qua là cho Đồng Ngạnh đổi một chút thuốc mà thôi. Hắn nói cái gì? Chúng ta nhưng nghe không hiểu. Đối với đúng, chúng ta chẳng qua là theo thường thay thuốc, cái gì đều không có làm. Các y tá cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Vạn nhất ngày nào bị người cho báo cáo, vậy cũng không liền xong đời. Không chỉ có biết vứt bỏ công việc, sơ sót một cái còn phải đi nông thôn nông trường cải tạo. Mà đám người lúc này cũng ý thức được như vậy nhiều sai lầm, thế là lập tức vô vô miệng của mình. Ai, chúng ta nói sai, chúng ta nói sai. Y tá đồng chí các ngươi vất vả, cho Đồng Ngạnh thay thuốc mệt nhọc. Đối với quá cực khổ. Phía sau đến làm cho Đồng Ngạnh cùng giả Trương Thị bọn hắn viết khen ngợi thư. Mọi người giờ phút này đều tại cười xấu xa. Tất cả mọi người biết cụ thể xảy ra cái gì, nhưng tất cả mọi người không nói. Các y tá nghe được bọn hắn, cũng không nhịn được nở nụ cười. Vậy vẫn là quên đi thôi, giả Trương Thị bộ dáng của hắn, cũng không giống như là sẽ cho chúng ta viết khen ngợi tin. Không sai không sai, đừng đến lúc đó khen ngợi thư không có lấy tới còn chịu hắn một trận. Đúng vậy à, các ngươi cũng đi nhanh đi, miễn cho chờ một chút giá hỏa kia ra chửi mắng các ngươi. Không sai không sai. Các y tá cười ôi ôi rời đi. Những cái kia xem trò vui người cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Là chúng ta cũng phải đi, miễn cho gia hỏa kia kịp phản ứng. Đối đầu, đi mau đi mau. Giả Trương Thị cũng không nhất định biết kịp phản ứng đi, liền cái kia trí thông minh. Nói là nói như vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ bước lên phong hiểm bị giả Trương Thị để mắt tới? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất giả Trương Thị kịp phản ứng, đến lúc đó tìm người mắng làm sao đây? Mà lúc này giả Trương Thị đang tại an ủi Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh khóc nước mắt đều đi ra. Vừa mới những y tá kia còn tại thời điểm, hắn cũng không dám lên tiếng khóc lớn. Đồng Ngạnh ngươi chớ khóc, ta hiện tại liền về tứ hợp viện đi cho ngươi đầu canh gà. Giả Trương Thị vừa ý đau chết. Đồng Ngạnh nghe được sau nhẹ gật đầu nói ra, mãi mãi nơi đó, nhanh lên trở về. Được rồi tốt, lớn cháu trai ngươi chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy về. Giả Trương Thị nói xong, sau đó liền xoay người ra phòng bệnh, vội vã rời đi. Giả Trương Thị rời đi thời điểm bị không ít người nhìn thấy, bọn hắn giờ phút này đều nghi hoặc nhìn giả Trương Thị bóng lưng rời đi. Á giả Trương Thị thế nào đi rồi? Hắn cháu trai hắn mặc kệ sao? Không biết hay, chẳng lẽ là hắn muốn đi làm cái gì chuyện? Cái này không biết, xem hắn muốn làm cái gì đi. Đúng vậy a, người này chẳng lẽ muốn làm cái gì ủy? Nghĩ đến vừa mới ra kia việc chuyện, tất cả mọi người không khỏi hoài nghi, giả Trương Thị có phải hay không kịp phản ứng? Muốn đả kích trả thù. Bọn hắn lo lắng các y tá bị giả Trương Thị cho hố, thế là lập tức đi cho y tá đài người nói. Mà các y tá về sau cũng nhíu mày. Chẳng lẽ nói giả Trương Thị thật đi gây sự rồi? Gây sự không nên tới chúng ta chỗ này sao? Có lẽ là hắn lo lắng đến chúng ta chỗ này, Đồng Ngạnh phía sau thay thuốc sẽ còn bị chúng ta cả. Cái này có một chút khó nói. Mọi người giờ phút này đều sờ lên cằm của mình. Thầm nghĩ lấy giả Trương Thị đến cùng làm cái gì đi? Mà lúc này có một người y tá giơ tay lên. Chẳng lẽ là hắn đi cho Đồng Ngạnh mua đồ tới dỗ dành Đồng Ngạnh rồi? Dù sao Đồng Ngạnh vừa mới chúng ta đi thời điểm, ta lờ mờ nghe hắn khóc rất thảm. Hộ sư vừa nói tất cả mọi người liếc nhau một cái. Bọn hắn cảm thấy cái này tựa hồ có mấy phần đạo lý a có khả năng đâu. Đồng Ngạnh vừa mới khóc sát thực rất thảm, kia giả Trương Thị chính là đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị mua đồ đi. Hẳn là không sai biệt lắm. Hơn phân nửa là, dù sao hắn cháu trai một người ở chỗ này, hắn cách quá xa cũng không tiện lắm. Các y tá như thế tưởng tượng, lập tức nỗi lòng lo lắng liền để xuống tới. Mà những cái kia nên báo tin người cũng cảm thấy các y tá phân tích thật đúng. Nhìn bộ dạng này giả Trương Thị vẫn rất yêu chiều Đồng Ngạnh sao? Đồng Ngạnh hơn phân nửa chính là như vậy, bị giả Trương Thị một chút xíu làm hư a. Khẳng định phải. Mọi người lúc này nói. Mà cùng lúc đó, giả Trương Thị về tới 95 hào tứ hợp viện. Trong sân tử bên trong Tam Đại Mụ bọn người nhìn thấy giả Trương Thị trở về, trong nháy mắt liếc nhau một cái. Giả Trương Thị thế nào đột nhiên trở về? Hắn trở về làm cái gì? Chẳng lẽ là tìm đến ngốc trụ? Rất có thể hắn muốn nửa ngày không đợi được người đến đưa canh gà, nói không chừng gấp gáp. Mọi người giờ phút này không khỏi nở nụ cười, đồng thời nghĩ thầm hắn muốn làm cái gì. Giả Trương Thị lúc này trực tiếp đi hướng ngốc trụ nhà. Lúc đầu dự định trực tiếp đẩy cửa đi vào, kết quả phát hiện ngốc trụ tại cửa lớn quá lại. Ừm, ngốc trụ không ở nhà sao? Giả Trương Thị lúc này lông mày lập tức một khóa. Hắn không phải sai người trở về rồi sao? Thế nào ngốc trụ còn không cho bọn hắn hầm canh gà? Cái này khiến cho hắn nghĩ đến ủy thác người kia có thể không biết ngốc trụ ở đâu, hơn phân nửa chỉ là đem chuyện nói cho 95 hào trong tứ hợp viện người. Thế là hắn mặt đen lên nhìn về phía người trong viện. Vừa mới có hay không người đến nói cho các ngươi biết, để ngốc trụ cho ta cháu trai hầm canh gà sao? Giả Trương Thị lúc này mang theo chất vấn nhìn về phía mọi người. Tam đại mụ bọn người nhìn nhau một cái, theo sau nhau nhau lắc đầu. Giả Trương Thị, ngươi đang nói cái gì? Nghe không hiểu. Đúng vậy a, không người đến chúng ta trong viện nói cái gì làm canh gà? Ngươi ủy thác người có phải hay không chạy lộ chỗ? Chính là a, hôm nay chúng ta một ngoại nhân đều không nhìn thấy. Hơn phân nửa sai lầm, ngươi có thể hay không nói sai địa chỉ? Mọi người lúc này ngươi một câu ta một câu nói. Giả Trương Thị gặp tất cả mọi người lắc đầu, lập tức rất nghi hoặc. Ai, không đúng rồi, ta rõ ràng nói chính là 95 hảo tứ hợp viện đâu. Thế nào có thể sai lầm? Giả Trương Thị cau mày. Hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Hắn ở chỗ này ở như thế nhiều năm, chung quy không còn như còn nhớ không nằm viện từ vị trí. Ta cảm thấy có thể vẫn là người kia nghe lầm. Không sai, làm không tốt hắn chạy địa phương khác đi. Đúng vậy a, xem ra hôm nay tôn tử của ngươi uống không lên canh gà. Giả Trương Thị thực sự không được, ngươi đi cho ngươi cháu trai mua chút cái khác ăn a. Chính là a. Mọi người lúc này đều xem tướng nghĩ. Ánh mắt bên trong có một trận trào phúng. Thật hay giả? Các ngươi sẽ không phải không có cho ngốc trụ nói đi. Giả Trương Thị nghiêm trọng hoài nghi là trong viện bọn này bà tám làm quái. Mà tam đại mụ người giờ phút này nhao nhao lắc đầu. Cái này sao có thể, nếu là ngươi thật sai người trở về, chúng ta thế nào cũng phải đi viện mồ côi nói cho ngốc trụ bác sĩ a. Chính là a, chúng ta không có đi, vậy đã nói rõ không người đến chứ sao? Đối đầu, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp cho Đồng Ngạnh làm ăn chút gì rồi nói sau. Lúc đầu Đồng Ngạnh liền thụ thương, nếu là còn ăn không no vậy cũng không được. Mọi người lúc này ngươi một câu ta một câu đều nói. Giả Trương Thị nghe được sau chừng đám người một chút. Nếu là đổi thành bình thường, hắn không phải cùng mọi người mắng to một trận không? Nhưng bây giờ chính như bọn hắn nói, hắn lúc này không rảnh. Thế là Giả Trương Thị lưu lại một cái liếc mắt sau, liền vội vội vã đi viện mồ côi. Hắn vẫn là phải kiên trì từ ngốc trụ nơi này mà chơi. Dù sao trên người hắn cũng không có cái gì tiền, nếu là mình mua, căn bản mua không được gà, chớ nói chi là hầm tốt canh gà. Mà khi Giả Trương Thị sau khi đi, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Ngươi nhìn Giả Trương Thị bộ dạng này, nào giống là cầu người làm việc. Không sai, không biết còn tưởng rằng hắn tìm đến người đòi tiền. Ngươi cảm thấy hắn lúc này là đi mua đồ vật, vẫn là nói tiếp tục đi viện mồ côi tìm ngốc trụ à? Cái này còn cần đoán, khẳng định là đi viện mồ côi tìm ngốc trụ. Kia ngốc trụ biết để ý tới hắn. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn nhau một cái, theo sau nở nụ cười. Nếu là đổi thành trước đó, bọn hắn thật đúng là cầm không. Nhưng là bây giờ ngốc trụ 100% không có khả năng để ý tới Giả Trương Thị. Ta đang muốn chờ một chút Giả Trương Thị nếu là tìm ngốc trụ muốn canh gà, ngốc trụ có thể hay không một bàn tay quất tới. Quất tới không nhất định, nhưng nhất định sẽ đem Giả Trương Thị mắng cầu huyết lâm đầu. Chúng ta muốn hay không đi theo đi qua nhìn một chút hí? Đúng vậy a, dù sao lúc này cũng không có cái gì chuyện làm. Thốt ra lời này sau, mọi người lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó ăn ý đuổi theo Giả Trương Thị bước chân. Mà cùng lúc đó, viện mồ côi bên này ngốc trụ vừa mới cho bọn nhỏ làm xong đồ ăn, đang tại nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở một bên trên ghế, nhìn xem trong phòng ăn ngoan ngoãn ăn cơm bọn nhỏ, khóe miệng không khỏi dương lên. Mà này trong phòng ăn những cái kia công nhân viên chức nhóm cũng đang khích lệ lấy ngốc trụ đồ ăn. Hà sư phó tay nghề thật không phải thổi, đơn giản quá tuyệt. Ta cũng là nói mỗi ngày ăn Hà sư phó làm cơm, ta cảm giác chính mình cũng muốn mập. Không sai không sai, Hà sư phó người thật tốt ta. Chỉ là có chút đáng tiếc đâu. Loại người này cũng không khỏi nghĩ đến ngốc trụ trên thân chuyện xảy ra, ánh mắt bên trong đều có một tia đồng tình. Chỉ là theo sau liền ẩn giấu đi bắt đầu. Bọn hắn lo lắng ngốc trụ trông thấy sau sẽ có cái gì bất mãn. Mà liền tại lúc này bên ngoài viện truyền đến Giả Trương Thị hô to ngốc trụ thanh âm. Mọi người nghe được sau nhao nhao nhìn ra xa ra ngoài. Là ai như thế không có lễ phép? Ta cũng là nói cái gì người. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Viện mồ côi đám người nghe thấy có người hô to Hà sư phó ngoại hiệu đều có một tia bất mãn. Thế là nhao nhao đi ra ngoài. Mà ngốc trụ nghe được Giả Trương Thị thanh âm, lập tức cũng nhíu mày, nghĩ thầm cái này mụ phù thủy già chạy tới làm cái gì. Thế là hắn cũng đi ra ngoài. Ngươi cái này lao thái thái thế nào như thế không có lễ phép à, để cho người đại danh không được sao? Chính là a, trái một cái ngốc trụ phải một cái ngốc trụ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thật không có lễ phép. Mọi người lúc này ngươi một câu ta một câu chỉ trích cái này Giả Trương Thị. Chương 980, bị đối Giả Trương Thị chương 980, bị đối Giả Trương Thị. Giả Trương Thị đối mặt đám người chỉ trích, trước tiên còn không có kịp phản ứng. Hắn lúc này chỉ mình nói, các ngươi đang nói ta. Đám người nhao nhao gật đầu. Nói nhảm, vừa mới chỉ một mình ngươi đứng tại chúng ta cửa chính chỗ này hô Hà sư phó ngốc ở. Không sai không sai, quá không lễ phép ngươi hành động này. Chính là à, người ta có gạo ngươi không phải hô ngốc trụ loại vật này, tưởng cho ngươi còn tuổi đã cao, thế nào còn không có sống hiểu rõ đâu. Đúng thế, đúng thế. Đám người lúc này ngươi một câu ta một câu đều chỉ trích cái này Giả Trương Thị. Phía sau chạy tới tam đại mụ đám người nhìn thấy Giả Trương Thị bị viện mồ côi người cho dạy dỗ, đều che miệng lén cười lên. Có thể vui mừng chết ta rồi, Giả Trương Thị đều muốn bị cho nói mộng. Ta cũng là nói. Các ngươi nói Giả Trương Thị chờ một chút có thể hay không xông đi lên đem bọn hắn cho đánh một trận. Cũng không có thể đi, hắn dám đánh viện mồ côi, vậy hắn chẳng phải là muốn đi nông trường cải tạo một chút. Chính là a, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị làm lột một tầng da. Tất cả mọi người không cho rằng Giả Trương Thị chạy tới viện mồ côi. Dù sao cái này viện mồ côi là có chút tình huống đặc biệt. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy Giả Trương Thị làm không tốt, lại sẽ làm ra loại chuyện này tới. dù sao hắn cái kia đầu góc lúc linh lúc mất linh. Mà ngốc trụ nhìn xem viện mồ côi công nhân viên chức nhóm vì chính mình nói chuyện trong lòng cũng cảm động hết sức. Mà lúc này viện mồ côi những tiểu hài tử kia nhóm cũng bưng bát ăn cơm của bọn họ, sinh khí nhìn một chút ngoài cửa giả Trương thị. Bà lao này bà thật ghê tởm. Chính là Hà Thúc Thúc người như thế tốt, hắn thế mà mắng hắn ngốc trụ. Ghê tởm, ta nhớ kỹ người này, ngày sau ta nếu là gặp phải hắn, mỗi ngày gọi hắn hô đồ đần. Không sai không sai. Bọn nhỏ lúc này ngươi một câu ta một câu nói. Mà giả Trương thị bị như thế nhiều người chỉ trích, cả người đều có chút mà bức. Hắn giờ phút này lớn tiếng mắng, thế nào không thể để cho ngốc trụ, hắn từ nhỏ đến lớn liền bị chúng ta gọi ngốc trụ. Mà lúc này viện mồ côi công nhân viên chức nhóm cũng kiên cường, đều nói: "Ta quản ngươi, ta cho ngươi biết, tại chúng ta viện mồ côi ngươi chính là không thể để cho hắn ngốc trụ." "Đúng, còn có ngươi cho ta rời đi, chúng ta nơi này không chào đón." "Không sai, nếu là cũng không làm chúng ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Như ngươi loại này không có tố chất người, chúng ta lo lắng ngươi biết làm hư chúng ta viện mồ côi tiểu hải tử." Lúc này viện mồ côi công nhân viên chức nhóm tìm một cái hoàn mỹ lý do. Đến lúc đó nói ra bọn hắn cũng chiếm để ý, đây là đám người nhao nhao cho nói ra lời này, đồng sự dựng lên một cái ngón tay cái. "Lời nói này tốt, chờ một chút đem hắn ném ra đều không có vấn đề. Ta cũng là nói nếu là hắn còn dám hung, chúng ta liền trực tiếp đi lên đem hắn mang lấy đi." "Đúng đúng đúng, có đạo lý." Mọi người lúc này cười ôi ôi nhìn về phía giả Trương thị nhao nhao ma quyền sát trưởng, chỉ cần hắn dám lại nói nhiều một câu, bọn hắn liền để hắn đẹp mắt. Các ngươi. Giả Trương thị lần này cũng nhìn ra không thích hợp, yên lặng về phía sau lui mấy. Hắn cảm giác những người này phảng phất muốn đối với hắn xuống dưới cái gì ngoan thủ, để hắn không còn dám đứng tại trong viện mồ côi. Mà giờ khắc này chung quanh đi theo sang đây xem Hí Tam đại mụ bọn người nhìn xem lùi lại giả Trương thị nhịn không được bật cười. "Ngươi nhìn giả Trương thị chính là như vậy, lấn yếu sợ mạnh, người khác cứng hắn cũng không dám động thủ. Ngươi nói chúng ta ngày sau muốn hay không cũng học một ít dạng này. Nhưng dẹp đi đi, chúng ta, dạng này đến lúc đó ngươi tin hay không giả Trương thị mỗi ngày mắng ngươi, còn thuận tiện mỗi ngày ở sau lưng tìm cơ hội thu thập ngươi." Mọi người nghĩ đến đây, lập tức một chút liền âm trầm bắt đầu. Nếu như không phải giả Trương thị cùng bọn hắn ở tại một cái tứ hợp viện, bọn hắn cam đoan đem giả Trương thị đánh không thể tự gánh vác. Đáng tiếc bọn hắn là một cái tứ hợp viện, đem giả Trương thị cho đắc tội hung ác, lao bà nương thế nhưng là người mỗi ngày ngồi tại bọn hắn cổng mắng người. Ai, nếu là có thể đem giả Trương thị bọn hắn một nhà đuổi đi tốt biết bao nhiêu a. Hơn phân nửa không đùa, liền bọn hắn cái này cô nhi quả mẫu văn phòng đường phố sẽ không cho phép. Đúng vậy à, phía sau chỉ có thể hy vọng bọn họ mình dẫn xuất chuyện, sau đó bị đường đi đem người đuổi đi. Muốn ta nói chờ bọn hắn không có công tác liền tốt, đến lúc đó đều chạy về nông thôn đi. Tam đại mụ bọn người, ngươi một câu ta một câu đều nói. Ngữ khí của bọn hắn bên trong tất cả đều là tràn đầy đối giả Trương thị một nhà ghét bỏ. Mà lúc này ngốc trụ từ trong viện mồ côi đi ra, hắn đầu tiên là mỉm cười đối những bằng hữu kia nhóm nhẹ gật đầu. Theo sau đem ánh mắt nhìn về phía giả Trương thị. "Giả Trương thị, ngươi có cái gì chuyện?" Ngốc trụ lúc mặt không thay đổi nhìn xem giả Trương thị. "Ngốc trụ, ngươi nhanh lên về nhà cho ta cháu trai hầm canh gà. Cháu của ta hiện tại ở tại bệnh viện, cần uống canh gà bổ thân thể." Giả Trương thị gặp ngốc trụ ra, vội vàng đối hắn ngắc. Lúc này viện mồ côi mắt người đều trừng lớn. "Không phải lao thái bà này đầu óc có bị bệnh không? Ta cũng là nói hắn đem hà sư phó làm cái gì người, nhà hắn người hầu không? Lão thái bà này sẽ không phải là cái gì địa chủ loại hình a?" Đám người gặp giả Trương thị ngữ khí như thế qua, đều nghĩ lầm hắn đã từng là địa chủ gia đình xuất thân. Mà giờ khắc này ngốc trụ cũng mười phần bất đắc dĩ liếc mắt. "Giả Trương thị, tôn tử của ngươi nghĩ canh gà, liên quan ta cái giám đây. Chớ quay dậy ta đi làm muốn hầm chính ngươi về nhà hầm." Lúc này ngốc trụ ngữ khí băng lãnh nói. Mà giờ khắc này tam đại mụ bọn người nhìn xem giả Trương thị vừa mới nói chuyện dáng vẻ, nhịn không được lắc đầu. Cái này giả Trương thị chẳng lẽ còn coi là ngốc trụ lúc trước ngốc trụ sao? Ta cũng là nói, hắn thật sự cho rằng người khác còn nguyện ý định bợ nhà bọn hắn. Trước kia ngốc trụ là ưa thích Tần Hoài Như, hiện tại ngốc trụ đều không có cái kia, còn thích cái rắm. Không sai không sai, còn tưởng rằng ngốc trụ là đã từng ngốc trụ đâu. Giờ phút này đến xem trò vui bác gái nhóm, ngươi một câu ta một câu đều nói. Trong mắt tất cả đều là đối giả Trương thị xem thường. Trước đó ngốc trụ đối bọn hắn nhà tốt, đơn giản chính là xem ở Tần Hoài Như trên mặt mũi. Ngốc trụ đều thành dạng này, thế nào có thể sẽ thích Tần Hoài Như? Ngươi phải đi cho ta làm. Còn phải mua chỉ mập gà cho ta cháu trai. Giả Trương thị thế nào lại sẽ tự mình trở về làm? Mình trở về làm gà tiền ai ra? Mà ngốc trụ lúc này nội tâm đều đã bó tay rồi, thế là cười lạnh nói ra, vậy ngươi liền đợi đến đi. Lúc này viện mồ côi người cũng không nhịn được nở nụ cười. Không sai không sai, ngươi cái này lao đồng chí nhanh về nhà chờ xem. Không có tâm bệnh chờ lấy là được rồi, đừng đến tại chúng ta nơi này. Đúng vậy, mau trở về đi thôi. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói. Giả Trương thị gặp ngốc trụ cái dạng này, gọi là một cái khí a, hắn giờ phút này căn bản không biết nên thế nào xử lý là tốt. Ngốc trụ, còn có các ngươi thế nào như thế không có đồng tình tâm a? Cháu của ta thụ thương, chỉ muốn uống chút canh gà, thế nào rồi? Các ngươi tại cái này bên cạnh cười, ta muốn đi các ngươi thượng cấp đơn vị cáo các ngươi đi. Giả Trương thị lúc này chỉ vào tất cả mọi người, nghĩ thầm dạng này hẳn là có thể hù dọa đến bọn hắn đi. Mà giả Trương thị nói cũng không để cho viện mồ côi người có cái gì biến hóa, ngược lại càng là cười lạnh nhìn một chút giả Trương thị. Không có việc gì a, đi báo cáo đi. Đúng. Ngươi liền thỏa thích đi báo cáo đi, ngươi xem chúng ta có sợ hay không? Không có tâm bệnh, báo cáo đi. Thật là khiến người ta khôi hài. Lúc này viện mồ côi trên mặt mọi người mỉa mai càng nhiều. Giả Trương thị hành vi trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính là một tên hề. mà 95 hảo tứ hợp viện người bên kia gặp giả Trương Thị như thế dũng, con mắt đều trừng lớn, đầu đen rau muống, giả Trương Thị đây là thật không sợ người khác lao ra cho hắn đánh một trận a? Chính là a, hắn còn như thế quang minh chính đại nói báo cáo người ta, không cho hắn thêm hầm canh gà liền báo cáo người ta, ngươi nhìn phía trên đơn vị có thể hay không phản ứng hắn? Ta cũng là nói đến thời điểm làm không tốt sẽ còn răn dạy giả Trương Thị một trận, cũng liền giả Trương Thị cái này người không có đầu óc có thể làm ra chuyện này tới. Tam đại mụ người đối giả Trương Thị hành động này đều mười phần im lặng. Ngươi như thế nói cũng uy hiếp không được người ta, ngược lại sẽ còn đem tất cả mọi người cho làm mất lòng. Ta dám đánh cược, phía sau viện mồ côi người nhất định sẽ tìm cơ hội thu thập giả Trương Thị. Khẳng định, ngươi nghĩ giả Trương Thị đều nói ra lời này tới, người ta không thu thập cái kia tính cái gì? Tần Hoài như chỉ sợ nghĩ cũng nghĩ không ra, giả Trương Thị lại cho hắn chọc cái đại phiền toái trở về. Chúng ta trở về cũng đừng nói đến thời điểm nói không chừng viện mồ côi người sẽ hỗ trợ đem bọn hắn cho đuổi đi. Giờ phút này đám người nghe đến đó ánh mắt lập tức đều phát sáng lên. Vừa nghĩ tới cuộc sống tương lai, không cần cùng giả Trương Thị bọn hắn một nhà làm hàng xóm, tất cả mọi người hưng phấn lên. Đúng đúng đúng, chúng ta không thể nói lỡ miệng. Nếu là phía sau viện mồ côi người cần làm cái gì, chúng ta cũng tích cực phối hợp. Đúng vậy à, hy vọng viện mồ côi người cho thêm chút sức, đến lúc đó có thể một chút đem giả Trương Thị bọn hắn cả nhà đều cho đuổi đi. Như thế chúng ta tứ hợp viện liền thanh tĩnh. Mọi người nét miệng lên đều nhanh đến sau não trước. Dù sao không có giả Trương Thị, toàn bộ 95 hảo tứ hợp viện đều biết trở nên mười phần yên tĩnh. Suốt ngày cũng sẽ không có như vậy nhiều chuyện. Tốt, các ngươi những này ra hỏa chờ đó cho ta. Giả Trương Thị lúc này chỉ vào viện mồ côi uy hiếp như thế một câu, sau đó liền xám xịt đi. Hắn thế nào dám đi báo cáo người ta, hắn chẳng qua là đe dọa một chút bọn hắn. Gặp viện mồ côi người không sợ hắn liền hấp tấp rời đi. Ừ, lão thái bà này thật có ý tứ, còn báo cáo chúng ta. Đúng vậy à, hắn đi cáo chúng ta, ta nghĩ đều không có người biết để ý tới, hắn sẽ chỉ coi hắn là thành bệnh tâm thần. Ta cảm thấy người này hẳn là đưa đến bệnh viện tâm thần đi, ngươi nhìn hắn một ngày làm cái gì chuyện. Đám người giờ phút này đều nhận đồng nhẹ gật đầu, theo sau đều đem ánh mắt nhìn về phía ngốc trụ. Hà sư phó ngươi không sao chứ? Mọi người quan tâm dò hỏi. Mà ngốc trụ lúc này khẽ lắc đầu nói ra, không có việc gì không có việc gì, tạ ơn các vị giúp ta ra mặt. Mọi người nghe được gì hạt mưa cảm tạ, đều cười ôi ôi khoát tay áo. Chúng ta đều là một đơn vị, phải trợ giúp lẫn nhau đi chính là, nếu là phía sau lão thái bà này còn dám tới gây rắc rối, chúng ta không phải đi lên gọn hắn không thể. Đúng, Hà sư phó nếu là phía sau tên ngốc này chạy nhà ngươi đi gây rắc rối, nhớ kỹ cho chúng ta nói. Đến lúc đó chúng ta ác độc mà trừng trị hắn. Đám người giờ phút này đều lo lắng giả Trương Thị đến lúc đó biết chạy đến ngốc trụ trong nhà đi quấy. Thế là sớm nói,